Chương 270, súng bắn tỉa linh khí thượng phẩm, yêu thú bộ đến chương 270, súng bắn tỉa linh khí thượng phẩm, yêu thú bộ đến thấy thiên địa song sát bị một chiêu đánh bại, Diêu Chiến cuối cùng cũng hạ dạng. Thấy tình hình này, nam thế lực bao vây cũng yên tâm, đa số mọi người đều vô cùng phấn khích. Vì sao lại nói là phần lớn? Bởi vì Tôn gia và Bích Hồ Tông không vui nổi chút nào. Ngươi nói ngươi đã là đại thừa kỳ rồi, sao không đến sớm hơn? Hai nhà chúng ta đã tan nát, bây giờ ngươi mới đến, đây không phải là cố ý hãm hại người sao? Có điều ít nhất cũng đã đến, ít nhất còn có thể giúp mình báo thù, nếu không thì thật sự là lỗ nặng. Tần Tiêu, cơ hội đã cho ngươi rồi, nếu ngươi cố chấp không nghe, vậy ta chỉ có thể hạ lệnh đổ sát Thất Tinh lâu. Lam Ngọc Thiên nhìn Tần Tiêu như nhìn lũ kiến, tuy nói là cho cơ hội, nhưng thực chất là đang ra lệnh. Đại thừa kỳ nói chuyện tự động mang theo uy áp, những đệ tử thực lực thấp kém của Thất Tinh lâu đều không chịu nổi uy áp, thậm chí có người khỏe miệng còn dỉ máu. Lão giả, nếu ngươi bây giờ nhận thua đầu hàng, ta ngược lại có thể cho ngươi một vị trí trưởng lão, thế nào? Tần Tiêu tay cầm thượng phẩm linh nỏ, tất cả thượng phẩm linh thạch cũng đã bổ sung đầy đủ, đổ sát Thất Tinh lâu của ta. Ta xem ai có bản lĩnh này. Không biết nói gì, ta trước tiên bắt ngươi, sau đó đổ sát Thất Tinh lâu của ngươi. Thấy Tần Tiêu vẫn kiêu ngạo như vậy, Lam Ngọc Thiên cũng không định nói nhảm nữa, trước tiên bắt Tần Tiêu rồi tính. Sau đó một đạo trào ảnh do linh khí hóa thành trực tiếp lao về phía Tần Tiêu, uy áp kinh khủng ẩn chứa bên trong khiến người ta không dám xem thường. Ba điểm một đường, vừa vặn, ngay cả nhắm bắn cũng không cần. Tần Tiêu trực tiếp giơ thượng phẩm linh nỏ lên và bắn một phát về phía trào ảnh. Sau đó một luồng năng lượng kinh khủng hơn bắn ra từ nòng súng của thượng phẩm linh nỏ, phá tan trào ảnh và trực tiếp bắn về phía Lam Ngọc Thiên. Lam Ngọc Thiên cũng không phải kẻ tầm thường, cảm ứng nguy hiểm của đại thừa kỳ mạnh mẽ hơn những người khác, khoảnh khắc trào ảnh bị phá vỡ, hắn liền giơ tay trái ra, lập tức hóa thành một tấm khiên linh khí, chắn trước người mình. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp uy lực của thượng phẩm linh nỏ. Chỉ thấy tấm khiên linh khí mà hắn đầy tự tin dùng tay trái chống đỡ phút chốc vỡ tan, cùng với tay trái của hắn cùng nhau biến mất, thậm chí dư uy còn trực tiếp xông thẳng lên trời, ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng trực tiếp biến mất. Thời tiết vốn khá âm u, phút chốc trở nên sáng sủa hơn nhiều. Sao có thể như vậy? Lam Ngọc Thiên nhìn tay trái đã biến mất của mình, nhất thời có chút không thể chấp nhận. Đây vẫn là kết quả của việc hắn né tránh lần nữa, nếu khoảnh khắc cuối cùng hắn không né tránh, e rằng ngay cả hắn cũng sẽ ngã xuống, rốt cuộc đây là pháp bảo gì? Phát bắn này của Tần Tiêu trực tiếp khiến tất cả mọi người chấn động, không khỏi khiến bọn họ nhớ lại dấu vết phá hoại tương đương với cấp độ đại thừa trung kỳ trở lên cách thành vài trăm dặm trước đó. Thì ra là tiểu tử ngươi, ẩn dấu đủ sâu đó, lúc trước bổn tổng đốc đã điều tra rất nhiều người, cũng từng nghi ngờ ngươi, nhưng rất nhanh đã loại trừ, không ngờ lại thật sự là ngươi. Bạch Tuấn Hùng nhìn thấy uy lực của phát bắn đó, lập tức nhớ đến chuyện trước kia. Đại sư à đại sư, có pháp bảo lợi hại như vậy, ngươi vậy mà ngay cả ta cũng giấu, ta nói sao lúc trước lại tiêu tốn nhiều tài liệu cao cấp như vậy, ta còn tưởng là đang làm trận pháp cao cấp gì đó chứ. Thì ra là giúp Tần Tiêu chế tạo cây pháp bảo này hả? Lăng Hồng Văn cũng cắt lời, cắt từ đại sư hả, ngươi là người của tiên đạo thương hành của ta mà, sao có đồ tốt lại đưa cho Tần Tiêu chứ vậy? Mặc dù cắt từ đại sư đã công khai phần lớn các bước chế tạo trung phẩm linh nỏ, nhưng những thứ quan trọng đều không được truyền thụ, cuối cùng vẫn phải qua tay hắn mới trở thành thành phẩm. Lăng Hồng Văn mặc dù cảm thấy uy lực của trung phẩm linh nỏ không tệ, nhưng giá cả vẫn hơi đắt, nhưng cũng đã chế tạo một số, dù sao cũng là thần khí có thể đánh chết hóa thần kỳ, đắt một chút thì đắt một chút đi. Hắn còn hỏi cắt từ đại sư, còn có cái nào tốt hơn không? Không ngờ đại sư lại nói không còn, bây giờ Tần Tiêu lại lấy ra, đây không phải là lừa gạt ta sao? Đương nhiên, đây cũng là do Lăng Hồng Văn không biết cái giá của một phát bắn, nếu không hắn cũng không dám đòi, một phát bắn 10 tỷ trở lên, tiên đạo thương hành có tiền, nhưng cũng không khoa trương đến mức một phát bắn 10 tỷ, cho dù nó có thể uy hiếp đến đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ đâu phải kẻ ngốc, sẽ đứng yên cho người đánh, người bình thường dù có cầm pháp bảo này cũng không đánh trúng đại thừa kỳ, lại còn một phát bắn 10 tỷ, ai chịu nổi, người có thể đánh trúng đại thừa kỳ thì cũng không sợ đại thừa kỳ nữa rồi, đối với cao thủ mà nói, quá vô dụng. Đối với người yếu mà nói, không đánh chúng, không đáng giá. Đương nhiên, nếu thứ này mà đánh lén, e rằng đại thừa kỳ cũng phải bị giết. Tại sao hắn lại có pháp bảo như vậy? Điều này không nên chứ. Nếu hắn có pháp bảo như vậy, sao không dùng sớm hơn? Tin tức có sai sót à? Đây chắc chắn là tiên đạo thương hành đặt riêng cho Tần Tiêu, vẫn luôn giấu đi. Tiêu Nguyên Đức cũng choáng váng, tuy nói pháp bảo này hắn không sợ, nhưng Lam Ngọc Thiên thì không được, chỉ là một sai sót nhỏ, đã trực tiếp mất đi một cánh tay. Ha ha, tiểu tử này, thiên mệnh chi tử quả nhiên không phải hư danh, cục diện như vậy mà vẫn có thể lật ngược. Xem ra không có cơ hội ta ra tay giúp đỡ rồi. Đệ tử Tiêu Nguyên Thần nhìn thấy uy lực của thượng phẩm linh nỏ này cũng kinh hãi, nhưng sau đó liền bình tâm lại, Tần Tiêu là người hoàn hảo mang thiên mệnh, có bảo vật này tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, thiên mệnh chi tử sao có thể dễ dàng đi vào đường cùng. Tần Tiêu, không ngờ ta vẫn đánh giá thấp ngươi, nhưng vừa rồi là ta bất cẩn, bảo vật của ngươi tuy uy lực đủ mạnh, nhưng ngươi muốn đánh chúng ta lần nữa là không thể, lát nữa ta sẽ cho ngươi trải nghiệm cái gì gọi là cầu sinh không được, cầu chết không xong. Lam Ngọc Thiên thực sự tức giận, hắn vừa đột phá còn chưa hoàn toàn ổn định tu vi, nhưng vì lo lắng có biến cố, liền vội vàng chạy tới, bây giờ lại mất một cánh tay, khiến tu vi của hắn thậm chí có dấu hiệu rơi trở lại, không tức giận mới là lạ. Mặc dù mọc lại một cánh tay không phải chuyện khó, nhưng muốn trở lại đỉnh phong sức mạnh thì không dễ dàng chút nào, cánh tay mới mọc ra còn phải tôi luyện và thích nghi, không khéo sau này còn trở thành một điểm yếu của mình. Trước đây Thương Tinh ở bí cảnh vực sâu cũng vậy, tuy cánh tay đã mọc ra, nhưng tu vi của hắn cũng bị ảnh hưởng, việc dung hợp lại toàn bộ kinh mạch không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vậy thì sao? Không phục thì cứ tiếp tục đi. Ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu, ta có thể sai lầm vô số lần, nhưng ngươi chỉ có thể sai lầm một lần. Tần Tiêu đối với lời đe dọa của Lam Ngọc Thiên không hề để tâm chút nào. Vì thượng phẩm linh nỏ có thể gây sát thương cho đại thừa kỳ, vậy thì ta hoàn toàn có tư cách đối thoại bình đẳng với hắn. Tốt tốt tốt, vậy ta trước tiên diệt thất tinh lâu của ngươi, ta xem một mình ngươi có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Diêu sư đệ, toàn diện tấn công. Lam Ngọc Thiên tuy miệng nói không sợ thượng phẩm linh nỏ của Tần Tiêu, nhưng bản thân đã mất một cánh tay, làm sao có thể không thực sự sợ hãi, cho nên hắn định trước tiên cho người diệt thất tinh lâu, chỉ cần Tần Tiêu hỗn loạn, vậy hắn có thể nhanh chóng bắt Tần Tiêu, khiến hắn ngay cả việc bắn pháp bảo cũng không làm được. Sư minh, yên tâm, ta nhất định sẽ khiến thất tinh lâu máu chảy thành sông. Diêu Chiến đã sớm chờ không nổi rồi, bây giờ sư minh cuối cùng cũng ra lệnh rồi, vậy còn chờ gì nữa? Thiên địa song sát đã bị thương, bản thân hắn hoàn toàn không sợ, bên hắn còn có hai vị hợp thể kỳ, kéo chân đối phương hợp thể kỳ hoàn toàn đủ, nhưng ở lực chiến trung cao cấp hóa thần kỳ, bên hắn hoàn toàn thắng thất tinh lâu. Chỉ cần tiêu diệt tất cả lực chiến thấp cấp của thất tinh lâu, cuối cùng dùng thế bao vây, đánh bại từng cao cấp chiến lược một, thất tinh lâu nhất định sẽ bị diệt. Trước đây Diêu Chiến vẫn luôn không ra tay, chính là đang đợi Lam Ngọc Tiên, dù sao không có người trấn giữ, dễ xảy ra bất ngờ, bây giờ có sư minh trấn giữ, hắn cũng có thể thả lỏng tay chân rồi. Tần Tiêu này có lẽ có thể kiềm chế được Lam Ngọc Tiên, nhưng sự diệt vong của thất tinh lâu e rằng khó cứu vãn, dù sao số lượng chênh lệch quá lớn, lực lượng trung cấp cũng thiếu hụt. Nhiều người xem đều cảm thấy thất tinh lâu e rằng sẽ bị hủy. Nhưng ngay khi Diêu Chiến và những người khác chuẩn bị ra tay, từ xa bay tới 5 con yêu thú. Ai đang gây rối ở thất tinh lâu? Chủ nhân ta đã trở về, toàn bộ yêu thú trở về. Điêu Nương lúc này đã ở trạng thái hoàn chỉnh, không còn là hình dạng Điêu Nương nữa. Thân hình khổng lồ trực tiếp tạo ra cảm giác áp bức. Chương 271, bao vây ngược, làm nhục Diêu Chiến. Chương 271, bao vây ngược, làm nhục Diêu Chiến. Kim Sĩ Đại Điêu trở về không chỉ có một mình nó, phía sau còn có 4 con chim lớn toàn thân phát ra lửa. Thân hình tuy không bằng Kim Sĩ Đại Điêu, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. 5 con yêu thú thân hình khổng lồ ập đến, cảm giác áp bức không hề thua kém Lam Ngọc Thiên chút nào. Ban đầu Tần Tiêu khi nghe Lam Ngọc Thiên muốn toàn diện tấn công còn có chút lo lắng, dù sao lực chiến trung cấp đúng là không bằng đối phương, cho dù có thắng e rằng cũng sẽ tổn thất nặng nề. May mà Kim Sĩ Đại Điêu kịp thời trở về, còn dẫn theo 4 tiểu đệ, vậy thì hãy lật ngược tình thế đi, đội yêu thú của ta. Sao có thể? Không chỉ Kim Sĩ Đại Điêu trở về, còn mang theo 4 con xích khiếu. Xích khiếu không phải cũng là thượng cổ hùng thú sao? Sao có thể đến giúp Tần Tiêu? Ngươi không thấy là Kim Sĩ Đại Điêu mang về sao? Xem ra là bị Kim Sĩ Đại Điêu đánh cho phục rồi. Những thế lực đang quan chiến, có người nhận ra xích khiếu, nhao nhao bàn tán. Khoảnh khắc Kim Sĩ Đại Điêu hạ xuống, 4 con xích khiếu cũng hạ xuống phía sau Kim Sĩ Đại Điêu. Ừm, 4 con chim lớn này sao nhìn có chút quen mắt? Sẽ không phải là cú mèo cỡ lớn chứ? Tần Tiêu liếc mắt một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, tuy toàn thân đều là lông đỏ như máu, nhưng cái khuôn mặt cú mèo quen thuộc đó, Tần Tiêu vẫn nhận ra. Nhưng Tần Tiêu cũng không dám nhìn kỹ, hắn bây giờ không thể mất tập trung, vạn nhất Lam Ngọc Thiên đánh lén, mình không phản ứng kịp thì hỏng bét. Chủ nhân, ta đã trở về, để tìm được thủ hạ thích hợp, ta đã bay rất xa, còn đánh nhau với bọn chúng 40 lần, mới thu phục được chúng. Người phải cho tiểu điêu nhiều huyết mạch đan hơn nữa. Kim Sĩ Đại Điêu vừa đến đã than khổ trước, phải đổi công sức của mình thành huyết mạch đan cho tiểu điêu, nếu không thì lỗ nặng. Yên tâm, ta là người nhỏ nhen như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, những người có mặt ở đây, hãy trông chừng cho ta, không ai được phép trốn, ai chạy thì giết kẻ đó. Tần Tiêu tuy nhìn chằm chằm Lam Ngọc Thiên, nhưng lời nói lại là nói cho Kim Sĩ Đại Điêu nghe. Chủ nhân, yên tâm, một kẻ cũng không thoát được. Kim Sĩ Đại Điêu gật đầu đáp lại. Khi chiến đấu vẫn là hình thái bản thể tiện lợi nhất, cho nên nó cũng không biến thành hình thái điêu nương. Thấy cảnh tượng này, khoe miệng Diêu Chiến không ngừng co giật, đánh cái quỷ gì nữa chứ? 5 con thượng cổ hung thú hợp thể kỳ, đồng thời tấn công mình cũng chưa chắc có nắm chắc. Nếu mình không có ở đây, chỉ riêng 5 con hung thú này cũng đủ để san bằng tất cả mọi người bên mình. Bây giờ đừng nói đồ sát thất tinh lâu nữa, bên mình không bị đồ sát đã là may lắm rồi. Những người trước đó ham hở chuẩn bị đồ sát thất tinh lâu cũng sững sờ tại chỗ, không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại, cứ đứng yên đó. Nghe Tần Tiêu nói không cho họ chạy mà hay, từng người một sắc mặt xanh lét, xui xẻo gì thế này? Diêu Chiến, ta ít ngươi 20, Thiên Nguyên Tông của ngươi có bệnh không? Cứ đòi khai chiến, bây giờ thì hay rồi chứ gì? Ngươi đây là Hủy Phong Nguyệt Tông của ta đó. Thái thượng trưởng lão Phong Nguyệt Tông, Cảnh Hành Nghĩa cuối cùng cũng không nhịn được, trực tiếp chửi rủa. Tần lâu chủ, chúng ta đầu hàng, tất cả đều do Diêu Chiến xúi dục chúng ta cũng bị ép buộc. Cảnh Hành Nghĩa mắng xong Diêu Chiến, liền vội vàng bày tỏ thái độ với Tần Tiêu, đầu hàng, nhất định phải đầu hàng, nếu không Phong Nguyệt Tông sẽ thực sự biến mất. Xuất Vân Tông của ta cũng vậy, đều bị lừa gạt, chúng ta đầu hàng. Thái thượng trưởng lão Xuất Vân Tông, Lô Chính Dương cũng đội vàng nói, bây giờ còn cần thể diện gì nữa, cần mạng sống chứ? Đúng vậy, chúng ta thật sự sai rồi, đảm bảo sau này sẽ không bao giờ đối địch với các ngươi nữa, tha cho chúng ta thật sự biết sai rồi. Cảnh Hành Nghĩa tiếp tục nói, các ngươi không phải biết mình sai rồi, các ngươi là biết mình sắp chết rồi. Thần Tiêu đột nhiên nhớ ra câu này, cảm thấy rất ngầu, liền nói ra, hai kẻ vô dụng, sư minh ta vẫn còn ở đây, các ngươi sớm nhận thua như vậy, lẽ nào không sợ cục diện đảo ngược, Thiên Nguyên Tông ta diệt các ngươi sao? Diêu Chiến có tốt tính đến mấy, bây giờ cũng không quan tâm nữa, hai kẻ vô dụng các ngươi, ngoài việc kéo chân ra còn có tác dụng gì? Hai vị tiền bối, có thể bắt Diêu Chiến trước được không? Tần Tiêu mặc kệ bọn họ có phải phản bội hay không, mà là hướng về phía Đào Thiên Nguyên và Lý Vô Ứng hỏi. Không thành vấn đề, tuy bị thương một chút, nhưng vợ chồng chúng ta cùng ra tay, bắt Diêu Chiến vẫn không thành vấn đề. Đào Thiên Nguyên nói xong liền gật đầu với thê tử của mình, sau đó hai người liền biến mất tại chỗ. Không tốt, nhắm vào ta. Diêu Chiến mắng xong Cảnh Hoành Nghĩa, đột nhiên phát hiện song sát không thấy đâu, liền biết có chuyện không hay. Nhưng còn chưa kịp né tránh, hắn đã bị song sát khống chế, hơn nữa hai người đồng thời ra tay, trực tiếp phong tỏa phần lớn linh hải của Diêu Chiến. Giữa cùng một đại cảnh giới, không thể hoàn toàn phong tỏa linh hải, nhưng sau khi phong tỏa một phần, Diêu Chiến trong mắt bọn họ cũng chỉ là một món đồ chơi. Các ngươi muốn làm gì? Sư Minh cứu ta. Cảm nhận được linh hải của mình bị phong tỏa phần lớn, Diêu Chiến cũng không thèm giữ thể diện nữa, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Nhưng Tần Tiêu đã hoàn toàn khóa chặt Lam Ngọc Tiên, chỉ cần hắn dám manh động, Tần Tiêu liền sẽ nổ súng. Lam Ngọc Tiên không dám hành động lỗ mãng, đệ đệ và mạng của mình, cái nào nhẹ cái nào nặng hắn vẫn biết rõ. Sư đệ đừng hoảng, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Lam Ngọc Tiên chỉ có thể an ủi Diêu Chiến trước. Đừng trách Sư Minh nha, Sư Minh bây giờ cũng rất bất lực, Sư Minh không dám đánh cược đâu. Không dám làm gì hắn sao? Vân Mạn, lấy roi ra quất hắn. Tần Tiêu nghe Lam Ngọc Tiên nói vậy, lập tức không phục, cái gì gọi là ta không dám làm gì hắn? Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy ta làm gì. Vân Mạn, ngươi làm gì đó? Lão phu chính là hợp thể hậu kỳ, ngươi muốn làm gì? Mau lui đi, lão phu có thể bỏ qua sự vô lễ của ngươi. Diêu Chiến lúc này linh hải bị phong bế quá nửa, lại còn bị trói chặt, thấy Vân Mạn đi về phía mình, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nói nhảm thật nhiều. Vân Mạn nói xong, liền bắt đầu quất điên cuồng. Mặc dù Vân Mạn không có pháp bảo roi bọc nào, quất lên người Diêu Chiến cũng không gây ra tổn thương gì, nhưng đây hoàn toàn là đang làm đủ, tuy thân thể không đau, nhưng khuôn mặt giàn mua của Diêu Chiến lại càng quất càng đỏ. Tất cả người Thất Tinh lâu, ai ngứa tay thì đều có thể lên quất. Thần Tiêu sau đó lại nói: "Ngươi không phải nói ta không thể làm gì hắn sao? Bây giờ thì sao?" Tần Tiêu, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Lam Ngọc Thiên không ngờ Tần Tiêu lại vô lại đến thế, một chút uy củ cũng không giữ, nếu ngươi giết ngay tại chỗ, thì còn dễ nói một chút, ngươi đây hoàn toàn là đang làm nhục người khác. Sao? Hợp lại trước đó ta đều không hoàn toàn chọc giận ngươi. Khí lượng của ngươi vẫn hơi lớn đó, mất một cánh tay mà vẫn chưa hoàn toàn chọc giận, mấy roi này xuống, ngươi lại hoàn toàn chọc giận, vậy thì ngươi cứ tiếp tục giận đi, ta xem ngươi giận đến mức nào. Tần Tiêu vẫn giữ bộ dáng vô lại. Ngươi ngoài việc nổi giận một phen ra, ngươi có thể làm gì? Ngươi cứ nói xem ngươi có thể làm gì đi. Tốt tốt tốt, vậy lão phu hôm nay dù liều mạng đứt thêm một cánh tay nữa, cũng phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lam Ngọc Thiên không ngờ mình sống nhiều năm như vậy, vậy mà có ngày lại bị người khác dùng lời nói chọc tức, bây giờ hắn không lên cũng phải lên rồi. Ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ, mất một cánh tay, nhiều nhất cũng chỉ là một tay cụt, nếu cả hai tay đều mất, sau này người ta thấy ngươi, sẽ hỏi ngươi, hai tay ngươi đâu? Thật yêu thấy đối phương thật sự định liều mạng, lại cắt lời một chút. Ý gì? Hai tay ta sao? Ý gì? Hai tay ta lại sao? Lam Ngọc Thiên trực tiếp bị lời Tần Tiêu làm cho ngớ người, ta tự nguyện, liên quan gì đến ngươi? Tuy nhiên, hắn vẫn dừng lại, mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không dám hành động kinh suất, dù sao hắn cũng đã phát hiện, tiểu tử Tần Tiêu này rất tà môn, mỗi câu nói đều ẩn chứa sắc cơ, không chừng còn có chiêu trò gì khác, nếu không sẽ không dám tùy ý như vậy. Không có gì, ngươi không hiểu thì thôi, hai tay ngươi tốt lắm, dù sao có đan dược vẫn có thể mọc lại. Tần Tiêu bất lực quá, người ở thế giới này đều không hiểu, đây cũng là vô vị đến cực điểm. Chư vị, mọi người đều là người cùng một châu, hay là bỏ qua đi, cần gì phải làm cho căng thẳng như vậy. Ngay khi hai bên đang giằng có người xuống trận làm hòa. Chương 272, từ chối đàm phán, người chơi cờ xuống trận. Chương 272, từ chối đàm phán, người chơi cờ xuống trận. Mọi việc phát triển đến bước này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Nguyên Đức, nên hắn không thể không xuống trận làm người hòa giải. Thật sự là hắn đã đầu tư quá nhiều vào Lam Ngọc Thiên, thần dược chữa thương tuy không hề rẻ, nhưng cũng chấp nhận được, quan trọng là những tài nguyên giúp Lam Ngọc Thiên đột phá. Giúp một tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh phong phục hồi thương thế, để hắn trở lại đỉnh phong, vốn đã không rẻ, nếu không Thiên Nguyên Tông dù có khuynh gia bại sản cũng sẽ làm, hà tất phải kéo dài đến bây giờ. Giúp một hợp thể kỳ đỉnh phong đột phá đến đại thừa kỳ thì khỏi phải nói, nếu đơn giản, Huyền Âm Tông cũng sẽ không đến mức không có một đại thừa kỳ nào, phải biết rằng Huyền Âm Tông là một trong những tông môn lâu đời. Bây giờ đã không thể hạ được Thất Tinh lâu, thậm chí Lam Ngọc Thiên bây giờ còn có thể ngã xuống, Tiêu Nguyên Đức đương nhiên không cho phép. Đầu tư có thể thua lỗ, nhưng không thể đổ sông đổ biển, hơn nữa một đại thừa kỳ đối với bản thân sau này còn có tác dụng rất lớn, cho nên hắn xuống trận làm người hòa giải. Đối với việc Tiêu Nguyên Đức xuống trận, những người biết nội tình đều không mấy bất ngờ, mọi người đều biết mà không nói ra. Đương nhiên, những người không biết cũng không ít. Vương gia đang làm gì vậy? Ta cũng không biết nữa, tình huống này lẽ nào không phải là tổng đốc nên ra mặt làm hòa sao? Chuyện của đại nhân, các ngươi đừng có bàn tán lung tung, cẩn thận rước họa vào thân. Có người không hiểu, nhưng cũng có người có thể đoán được, liền nhắc nhở. Ôi Vương gia, ngươi đây là ý gì? Tần Tiêu biết ngay có điều không ổn, thì ra là Vương gia đứng sau dở trò. Mặc dù hắn biết, nhưng không có bằng chứng, bây giờ Tiêu Nguyên Đức xuống trận giảng hòa, vậy thì có thể khẳng định rồi. Dù sao bây giờ đối phương hoàn toàn không có chút lợi thế nào, lúc này mà ra mặt giảng hòa tự nhiên không phải vì muốn tốt cho bên mình. Tần Tiêu, Thất Tinh lâu của ngươi là thế lực mới nổi của Thanh Châu ta, phát triển nhanh chóng, đối với Thanh Châu chúng ta là một chuyện tốt, Thiên Nguyên Tông cũng là tông môn cấp 3, đối với Thanh Châu cũng rất hữu ích, các ngươi ở đây tự tương tàn thực sự là tổn thất của Thanh Châu, hơn nữa một bên các ngươi là thế lực thế tục, một bên là thế lực tu chân giới, điều này đối với hòa bình và ổn định của hai giới cũng không tốt, bổn vương thân là Thanh Châu vương, tự nhiên là hy vọng Thanh Châu ngày càng tốt đẹp hơn. Tiêu Nguyên Đức trực tiếp dương cao ngọn cờ đại nghĩa, tất cả đều vì Thanh Châu. Vậy ta tò mò, vương gia, bọn họ vây công Thất Tinh lâu của ta, sao ngươi không ra mặt điều đình? Bọn họ cũng đâu phải mới đến. Bây giờ ngươi lại lôi cái cờ gì ra? hay là vương gia định giúp bọn họ cùng đối phó thất tinh lâu của ta. Tần Tiêu ghét nhất loại người đứng sau màn này, lúc mình có ưu thế thì giả chết, lúc bên mình yếu thế lại ra vẻ người tốt, giảng hòa. Giảng cái đại gia ngươi. Bổn vương tự nhiên sẽ không giúp ai, càng không tham gia tranh đấu của các ngươi, bổn vương tuy chỉ là một vương gia nhà tản, nhưng cũng là người của đế thất, sao lại vi phạm quy tắc thiên đế đã định, bổn vương bất quá là đến điều hòa, còn mong hai bên các ngươi nể mặt bổn vương, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hòa bình giải quyết không phải tốt hơn sao? Tiêu Nguyên Đức trực tiếp phớt lờ lời Tần Tiêu, hắn cũng không thể giải thích, chỉ có thể tiếp tục nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận mình đúng tay, dù sao có quy định, hắn cũng không đi giải thích vì sao mình không sớm điều hòa, vì hắn chính là kẻ đứng sau màn, điều hòa cái rắm, chỉ có thể bày ra mặt mũi vương gia thôi. Nếu vương gia đại nghĩa như vậy, Thiên Nguyên Tông ta tự nhiên tuân theo lệnh vương gia, chuyện này quả thật là do ta xem xét chưa chủ đáo, Thiên Nguyên Tông ta vì sự ổn định của Thanh Châu, nguyện lùi một bước. Lam Ngọc Thiên sau này cũng biết được người giúp hắn là ai, dù sao có thể lấy ra nhiều tài nguyên như vậy, toàn bộ Thanh Châu không quá một bàn tay. Tổng đốc và Tiên Đạo Thương Hành tự nhiên là không, Thuần Dương Tông cũng không thèm để mắt đến Thiên Nguyên Tông. Huyền Âm Tông nếu có cách, mấy lao già trong nhà mình đã sớm đột phá rồi, vậy thì chỉ còn vương gia, đã vương gia nhúng tay, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Vẫn là Lam Tông chủ đại nghĩa, vậy bổn vương liền làm chủ, hai bên các ngươi ngồi xuống hòa đàm, bổn vương đảm bảo không tiên vị bất kỳ bên nào. Tiêu Nguyên Đức thấy Lam Ngọc Thiên còn tính hiểu chuyện, biết thuận theo lời mình, liền trực tiếp tuyên bố. Khoan đã, hai ngươi giả bộ cái đuôi to gì thế? Ta đã nói hòa đàm sao? Tần Tiêu đều ngây người, hợp lý mà ta không diễn cùng các ngươi tự diễn được à? Tần Tiêu, ngươi lại sao thế? Bây giờ Thiên Nguyên Tông đều đồng ý đàm phán rồi, ngươi lại vì sao không đàm? Sắc mặt Tiêu Nguyên Đức đã lạnh xuống, tiểu tử, cho mặt ngươi thì ngươi cứ nhận đi, đừng ép bổn vương nổi giận. Không vì sao cả, vương gia cứ ở chỗ nào mát mẻ mà đợi đi, đã ngươi không nhúng tay, chuyện này liền không liên quan gì đến ngươi, đừng chó cắn chuột lắm chuyện, hôm nay chuyện này không có gì để đàm. Tần Tiêu trực tiếp từ chối, giảng hòa. Giảng cái giám hòa. Sở dĩ Tần Tiêu giảm như vậy, là vì Tiêu Nguyên Đức không có cớ nhúng tay, hơn nữa bọn họ vốn dĩ đã là kẻ địch rồi, từ lúc Tần Tiêu đứng về phía tổng đốc. Hơn nữa Tần Tiêu cũng đã liệu định, một khi Tiêu Nguyên Đức thật sự dám ra tay, tổng đốc nhất định sẽ ra tay, quân cờ tốt như hắn làm sao hắn nỡ mất đi. Vậy ngươi chính là không cho bổn vương mặt mũi rồi. Ngươi có biết hậu quả của việc chống đối bổn vương không? Hơi thở của Tiêu Nguyên Đức đã thô ráp hơn nhiều, đây là thực sự muốn nổi giận rồi, trong giọng nói thậm chí mang theo uy hiếp. Mặt mũi? Không biết trong quy định của Thiên Triều có điều khoản mặt mũi này không? Tần Tiêu thật sự không muốn nói nhảm với đối phương nữa, nhưng lại không đánh lại Tiêu Nguyên Đức, thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi quy định của Thiên Triều ra. Vương gia, chuyện này vẫn là đừng nhúng tay. Dù sao đối phương khi nộp đơn xin cũng đều hợp pháp hợp quy, Thất Tinh lâu cũng đã nhận chiến thư, chuyện này chúng ta cứ nhìn là được. Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng cũng nghe ra giọng điệu của Tiêu Nguyên Đức, cũng đội vàng nhúng tay đứng về phe. Lúc này mà không nhúng tay đón chiêu của Tiêu Nguyên Đức, thì sau này Tần Tiêu e rằng sẽ không giúp hắn nữa. Bạch Tuấn Hùng, chẳng lẽ ngươi cũng không cho bổn vương mặt mũi? Tiêu Nguyên Đức chất vấn Bạch Tuấn Hùng. Vương gia, thế giới này nói về quy tắc chứ không phải mặt mũi, nếu vương gia nhất quyết làm theo ý mình, bổn quan tự nhiên là không dám bất kính với vương gia. Nhưng việc vương gia phá hoại quy tắc thiên triều, bổn quan nhất định sẽ thật lòng báo cáo thiên đế, xem là mặt mũi của vương gia quan trọng hay mặt mũi của thiên triều quan trọng. Bạch Tuấn Hùng tuy miệng nói không dám, nhưng thái độ đã rất rõ ràng, ngươi dám, ta liền dám. Ôi chao, Lục ca này cũng thật là, sao lại tự mình nhúng tay chứ? Đây không phải là đưa ra sơ hở cho Bạch tổng đốc sao? Thôi được, không thể để hai người bọn họ phá hỏng vở kịch. Tiêu Nguyên Thần vẻ mặt không vui, kịch đang xem hay mà, sao các ngươi cứ thích ra tay phá hoại chứ? Sau đó Tiêu Nguyên Thần cũng bay tới. Hai vị, xin đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tranh cãi. Tiêu Nguyên Thần trực tiếp nói với Tiêu Nguyên Đức và Bạch Tuấn Hùng. Bổn quan tham kiến đế tử. Bạch Tuấn Hùng biết Tiêu Nguyên Thần có hảo cảm với Tần Tiêu, thấy Tiêu Nguyên Thần đến, liền biết đã ổn. Đế tử đây là ý gì? Tiêu Nguyên Đức thì không hiểu, dù ngươi có hảo cảm với Tần Tiêu, nhưng ngươi đây là định vả mặt Lục ca này của ta sao? Lục ca, ta thấy Bạch tổng đốc nói có lý, chuyện này chúng ta đều không nên nhúng tay, còn mong Lục ca đừng phá hoại quy định của Thiên Triều, nếu không ta thân là Thiên Triều đế tử, cũng chỉ có thể ra tay ngăn cản. Tiêu Nguyên Thần cũng không sợ đắc tội mà nói. Được, bổn vương một mảnh hảo tâm điều hòa. Đã mọi người đều không cần, vậy bổn vương liền không làm người hòa giải này nữa, các ngươi tùy ý. Tiêu Nguyên Đức cũng nghe ra ý của Tiêu Nguyên Thần, đó là để mình thu tay, nếu không sẽ dùng thân phận đế tử để áp chế mình, hắn còn không thể đắc tội Tiêu Nguyên Thần, chỉ có thể lui xuống trước. Sau khi Tiêu Nguyên Đức lui xuống, Bạch Tuấn Hùng tự nhiên cũng lui xuống. Tần Tiêu, ngươi rất thú vị, ta xem trọng ngươi. Tiêu Nguyên Thần thấy hai người đều lui xuống, nói với Tần Tiêu một câu khó hiểu. Chương 273, kích thích đối phương, chém chết hai người. Chương 273, kích thích đối phương, chém chết hai người. Lam Ngọc Thiên vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc tại đây, không ngờ lại xuất hiện thêm hai vị đại lão, bây giờ là một chút đường lui cũng không có. Vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng ra tay dù bị thương, hôm nay không phải là tắm máu Thất Tinh lâu, thì chính là thân vẫn nơi này. Tần Tiêu, cho ngươi đường sống ngươi không muốn, vậy thì đi chết đi. Lam Ngọc Thiên trực tiếp bắt đầu hoán vị, không ngừng điều chỉnh thân pháp, ý đồ tiếp cận Tần Tiêu. Vì công kích tầm xa dưới sự công kích của pháp bảo đối diện đều sẽ bị đánh nát, chỉ khi ở khoảng cách đủ gần mới có thể khiến Tần Tiêu không kịp phản kháng. Nhưng mọi thứ đều là tương hỗ, Tần Tiêu không thể né tránh công kích của hắn, tương tự hắn cũng không thể né tránh công kích của Tần Tiêu, nên cạnh tranh chính là ai cao tay hơn. Tần Tiêu thấy đối phương không ngừng tiếp cận, cũng không dễ dàng ra tay, hắn cũng biết tất cả thắng thua đều nằm giữa hắn và Lam Ngọc Tiên, không phải lo lắng không đánh trúng, mà là không muốn lãng phí một phát súng 10 tỷ, hắn cũng có chút đau lòng. Thấy khoảng cách đã gần đủ, Tần Tiêu trực tiếp bóc cỏ, không thể để đối phương tiếp cận nữa, nếu không mình sẽ mất đi chủ động. Một phát bắn ra, Lam Ngọc Thiên đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng lùi lại, hắn không muốn còn chưa tiếp cận Tần Tiêu đã bị tiêu diệt trước. May mắn là Lam Ngọc Thiên né tránh kịp thời, phát bắn này sượt qua người Lam Ngọc Thiên bay ra, trực tiếp bắn về phía bầu trời. Sau đó lại phá nát một tầng mây dày khác trên bầu trời, uy lực vụ nổ khổng lồ, trực tiếp khiến tầng mây đó biến mất. Nguy hiểm thật, nhưng uy lực pháp bảo của đối phương mạnh như vậy, nhất định không thể liên tục bắn, đây chính là cơ hội tốt của mình. Lam Ngọc Thiên thấy Tần Tiêu bắn một lần, lại tiếp tục công kích về phía Tần Tiêu. Sư Minh cẩn thận, pháp bảo này có thể liên tục bắn. Diêu Chiến vẫn rất thông minh, vội vàng nhắc nhở Lam Ngọc Thiên, không thể lơ là. Quả nhiên, lời Diêu Chiến vừa dứt, Tần Tiêu lại bắn ra một phát nữa. Lam Ngọc Thiên tuy nhận được nhắc nhở của Diêu Chiến, nhưng vẫn né tránh không kịp, dưới đầu gối chân trái trực tiếp bị trúng, cả cẳng chân biến mất. Bây giờ tay trái chân trái đều không còn, trở thành một nửa người. Người đâu, bịt miệng hắn lại cho ta, đánh mạnh hơn một chút, phá hoại chuyện tốt của ta. Thấy phát bắn này chỉ đánh mất một cẳng chân của Lam Ngọc Thiên, Tần Tiêu cảm thấy tức lưỡi, trực tiếp sai người bịt miệng Diêu Chiến lại, chỉ ngươi lắm lời. Tần Tiêu, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể liên tục bắn? Lam Ngọc Thiên tuy mất một tay một chân, nhưng hắn không hề gầm hét, mà là kiêng dè hỏi. Tay chân mất, còn có thể phục hồi, nhưng mạng mà mất, thì thật sự mất rồi. Công kích như vậy, mình e rằng nguyên thần xuất khiếu cũng vô dụng. Đây là thứ gì? Đây đương nhiên là thứ tốt rồi, cho ngươi một cơ hội nữa, thần phục thất tinh lâu của ta, ta có thể cho ngươi làm một trưởng lão, nếu không, hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại đây. Tần Tiêu tự nhiên sẽ không thu hắn, chỉ là đang kích thích sỉ nhục hắn, lao già này không phải muốn giữ thể diện sao, ta liền dâm thể diện ngươi dưới chân trước. Được cười, lão phu dù không tay không chân cũng có thể diện sát ngươi, muốn lao phu thần phục ngươi, nằm mơ. Lam Ngọc Thiên tự nhiên sẽ không thần phục, một khi thần phục, không chỉ sẽ bị truy sát bởi Thanh Châu Vương, mà còn không còn mặt mũi nào để sống ở Thanh Châu nữa. Hơn nữa, dù không địch lại, hắn hoàn toàn có thể rút lui trước. Hắn không tin Tần Tiêu còn có thể đuổi kịp hắn, cùng lắm thì sau này quay lại báo thủ. Ngươi cứng rắn đấy, nhưng ngươi có nghĩ đến đệ tử môn nhân của Thiên Nguyên Tông ngươi không? Sự cố chấp của ngươi có thể khiến những người này đều phải chôn cùng ngươi, ngươi đây là không coi bọn họ là người sao? Ngươi thân là lão tông chủ, càng nên cân nhắc sự phát triển bền vững của tông môn. Ta biết, những kẻ cấp trên như các ngươi đều không quan tâm đến sống chết của bọn họ, dù sao chết bao nhiêu thì lại chiêu mộ bấy nhiêu, dù sao cũng không có tổn thất gì lớn, bất quá chỉ là một đám pháo hôi mà thôi. Đã ngươi không quan tâm, vậy ta liền thanh lý những pháo hôi mà ngươi không coi trọng này trước. Tần Tiêu trực tiếp dùng đến lối đánh đạo đức, trực tiếp nói ra những lời của phản diện trước. Lam Ngọc Thiên đều ngây người, những lời này sao mà quen thuộc thế? Theo diễn biến bình thường, những lời này phải là ta nói sau khi nghiền ép đối phương mới đúng chứ? Hắn nói toàn là lời của ta. Sư phụ, thật sự phải giết hết sao? Lâm Thi Mộng đều ngây người, sư phụ làm gì vậy? Lẽ nào thật sự muốn giết hết người của Thiên Nguyên Tông? Giết đi, dù sao bọn họ đều chết dưới tay lão tông chủ này, chúng ta chỉ là bị ép buộc thôi. Tần Tiêu mặt không cảm xúc nói, hắn không thể lộ sơ hở, nếu không đối phương có thể sẽ không mắc bẫy. Sư Nương, giết chết Diêu Vĩnh Chí và Khang Chính Nghiệp kia trước, để hắn biết Tần Tiêu ta nói lời giữ lời. Tần Tiêu nói xong lại ra lệnh cho Diệp Thu Nguyệt. Mục đích của Tần Tiêu là thanh trừng những người đã từng nhắm vào mình, chứ không phải thật sự muốn diệt tông, nhưng hình thức thì vẫn phải làm cho đúng. Tiêu Nhi đợi chút. Diệp Thu Nguyệt cũng đã sớm không vừa mắt hai lão già này rồi, nói xong liền đi về phía đám người Thiên Nguyên Tông. Diêu Vĩnh Chí tuy không cố ý nhắm vào Tần Tiêu, nhưng ai bảo hắn là nghĩa tử và thân truyền của Diêu Chiến, Khang Chính Nghiệp lão già này thì khác, ngay từ đầu đã định nhắm vào Tần Tiêu, nên Tần Tiêu trực tiếp điểm tên hai người bọn họ. Sư bá, cứu ta. Diêu Vĩnh Chí đều không nói nên lời, mình yên lành sao lại bị điểm tên chứ? Hắn từ đầu đến cuối đều chưa nói lời nào, thấy Diệp Thu Nguyệt đi tới, vội vàng kêu cứu. Lao tông chủ, cứu ta. Khang Chính Nghiệp cũng hồ đồ rồi, biết thế lúc trước đã không nhắm vào Tần Tiêu, bây giờ cũng bị điểm tên. Tần Tiêu, dừng tay, lão phu có thể bỏ qua cho thất tinh lâu của các người, xin đừng lạm sát vô tội. Lao phu liền dẫn người rời đi. Lam Ngọc Thiên thấy Tần Tiêu ra tay thật, cũng không thể không nhượng bộ, dù sao đánh đạo đức, hắn cũng phải cân nhắc một chút, nếu không sau này đệ tử sẽ ly tâm, những người đứng ngoài cũng sẽ nói xấu sau lưng. Rời đi. Đùa gì thế? Chẳng lẽ bây giờ vẫn là các ngươi bao vây thất tinh lâu của ta sao? Ngươi đừng có nhầm lẫn, bây giờ là ta phản bao vây các ngươi, một đám rùa trong chậu, có tư cách gì đàm phán? Lại còn nói lạm sát vô tội. Ngươi ở đây, ta giết hết cũng không có ai là vô tội. Tần Tiêu đều sắp bị Lam Ngọc Thiên chọc cười rồi, lão giả, ngươi đã không còn con át chủ bài nào rồi, ngươi nếu thật sự có gan, thì ngươi cứ lên đi. Ngoài lối đánh đạo đức, Tần Tiêu còn có một tuyệt chiêu, đó là lối đánh phá sản, chẳng phải một phát súng 10 tỷ sao, vậy thì xem ta có thể giết ngươi trước khi phá sản không? Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới kết thúc tất cả chuyện này? Lam Ngọc Thiên cũng bất đắc dĩ, pháp bảo của Tần Tiêu có thể liên tục bắn, hắn cũng không còn ý nghĩ liều mạng bị thương như trước nữa, pháp bảo này tấn công cực nhanh, tầm xa mình không hạ được hắn, cận chiến mình không né được công kích của hắn, bây giờ đã rơi vào bế tắc rồi. Ta không phải đã nói rồi sao, nhận thua, thần phục thất tinh lâu của ta, ta miễn cưỡng cho ngươi làm một trưởng lão. Tần Tiêu tiếp tục sỉ nhục, phải ép lao già này liều mạng với mình, nếu không đại thừa kỳ muốn chạy, hắn thật sự không có cách nào. Đừng nói mơ nữa, nếu ngươi thật sự có thành ý, thì ra giá đi, lão phu đổi thưởng là được. Lam Ngọc Thiên đã nhận thua, cũng quyết định bỏ tiền bồi thường, tạm thời tha cho thất tinh lâu một lần, đợi sau khi hồi phục sẽ đến tìm lại thể diện. Bồi thường? Ngươi không bồi thường nổi, sư đương, ra tay. Tần Tiêu đều lười nói nhảm nữa, giết hai người trước, để Lam Ngọc Thiên kích động một chút, nếu không cứ lại nhảy mãi, đến bao giờ mới hết? Diệp Thu Nguyệt nhận được lệnh của Tần Tiêu, trực tiếp kiếm lên kiếm xuống. Hai trưởng lao hóa thần kỳ, cứ thế bỏ mạng, ngay cả nguyên thần cũng không thoát được. Cái đầu lăn lông lốc rơi xuống đất, không một ai dám tiến lên thu sát. Chương 274, tiếp tục giết người, lựa chọn của Diêu Chiến. Chương 274, tiếp tục giết người, lựa chọn của Diêu Chiến. Lam Ngọc Thiên thấy hai cái đầu của trưởng lao rơi xuống đất, sắc mặt hơi biến, Tần Tiêu này đúng là điên thật, còn thật sự giết sao? Tuy hai trưởng lao hóa thần kỳ cũng rất quý giá, nhưng tổn thất này đối với hắn mà nói, cũng có thể chấp nhận được. Tuy Lam Ngọc Thiên chấp nhận được, nhưng Diêu Chiến lại không chấp nhận được. Hắn chỉ có hai nghĩa tử, bây giờ đều không còn, chưa kể còn mất thêm một tam trưởng lão, nhưng miệng bị bịt, linh hải cũng bị phong gần hết, lại còn bị trói, lúc này chỉ có thể ủ rũ đều. Không cần đoán cũng biết là đang chửi rủa. Sư phụ, hắn hình như có lời muốn nói, có nên cho hắn nói không? Lạc Vân Xương thấy Diêu Chiến đang ủ rũ, còn tưởng có chuyện gì muốn nói, vội vàng báo cáo Tần Tiêu. Ngươi có thể tỉnh táo một chút đi, đó là đang mắng vi sư đấy, ngươi còn muốn cho hắn nói sao? Ngươi là sợ hắn mắng chưa đủ khó nghe à? Tần Tiêu đều không nói nên lời, mạch suy nghĩ của Lạc Vân Xương này thật sự không bình thường. Đạo lý hiển nhiên như vậy mà cũng không hiểu sao. Còn cho hắn nói. Cái gì? Hắn còn dám mắng sư phụ. Xem ta đánh chết hắn. Lạc Vân Xương nghe Tần Tiêu nói vậy, lập tức lại nổi giận đùng đùng đi về phía Diêu Chiến, bắt đầu điên cuồng đánh đập. Vừa đánh vừa mắng, bảo ngươi mắng sư phụ ta, bảo ngươi hoa hoa kề. Diêu Chiến này hoa nước quá, ta đâu có mắng hắn, ta là muốn nói chuyện với sư minh ta, để hắn lo cho đệ tử tông môn. Hắn đúng là muốn mắng Tần Tiêu, nhưng lần này thật sự không phải đang mắng, chỉ là muốn nói chuyện thôi, để Tần Tiêu chữa cho Thiên Nguyên Tông một con đường sống. Thiên Nguyên Tông từ khi khai tông lão tổ, tức là sư phụ của bọn họ bắt đầu, Diêu Chiến liền một lòng một dạ bảo vệ tông môn, vị trí tông chủ giao cho sư minh, hắn cũng không ý kiến, sư minh muốn bê quan đột phá, giao vị trí tông chủ cho Lâm Tiên Thành hắn cũng không ý kiến, thậm chí sư minh bảo hắn làm nhiều chuyện bất thiện, hắn cũng không ý kiến, chỉ cần có thể vì Thiên Nguyên Tông tốt, hắn đều nguyện ý. Nếu nói về lòng trung thành với tông môn, Diêu Chiến hắn so với bất kỳ ai cũng trung thành hơn, chỉ cần có thể giữ được Thiên Nguyên Tông, hắn thậm chí có thể phản bội sư minh, nên hắn muốn sư minh lùi bước, giữ lại Thiên Nguyên Tông. Tần Tiêu, bây giờ người cũng đã giết, có thể nói chuyện được rồi chứ? Lam Ngọc Tiên hít sâu một hơi, hỏi Tần Tiêu: "Ngươi cũng đã giết, khí cũng đã xả, ra giá đi." "Nói chuyện gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thần phục hoặc ta tiếp tục giết." Tần Tiêu không ngờ lão già này lại nhẫn nhịn như vậy, hai trưởng lao hóa thần kỳ đó bị chém, phản ứng đầu tiên lại là tiếp tục nói chuyện. "Thứ duy nhất ngươi có thể kiềm chế lão phu chính là đệ tử Thiên Nguyên Tông, ngươi cứ tiếp tục giết đi, giết xong, lão phu không còn bị kiềm chế nữa, thất tinh lâu của ngươi cũng phải chôn cùng." Lam Ngọc Tiên cuối cùng cũng phản ứng lại, tiểu tử này căn bản không muốn nói chuyện, chính là cố ý chọc giận mình. "Vậy ngươi cứ tiếp tục giết đi, lão phu sẽ không mắc bẫy." "Tiếp tục giết sao? Được thôi, các đệ tử Thiên Nguyên Tông, các ngươi nghe rõ đây, là lão tông chủ của các ngươi đều ta giết đấy. Sư đường, ta nhớ Diêu Thiên Tịnh còn có hai nghĩa tử, thiên phú đều không tệ, bắt Diêu Khải Bắc và Diêu Khải Tây lại, giết hết." Thần Tiêu cũng chọn lọc thêm hai người nữa. Diêu Khải Bắc cũng là nghĩa tử đắc ý nhất của Diêu Thiên Tịnh, bây giờ đã là hóa thần kỳ, trong nội đường Thiên Nguyên Tông cũng là một thiên tiêu có số má. Vừa giết hai lão giả, bây giờ cũng đến lúc giết hai đứa nhỏ rồi. Diêu Khải Bắc và Diêu Khải Tây trực tiếp lên người, hai bay vào gió. Hai người mình căn bản còn chưa gặp mặt Tần Tiêu, chỉ vì ân oán của nghĩa phụ với Tần Tiêu, bây giờ hai người mình phải chết rồi. "Tần lâu chủ, hiểu lầm, ta tuy là nghĩa tử của lão tặc Diêu Thiên Thịnh, nhưng từ khi ta vào nội đường, liền không còn quan hệ gì với hắn nữa, ân oán của các ngươi ta không hề hay biết, còn mong Tần lâu chủ minh xét." Diêu Khải Bắc không muốn chết oan như vậy, cũng không quản nhiều nữa, trực tiếp mở miệng cầu xin, dù sao nghĩa phụ đã chết, hắn hẳn là có thể hiểu hành động của ta. "Đúng vậy, hai chúng ta vẫn luôn tu luyện ở nội đường, đã lâu không liên lạc với Diêu Thiên Thịnh rồi, nếu ngươi không tin, chúng ta bây giờ liền thể sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với Diêu Thiên Thịnh, xin hãy tha mạng cho hai chúng ta." Diêu Khải Tây cũng đội vàng bổ sung: "Bọn họ đều là linh căn địa phẩm thượng cấp, khó khăn lắm mới đạt đến bước này, không muốn cứ thế bỏ mạng, nếu chết trận còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bị lôi ra xử tử, thật sự không cam lòng. Các ngươi cầu ta vô dụng, cầu lao tông chủ của các ngươi đi, chỉ cần hắn nguyện ý thần phục, ta tự nhiên sẽ tha cho toàn bộ Thiên Nguyên Tông của các ngươi." Tần Tiêu tiếp tục đổ thù hận lên người Lam Ngọc Thiên, dù sao cứ đổ lỗi cho hắn là được. "Lão tông chủ, trận chiến này chúng ta đã không thắng được nữa rồi, xin lão tông chủ cứu giúp chúng ta." "Đúng vậy, bây giờ lực lượng của Thiên Nguyên Tông chúng ta chưa suy yếu quá nhiều, hay là thôi đi." Hai người bây giờ cũng bất đắc dĩ, đành phải liều chết làm liều rồi, cầu xin Lam Ngọc Tiên: "Im miệng, các ngươi đừng ngốc nữa, các ngươi thật sự nghĩ lão phu nhận thua, hắn sẽ tha cho các ngươi sao? Lão phu một khi nhận thua, các ngươi chỉ chết nhanh hơn, dù hắn không giết các ngươi, lão phu thần phục rồi, các ngươi vẫn bị thu biên toàn bộ, Thiên Nguyên Tông cũng tương đương với diệt tông, lão phu lại vì sao phải nhận thua?" Lam Ngọc Tiên nhìn hai kẻ ngu ngốc này, thật sự tức không chịu nổi, tu luyện cũng không tu cái nào sao? "Nhìn xem, không liên quan đến ta đâu, sư nương, ra tay." Sau đó Diệp Thu Nguyệt lại hai kiếm, Diêu Khải Bắc và Diêu Khải Tây cũng lập tức bỏ mạng tại chỗ, thậm chí còn không kịp cầu xin tha thứ lần nữa. "Vậy ngươi nói sai rồi, ta đối với Thiên Nguyên Tông không có hứng thú gì, ta chỉ đối với ngươi hứng thú, chỉ cần ngươi thần phục thất tinh lâu của ta, toàn bộ Thiên Nguyên Tông ta đều có thể bỏ qua, bảo đảm không thu biên một người nào." Giết xong hai người, Thần Tiêu lại nói với Lam Ngọc Tiên: "Hắn không ngờ lão già này còn khá thông minh, nhưng Thiên Nguyên Tông này ta cũng có thể không cần, ta chỉ cần ngươi thôi." "Ô ô ô," lời này của Tần Tiêu vừa nói ra, Diêu Chiến lại bắt đầu: "Ô ô ô, sư phụ, hắn hình như thật sự có lời muốn nói, không giống như là mắng người đâu." Lạc Vân Xương cũng đã rút mọi rồi, Diêu Chiến cũng không ra tiếng nữa, không ngờ Tần Tiêu nói xong lại bắt đầu ồ ồ ồ, cho nên Lạc Vân Xương lại báo cáo. Được rồi, nối miệng hắn ra, xem hắn muốn nói gì, nếu mắng ta, trước tiên cắt lưỡi hắn. Tần Tiêu cũng cảm thấy Diêu Chiến hình như có lời muốn nói, liền bảo Lạc Vân Xương lấy vật nhét trong miệng Diêu Chiến ra. Tần Tiêu, ngươi thật sự nguyện ý bỏ qua Thiên Nguyên Tông? Diêu Chiến này vội vàng, vừa bung ra lập tức hỏi. Hắn đã thử truyền âm cho Tần Tiêu, nhưng hồn lực của Tần Tiêu quá mạnh, truyền âm của hắn căn bản không thể xuyên qua phòng ngự của Tần Tiêu. Cái gọi là truyền âm chính là đưa ý thức của mình xâm nhập vào trong não hải đối phương, nhưng Tần Tiêu lại dùng Thánh Nguyên Linh Quả làm trái cây ăn, hồn lực đã sớm mạnh đến không biết cảnh giới nào rồi, hắn làm sao có thể truyền đi được? Quan trọng hơn là còn có Thiên Địa Song Sắt trực tiếp canh giữ bên cạnh hắn, hắn vừa truyền âm liền bị cắt đứt, khó khăn lắm mới thành công một lần, còn không thể xuyên qua phòng ngự hồn lực của Tần Tiêu. Đó là đương nhiên, ta nói bỏ qua các ngươi thì sẽ bỏ qua các ngươi, chỉ cần lão già kia nguyện ý thần phục. Tần Tiêu nhìn ra, Diêu Chiến này vẫn rất quan tâm đến Thiên Nguyên Tông, có lẽ có thể ly giãn mối quan hệ của bọn họ. Sư Minh, chúng ta đã bại rồi, xin hãy dừng tay đi, bằng không Thiên Nguyên Tông của chúng ta sẽ thật sự bị hủy diệt, chúng ta sẽ làm sao đối mặt với sư phụ đã tỉ ở đây? Diêu Chiến cũng hô lên với Lam Ngọc Thiên. Sư đệ, ngay cả ngươi cũng ngốc như vậy sao? Tin lời quỷ của hắn. Lam Ngọc Thiên không ngờ sư đệ của mình cũng ngốc như vậy, càng thêm bất lực. Tần Tiêu, thả sư minh của ta và Thiên Nguyên Tông đi, ta thay sư minh thần phục Thất Tinh Lâu của ngươi, ta có thể lập huyết hệ, nếu có vi phạm, khí huyết nghịch lưu mà chết. Diêu Chiến thấy sư minh đã không thể thuyết phục được, đành phải tìm cách khác, hắn muốn bảo toàn Thiên Nguyên Tông. Vậy không được, giá trị của ngươi còn chưa đủ, lão già kia ít ra cũng là đại thừa kỳ, ngươi ngay cả hợp thể kỳ đỉnh phong cũng còn chưa tới. Tần Tiêu không ngờ Diêu Chiến lại có thể làm được đến bước này, lão già này sẽ không có mưu đồ gì chứ? Quả thực, Diêu Chiến cũng biết, giá trị của mình quả thật không đủ, nhưng hắn vẫn định thử một cách khác, liền nói: "Vậy nếu ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân cái chết của sư phụ ngươi, cộng thêm mạng của ta, không biết có đủ không?" Chương 275, Diêu Chiến tự thuật, chuyện cũ năm xưa chương 275. Diêu Chiến tự thuật, chuyện cũ năm xưa lời nói của Diêu Chiến lập tức khiến Tần Tiêu hiếu kỳ. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ năm đó còn có ẩn tình khác? Nguyên nhân cái chết không phải do yêu thú tấn công, chẳng lẽ không phải vì tông môn mà chiến tử sao? Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đừng nói lung tung. Lam Ngọc Thiên nghe lời nói của Diêu Chiến, lập tức có chút hoảng sợ, đội vàng ra tiếng ngăn cản. Hừm. Hắn nói nguyên nhân cái chết của sư phụ ta, ngươi kích động như vậy làm gì? Tần Tiêu càng thêm nghi hoặc, Lam Ngọc Thiên này là có ý gì? Chẳng lẽ cái chết của sư phụ cũng có liên quan đến hắn? Sư Minh, xin lỗi, vì Thiên Nguyên Tông, ta chỉ có thể làm như vậy. Tần Tiêu, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải bỏ qua Thiên Nguyên Tông, bằng không, lão phu dù có bỏ mạng tại đây, cũng sẽ không nói thêm một lời nào nữa. Diêu Chiến nói một câu với Lam Ngọc Thiên rồi lại nói với Tần Tiêu. Ừm, cái này thì không thành vấn đề. Nói thật, Thiên Nguyên Tông ta thật sự không nhìn vào mắt, chỉ cần tin tức ngươi đưa ra dám bảo đảm là thật, ta liền dám bảo đảm. Tần Tiêu đã bị khơi dậy sự tò mò, dù sao cũng là chuyện liên quan đến sư phụ mình, xem ra năm đó cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Sư đệ, ngươi tốt nhất nên biết mình đang nói gì. Lam Ngọc Thiên biết mình không thể ngăn cản sư đệ, nhưng vẫn hy vọng hắn đừng nói ra tất cả mọi chuyện. Sư Minh ta hiểu, hy vọng sau này ngươi có thể dẫn dắt tông môn đi trên chính đạo. Diêu Chiến dường như đã hạ quyết tâm nào đó, cuối cùng nói với Lam Ngọc Thiên một câu. Sau đó liền bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra năm đó hắn và Tần Trường Thanh đều bị nhốt trong cùng một bí động chưa được phát hiện, lúc đó hắn đã là hợp thể kỳ, Tần Trường Thanh chỉ là hóa thần hậu kỳ. Sau này hai người cùng nhau nghĩ cách, cuối cùng cũng thoát khỏi bí động, kết làm bạn bè, cuối cùng lo lắng tin tức bí động bị tiết lộ, liền lôi kéo Tần Trường Thanh gia nhập Thiên Nguyên Tông. Tần Trường Thanh cũng nghĩ đến tình nghĩa cùng hoạn nạn, đồng ý, nhưng hắn quen sống tự do, liền tự mình chọn một ngọn núi, cũng không hỏi đến chuyện tông môn, tức là Thất Tinh Phong bây giờ. Bởi vì hắn từ bí động mà có được cơ duyên không tồi, cho nên tu vi nhanh chóng vượt xa Tần Trường Thanh, hắn cũng từng thử chia sẻ một số cơ duyên cho Tần Trường Thanh, nhưng hắn đều từ chối. Sau này hắn một mình xông vào bí động một lần nữa, kết quả đã chọc giận yêu thú canh giữ bí động, không ngờ khi trốn về lại vô tình để lại tin tức, yêu thú đó đã truy đuổi đến tông môn. Chuyện sau đó mọi người cũng đều biết, tông môn bị tấn công, bọn họ cùng nhau ra ngoài chống địch, lúc đó tình hình rất khẩn cấp. Hắn vì lòng tham, quyết định nhân cơ hội trừ bỏ Tần Trường Thanh, bởi vì bí động kia, hiện tại chỉ có hai người bọn họ biết, nếu Tần Trường Thanh chết, thì bí động này sẽ không bao giờ có người khác biết nữa. Diêu Chiến kể lại đơn giản đại khái câu chuyện. Cái gì? Sư phụ của ta lại chết vì lòng tham của ngươi? Khi Tần Tiêu nghe được câu trả lời này, răng nghiến ken két. Không sai, tất cả đều là do ta nguyện ý thay sư phụ ngươi đền mạng, nhưng xin ngươi hãy giữ lời hứa, bỏ qua Thiên Nguyên Tông, những chuyện này bọn họ đều không biết, đều là do một mình ta làm. Diêu Chiến nói xong, liền ngồi sụp xuống đất, hy vọng mọi chuyện đều dừng lại ở đây. Không ngờ sư đệ lại tự mình gánh vác mọi chuyện, cũng tốt, lấy mạng sư đệ để giải quyết cục diện hiện tại cũng có thể chấp nhận được. Lam Ngọc Thiên còn lo lắng Diêu Chiến sẽ khai ra mình, không ngờ hắn lại tự mình gánh vác mọi chuyện, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngươi nói đều là sự thật, ngươi quả thực phải đền mạng cho sư phụ của ta. Tần Tiêu nói một cách đắc độc. Nhưng còn có người còn sốt ruột hơn Tần Tiêu. Lúc này một đạo kiếm ảnh đã đâm về phía Diêu Chiến. Không cần nhìn, đó chắc chắn là Diệp Thu Nguyệt. Thiên Địa Song Sắt cũng không ngăn cản, bọn họ nghe những lời này cũng rất khinh thường hành động của Diêu Chiến. Kiếm của Diệp Thu Nguyệt trực tiếp đâm vào ngực Diêu Chiến. Diêu lão cẩu, ta đã khuyên Trường Thanh vô số lần rời đi, hắn đều không chịu rời đi, hắn có chỗ nào có lỗi với Thiên Nguyên Tông các ngươi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thu Nguyệt không kết liễu một đòn, nàng không thể để Diêu Chiến chết dễ dàng như vậy, bằng không căn bản không thể giải mối hận trong lòng nàng. Ta không có gì để nói, quả thực là lòng tham của ta quấy phá, muốn giết hay muốn lăng trì, tùy ngươi xử lý. Diêu Chiến nói với vẻ coi cái chết như không, dù bị một kiếm đâm vào ngực, hắn cũng không có gì để biện minh. Lời nói của Diêu Chiến cũng gây ra nhiều cuộc bàn luận, bao gồm cả đệ tử Thiên Nguyên Tông. Cái gì? Thất trưởng lao chết như vậy sao? Xuyên chuyện này chúng ta không thể bàn luận, im miệng đi. Nếu tông môn là như vậy, ta chỉ cảm thấy có chút thất vọng. Thất trưởng lao tuy nhàn rỗi, nhưng lại trung thành với tông môn a, đó là trưởng lão hợp thể kỳ a, không ngờ lại bị bán đứng như vậy. Ngay cả hợp thể kỳ cũng có thể bị bán đứng, huống chi là những đệ tử tu vi thấp kém như chúng ta, khó trách lao tông chủ một chút cũng không quan tâm đến sống chết của chúng ta. Nhiều đệ tử Thiên Nguyên Tông biết thái thượng trưởng lão của tông môn mình là như vậy, lập tức đều thất vọng. Chỉ có những đệ tử cấp thấp này mới quan tâm đến nhân phẩm của Diêu Chiến, những người khác lại quan tâm đến bí động mà Diêu Chiến nói, không ngờ Thanh Châu còn có bí động chưa được phát hiện, đây quả là một tin tức quan trọng. Phái người đi điều tra bí động mà Diêu Chiến nói ở đâu. Tiêu Nguyên Đức thì thầm nói với cấm vệ bên cạnh. Bí động? Có chút thú vị, ngươi cũng phái người đi điều tra đi. Bạch Tuấn Hùng đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ tin tức này, ba đại bí cảnh trước đó, vì nguyên nhân của Tổng đốc trước đó, Thanh Châu Thành đã từ bỏ, bí động mới này, vậy thì không thể từ bỏ nữa. Các ngươi cũng đi điều tra một chút. Lăng Hồng Văn cũng tò mò cái gọi là bí động này là gì, cũng phái người đi điều tra. Hình như không đúng, kết quả ta điều tra được không phải như vậy. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Nguyên Thần sau khi nghe xong, không phải là bí động gì, mà là lời Diêu Chiến nói có chút sai lệch so với kết quả mình điều tra. Sư phụ, khoan đã, lời Diêu Chiến nói có sơ hở. Lâm Thi Mộng cũng nghe ra sự bất thường, phụ thân nàng rõ ràng đã nói là sư công và tần trưởng lão quen biết, sau đó mời gia nhập Thiên Nguyên Tông, sao bây giờ nghe lại là Diêu Chiến mời? Ý ngươi là sao? Tần Tiêu vẫn nhìn chằm chằm Lăng Ngọc Tiên, dù sao hắn không thể lơ là, vừa rồi có chút kích động, không suy nghĩ kỹ, bây giờ nghe Lâm Thi Mộng nói vậy, cũng cảm thấy có nhiều chỗ không hợp lý. Ta nhớ phụ thân đã nói, lúc đó rời khỏi tông môn là sư công, Diêu Chiến vẫn luôn trấn thủ Thiên Nguyên Tông, mãi đến khi yêu thú tấn công, mới ra tông nên địch, hắn nói mình ra ngoài đã dẫn đến yêu thú, điều này không hợp lý. Hơn nữa người đầu tiên lôi kéo tần trưởng lão cũng là sư công, không phải Diêu Chiến. Lâm Thi Mộng không phải muốn biện hộ cho Diêu Chiến, mà là Diêu Chiến này rõ ràng đang bao che cho Lam Ngọc Thiên. Ta hình như cũng nhớ ra điều gì đó, ngày thứ hai sau khi sư phụ đưa ta về hình như đã cãi nhau rất lớn với ai đó, nói rằng ngày hôm sau dạy ta tu luyện nhập môn mà chưa dạy, cứ mãi loay hoay với trận pháp gì đó. Ngày thứ ba thì gặp yêu thú tấn công, khi sư phụ ra tông chống địch, còn dặn dò ta rất nhiều chuyện, e rằng đã linh cảm được điều gì đó. Tần Tiêu cẩn thận hồi tưởng lại chuyện năm đó mình tỉnh lại đã ở trên phi kiếm, mặt mày mơ màng. Sau này được đưa về thất tinh phòng, nói ngày hôm sau dạy mình tu luyện, kết quả ngày hôm sau ra khỏi phòng trở về, liền rất tức giận, bắt đầu loay hoay trận pháp, ngay cả chuyện dạy mình tu luyện cũng quên. Ngày thứ ba tưởng rằng có thể tu luyện rồi, kết quả lại gặp yêu thú tấn công, sư phụ ra ngoài chống địch sau đó liền không bao giờ trở về, chỉ nhận được một câu nói rằng vì bảo vệ tông môn mà chết tử. Thậm chí ngay cả bồi thường cũng không cho mình đệ tử thân truyền duy nhất này, nhưng Tần Tiêu cũng biết, mình mất chỗ dựa, bọn họ đương nhiên sẽ không coi mình ra gì, may mắn Lâm Thiên Thành vẫn khá tốt, ít nhất đã giúp mình tranh được quyền cư trú ở thất tinh phòng. Chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như Diêu Chiến nói. Diêu lão cẩu, ta trước tiên phế tứ chi ngươi, cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Diệp Thu Nguyệt nói xong liền định phế tứ chi của Diêu Chiến trước. Sư đương, khoan đã. Tần Tiêu đã biết chuyện không đơn giản như vậy, vậy thì đừng tra tấn hắn nội, vạn nhất lỡ tay giết chết, vậy thì sẽ không hỏi được sự thật nữa. Tiêu Nhi, ngươi là có ý gì? Hắn là kẻ thù giết sư của ngươi. Diệp Thu Nguyệt không hiểu vì sao Tần Tiêu lại ngăn cản mình. Sư nương đừng hoảng, lão già này nói không phải sự thật. Lão Diêu đầu, ta phát hiện ngươi vẫn rất xảo quyệt ta, tránh nặng tìm nhẹ. Còn muốn một mình gánh vác toàn bộ tội lỗi, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Nếu ngươi làm như vậy, vậy thì giao dịch của chúng ta sẽ vô hiệu, ta trước tiên huyết tẩy Thiên Nguyên Tông của ngươi. Tần Tiêu trước tiên an ủi Diệp Thu Nguyệt, sau đó liền định dùng tính mạng của toàn bộ Thiên Nguyên Tông để uy hiếp Diêu Chiến. Chương 276, Huyết Hồn Bí Quật, các bên cầu viện. Chương 276, Huyết Hồn Bí Quật, các bên cầu viện. Nghe Tần Tiêu muốn huyết tẩy Thiên Nguyên Tông, Diêu Chiến cuối cùng cũng hoảng sợ. Chuyện này không giống với những gì mình dự liệu. Tần Tiêu, sao ngươi lại có thể thất hứa, lấy mạng của ta đền mạng sư phụ ngươi lẽ nào còn chưa đủ sao? Diêu Chiến gầm lên với Tần Tiêu. Không đủ, còn xa mới đủ, mạng của ngươi đối với ta mà nói, một xu cũng không đáng, nếu ngươi có thể nói thật, ta có thể bỏ qua những người khác của Thiên Nguyên Tông, bằng không bọn họ sẽ cùng với lời nói dối của ngươi mà chết. Tần Tiêu đương nhiên không muốn huyết tẩy Thiên Nguyên Tông, dù sao đa số mọi người đều là tiểu tốt, e rằng đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đi theo tầng lớp cao cấp của tông môn mà hành động, một đám pháo hôi mà thôi. Sư phụ ngươi quả thật chết dưới tay ta, các trưởng lão khác đều có thể làm chứng, ta hà tất phải lừa ngươi. Diêu Chiến bất kể Tần Tiêu nói gì, dù sao hắn cũng đã gánh vác mọi chuyện lên vai mình, dù sao hắn cũng chắc chắn phải chết, bởi vì Tần Trưởng Thành quả thật đã chết dưới tay hắn. Nhưng Thiên Nguyên Tông không thể mất thêm một chiến lược đỉnh cấp nào nữa, mình chết là được rồi, chỉ cần sư huynh không còn cố chấp, chuyện này có thể giải quyết, có lẽ đối với tông môn mà nói, cũng là một chuyện tốt, hắn bỏ mạng sau này cũng sẽ không hổ thẹn với sư phụ của mình. Ta biết sư phụ là chết dưới tay ngươi, nhưng những chuyện này không phải một mình ngươi có thể làm được, đúng không, Lam Ngọc Thiên Lam đại tông chủ? Thần Tiêu chăm chú nhìn Lam Ngọc Thiên hỏi. Không ngờ tiểu tử ngươi lại không đốc, chỉ là sư đệ ngốc nghếch của ta còn tưởng có thể lừa được ngươi. Không sai, người cùng Tần Trưởng Thanh bị nhốt là ta, năm đó mời hắn nhập tông cũng là ta, ra ngoài dẫn yêu thú đến cũng là ta, chỉ thị sư đệ trừ bỏ Tần Trưởng Thanh cũng là ta, tất cả mọi chuyện đều là ta làm, ngươi có thể làm gì ta? Lam Ngọc Thiên cũng biết không thể giấu được, dù sao những lời nói của sư đệ ngốc này quá nhiều sơ hở, chỉ cần bình tĩnh một chút là có thể bạch trần, huống chi con gái của nghịch đồ mình còn ở bên cạnh Tần Thiêu. Vì đã không thể giấu được, vậy thì không cần giấu nữa. Bây giờ người biết bí động kia chỉ còn mình, nghĩ rằng những đại lao kia sau khi biết chuyện bí động, cũng sẽ không để mình bỏ mạng, cùng lắm thì mình lấy bí mật bí động đổi lấy thất tinh lâu của ngươi diệt vong thôi, nghĩ rằng vương gia hẳn sẽ rất hứng thú. Nếu ngươi đã thừa nhận thì tốt rồi, vậy thì hôm nay ngươi và Diêu Chiến ai cũng đừng hòng sống, ngươi nếu tự vẫn, ta sẽ bỏ qua Thiên Nguyên Tông, thế nào? Tần Tiêu thấy đối phương thừa nhận, liền tiếp tục sử dụng chiến thuật đạo đức. Hắn đương nhiên biết Lam Ngọc Thiên không thể chấp nhận, lao già kia đâu phải thằng ngốc trong phim truyền hình, sẽ tự vấn để đổi lấy Thiên Nguyên Tông gì đó, Diêu Chiến có lẽ có thể ngốc đến vậy. Buồn cười, lão phu tự vẫn. Ngươi lấy đâu ra tự tin? Thiên Nguyên Tông, lão phu và sư đệ nếu chết, Thiên Nguyên Tông này không cần cũng được, dù sao cũng sẽ bị ăn mòn, nhưng chỉ cần lão phu còn sống, những người này dù có chết hết thì sao? Lão phu còn đó, Thiên Nguyên Tông vẫn còn đó, gốc rễ của Thiên Nguyên Tông chưa bao giờ là đám phế vật này, mà là ta Lam Ngọc Thiên. Lam Ngọc Thiên cũng không giả vờ nữa, nếu ngươi cứ muốn dùng đám phế vật này uy hiếp ta, vậy thì ta trực tiếp nói cho ngươi biết, ta không quan tâm. Sư Minh, sao ngươi lại biến thành như vậy? Ngươi lúc đầu đâu phải như vậy, chắc chắn là huyết châu của huyết hồn bí quật đã khiến ngươi biến thành như vậy, khó trách Tần Trưởng Thanh lại cãi nhau với ngươi, thứ đó quá tà môn, sau khi phong ấn, không nên đi nữa. Diêu Chiến không ngờ sư minh của mình lại biến thành người như vậy, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hắn lẽ ra nên sớm phát hiện ra, sư minh từ khi dùng huyết châu tu luyện, tu vi quả thật tăng tiến nhanh chóng, nhưng tâm tính lại thay đổi, mình lẽ ra nên nghe lời Tần Trưởng Thanh, cùng nhau khuyên nhủ sư minh. Khó trách năm đó Tần Trường Thanh biết sư minh lại một lần nữa quay lại bí quật, còn vì thế mà bị thương, lại cãi nhau lớn với sư minh, tu luyện như vậy, tu vi có lẽ sẽ tăng mạnh, nhưng người lại nhập ma rồi. Sư đệ, sư minh ta thiên phú không bằng ngươi, nếu không tìm cơ duyên, cả đời này đều vô vọng đại thừa kỳ, không có đại thừa kỳ, trong thế giới tu chân này lấy gì bảo vệ tông môn? Là ngươi quá ngốc, cùng Tần Trường Thanh ngốc như nhau, hắn tưởng dùng trận pháp khóa chặt khu vực cốt lõi của bí quật, ta liền không có cách nào sao? Huynh những năm nay đâu phải chỉ bế quan tu luyện, mà là nghiên cứu trận pháp của hắn. Lần trước chỉ là một sai sót, khi phá trận đã dẫn đến đàn yêu thú, nếu ngươi cùng ta đến bí quật, nói không chừng chúng ta đều song song đột phá, bây giờ giết Tần Tiêu còn khó khăn như vậy sao? Lam Ngọc Thiên không cảm thấy mình có lỗi gì, ta nâng cao tu vi cũng là vì tông môn, ta có lỗi gì? Những huyết châu đó nếu ta không dùng, chẳng phải là lãng phí của trời sao? Lại một tin tức gây chấn động xuất hiện, huyết hồn bí quật, huyết châu, nâng cao tu vi, đột phá giới hạn, một loạt các thông tin hữu ích, bây giờ không chỉ các thế lực lớn mà cả nhiều thế lực vừa và nhỏ cũng trở nên cuồng nhiệt. Huyết châu, huyết tế đại trận. Bí quật này chẳng lẽ có liên quan đến vực sâu bí cảnh? Ý nghĩ đầu tiên của Tần Tiêu chính là cái huyết hồn bí quật này hẳn có liên quan đến tà tu bị trấn áp trong vực sâu bí cảnh. Sư Minh A, ngươi thật sự đã thay đổi rồi. Diêu Chiến lúc này cảm thấy sư Minh thật xa lạ. Ban đầu, sư phụ của họ định chuyển chức tông chủ cho Diêu Chiến, vì Diêu Chiến có thiên phú và tu vi cao hơn. Sau này Lam Ngọc Thiên dùng huyết châu tu luyện, tu vi quả nhiên nhanh chóng tăng lên, nhưng Diêu Chiến cũng không để ý, liền nhường chức tông chủ cho Lam Ngọc Thiên, vì hắn vẫn rất tôn trọng sư Minh, không ngờ lại biến thành như vậy. Không biết ai có thể giúp ta chống đỡ đòn tấn công của Tần Tiêu, không cần hắn ra tay đối phó Tần Tiêu, chỉ cần giúp đỡ chống đỡ đòn tấn công là được, chỉ cần ta thành công tiêu diệt Tần Tiêu, ta liền chia sẻ vị trí huyết hồn bí quật, chắc hẳn chư vị cũng đã nghe ra, bí quật này hiện tại chỉ có một mình ta biết, các ngươi sẽ không tìm được đâu, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy mà không bị lộ ra. Lam Ngọc Thiên cũng liều mạng, vì bí mật đã bị lộ, vậy thì cứ đổi lấy thứ gì đó hữu ích, giết Tần Tiêu, cộng thêm sự ủng hộ của vương gia phía sau này Thiên Nguyên Tông của ta liền có thể ngang hàng với Thuần Dương Tông, trở thành hai tông môn cấp 2 duy nhất của Thanh Châu. Bản vương đối với bí quật này có chút hứng thú. Quả nhiên, Thanh Châu Vương Tiêu Nguyên Đức lộ diện. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, nếu tìm được huyết châu này, thì có thể nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm tử sĩ của mình. Đến lúc đó, một nhóm tử sĩ đại thừa kỳ, Thanh Châu liền là thành châu của Tiêu Nguyên Đức hắn. Vương gia, điều này không ổn chứ? Bạch Tuấn Hùng đương nhiên không muốn Tiêu Nguyên Đức xem bảo. Mặc dù hắn cũng rất động lòng với bí quật kia, nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ phải bảo vệ Tần Tiêu trước. Hơn nữa Tần Trưởng Thành cũng là người biết địa điểm khác, mặc dù đã bỏ mạng, nhưng không chừng đã để lại gì đó cho Tần Tiêu, cũng không nhất thiết phải lấy từ Lam Ngọc Tiên. Bản vương đâu phải vô cớ tham gia, hơn nữa bản vương cũng sẽ không ra tay với Tần Tiêu, chỉ là giúp Lam Tông chủ chống đỡ một chút sát thương mà thôi, điều này cũng không tính là vi phạm quy định chứ. Tiêu Nguyên Đức đã quyết định, vị trí bí quật này nhất định phải lấy được trước, vạn nhất truyền ra, vậy thì bản thân hắn sẽ không thể được hưởng. Chỉ cần tin tức xác định, Lam Ngọc Thiên này cũng có thể loại bỏ, bí mật như vậy càng ít người biết càng tốt. Ngươi muốn làm như vậy đúng không? Vậy ta ra 10 viên Thánh Nguyên Linh Quả, cũng không cần giúp ta đối phó Lam Ngọc Thiên, chỉ cần kiểm chế vương gia không nhúng tay là được. Tần Tiêu cũng trực tiếp đưa ra cái giá của mình. Cái gì mà 10 viên Thánh Nguyên Linh Quả? Tần Tiêu này thật sự từ linh dược cốc lấy được Thánh Nguyên Linh Quả sao? Đáng tiếc quá, không nói đến tu vi của chúng ta không đủ, cho dù đủ cũng không dám đắc tội vương gia a. Bây giờ có thể làm được điều này chỉ có Tổng đốc và Lăng hội trưởng, Tổng đốc tuy đã lên tiếng ngăn cản, nhưng ra tay với vương gia e rằng không thực tế a. Đúng vậy, Lăng hội trưởng lại không thiếu, cũng sẽ không mạo hiểm này đâu. Những người khác nghe được cái giá Tần Tiêu đưa ra đều vô cùng động lòng, 10 viên Thánh Nguyên Linh Quả a, ai mà không động lòng. Không nói đến công hiệu tăng nguyên thần, cho dù bán đi cũng là 10 ức linh thạch một viên a, 15 viên. Tần Tiêu thấy vẫn không có ai đứng ra, liền thêm 5 viên. Lần này những tu sĩ có tu vi chỉ ở hóa thần kỳ càng thêm động lòng, nếu không phải không ngăn được vương gia, bọn họ đều muốn thử một chút, cùng lắm thì sau này không ở lại Thanh Châu nữa. 20 viên. Tần Tiêu thấy những người động lòng đều là mấy tên tiểu nhân vật, xem ra phải thêm nhiều một chút, nếu không tổng đốc và lăng hội trưởng sẽ không mạo hiểm này, dù sao mọi người chỉ là quan hệ hợp tác, công khai đắc tội vương gia vẫn có rủi ro. Ngay lúc Tần Tiêu chuẩn bị thêm 5 viên nữa, cuối cùng cũng có người động lòng. Ta nhận. Chương 277, đệ tử ủng hộ, diễn kịch câu cá. Chương 277, đệ tử ủng hộ, diễn kịch câu cá. Đột nhiên có người nhận lời ra giá của Tần Tiêu, tất cả mọi người đều theo tiếng nhìn sang. Đặc biệt là Lam Ngọc Tiên, hắn còn không biết có ai dám đối đầu với vương gia, lẽ nào là tổng đốc? Kết quả nhìn thấy là Tiêu Nguyên Thần, tim hắn lạnh đi một nửa. Thập Tam đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thiếu 20 viên Thánh Nguyên Linh quả kia? Nếu ngươi thiếu, Lục Ca sau này sẽ tìm cho ngươi. Tiêu Nguyên Đức cũng không hiểu, Thập Tam đệ ở Đế Đô làm đệ tử, tài nguyên gì mà không có? Sao lại vì 20 viên Thánh Nguyên Linh quả còn con mà đồng ý? Lục Ca hiểu lầm rồi, Thánh Nguyên Linh quả này quả thực không đáng để ta đồng ý yêu cầu của Tần Tiêu, chẳng qua, ta nghĩ, đại thừa kỳ đối chiến một luyện thể đã đủ không công bằng rồi, bây giờ Lục Ca còn muốn xuống sân, vậy thì càng không ổn, hơn nữa chuyện này chúng ta tham gia vào sẽ tổn hại uy nghiêm của thiên triều, ta đây là vì Lục Ca mà suy nghĩ đó. Tiêu Nguyên Thần giải thích vài câu đơn giản. Vốn dĩ hắn nghĩ Bạch Tổng Đốc hoặc Lăng Hội trưởng sẽ ra tay, không ngờ lại đều có lo lắng của riêng mình, vậy thì không còn cách nào khác, để vở kịch hay có thể tiếp tục xem, cũng chỉ có thể tự mình xuống sân thôi, hơn nữa đây cũng là một cơ hội đưa than ngày tuyết. Ngươi thật sự muốn như vậy? Sắc mặt Tiêu Nguyên Đức vô cùng khó coi, trong lòng cũng đang tính toán điều gì đó. Bí quân huyết hồn này Tiêu Nguyên Đức không muốn vứt bỏ, càng muốn độc chiếm. Nhưng bây giờ Thập Tam đệ đã xuống sân, bản thân hắn rốt cuộc có nên chia sẻ ra không? Giá trị của bí quyết huyết hồn này chắc chắn không phải 20 viên Thánh Nguyên Linh quả có thể sánh bằng. Chỉ là một khi chia sẻ ra, vậy thì Tiêu Nguyên Đức sẽ không thể giết người diệt khẩu được nữa, Lam Ngọc Thiên giết rồi thì thôi, Thập Tam đệ không giết mình đã là may mắn rồi, hơn nữa một khi chia sẻ ra, vậy thì bí quyết huyết hồn hắn cũng mất đi quyền chủ động. Lục Ca đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có bất kỳ bất mãn nào, đệ đệ càng vô cùng tôn trọng ngươi, ta cũng không muốn ra tay với ngươi, huynh đệ chúng ta chỉ cần trở về khán đài là được. Tiêu Nguyên Thần biết, chỉ cần hắn xuống sân là có thể giải quyết, căn bản không cần động thủ, dù sao trong số tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ có một mình hắn là tồn tại siêu việt đại thừa kỳ. Nếu đế tử đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên sẽ tuân theo. Tiêu Nguyên Đức cuối cùng vẫn quyết định không chia sẻ bí quyết huyết hồn, tin tức sau này hắn sẽ từ từ tra hỏi, thứ này bản thân hắn đang rất cần. Lam tông chủ, bổn vương nơi đây có một kiện hộ thân pháp bảo, có lẽ có thể giúp ngươi một hai, tạm thời cho ngươi mượn. Tiêu Nguyên Đức tuy đã đồng ý không xuống sân nữa, nhưng vẫn đưa cho Lam Ngọc Thiên một kiện bảo vật. Bảo vật này là một kiện pháp bảo phòng ngự cực phẩm. Pháp bảo phòng ngự đẳng cấp này hẳn là có thể chống đỡ vài lần công kích của Tần Tiêu, có vài lần chống đỡ này liền đủ để Lam Ngọc Tiên giải quyết Tần Tiêu. Đưa đồ xong, Tiêu Nguyên Đức liền trở lại vị trí ban đầu. Tần Tiêu, ta sẽ không cho ngươi thứ gì cả. Về công kích, pháp bảo của ngươi đã vượt xa pháp bảo. Về phòng ngự, ngươi cũng có Huyền Vũ nội giáp, hơn nữa đồ của ta đều phải chủ động kích hoạt, ngươi là thuần luyện thể cũng không dùng được. Tiêu Nguyên Thần không ngờ Lục Ca lại còn cho bảo vật, nhưng hắn lại không thể cho được, không nói đến bảo vật của mình đều mang tính chủ động, Tần Tiêu là thuần luyện thể, một chút linh khí cũng không thể sử dụng. Tuy cũng có một số pháp bảo bị động, nhưng cũng đều mang tính phụ trợ, đối với chiến đấu giúp đỡ không lớn, cho nên hắn cũng không cho. Không sao, đa tạ đệ tử. Tần Tiêu ngược lại không bận tâm, mặc kệ ngươi là pháp bảo gì, chỉ cần ta dùng ra đòn đánh phá sản, ta liền không tin pháp bảo của ngươi có thể luôn luôn chống đỡ. Sau đó chiến trường lại trở về giữa Tần và Lam Ngọc Thiên. Nhìn như không có gì thay đổi, nhưng Lam Ngọc Thiên lại kiếm được lợi lớn, chỉ cần có thể chống đỡ công kích của Tần Tiêu, vậy thì Tần Tiêu trong mắt hắn và con kiến cũng không có gì khác biệt. Tần Tiêu, bây giờ xem ngươi còn có chỗ dựa gì, đi chết đi. Lam Ngọc Thiên sau khi nhận được pháp bảo Tiêu Nguyên Đức ban tặng, lập tức tràn đầy tự tin, pháp bảo đẳng cấp này ngăn chặn vài lần công kích của Tần Tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong cũng không chỉ hoan nữa, nếu không lát nữa Tần Tiêu nghĩ ra cách phá giải thì không hay. Mặc dù Lam Ngọc Thiên đã mất một cánh tay và một chân, nhưng hắn lại dùng linh khí ngưng tụ ra một cánh tay và một chân, như vậy có thể tạm thời không ảnh hưởng đến hành động. Nhìn Tần Tiêu đang bay nhanh về phía mình, trên mặt hắn không có quá nhiều lo lắng. Dù sao hắn còn có lối đánh phá sản, cây linh kích thượng phẩm này có thể bắn ra 100 phát liên tục, tuy nói hắn không có 1.000 tỷ, nhưng vài trăm tỷ vẫn có. Khi thu phục đại điêu cánh vàng và con cái của nàng, linh thạch mỗi giây tăng lên đã đạt đến 8.000, mỗi ngày đều có gần 700 triệu sản xuất, hơn nữa cộng thêm thời gian trước và một tháng ở kiếm chủng, chỉ trong khoảng thời gian này đã sản xuất ra hơn 250 tỷ linh thạch. Nói cách khác, chỉ cần dùng sản lượng trong khoảng thời gian này là đủ để Tần Tiêu bắn ra hơn 20 phát súng, đừng nói trước đây còn tích trữ vài trăm tỷ, đừng nói ngươi có thể chặn mấy lần, ngươi dù có chặn hơn 10 lần cũng vô dụng. Những chuyện này, Lam Ngọc Thiên tự nhiên là không biết, trong nhận thức của hắn, không có pháp bảo nào có thể sinh ra uy lực lớn như vậy từ hư không. Pháp bảo này của Tần Tiêu chắc chắn cũng là loại tích trữ năng lượng, trước đó đã bắn ra 3 lần, tính toán hắn còn vài lần nữa, e rằng cũng sẽ cạn kiệt năng lượng, bản thân hắn đã có pháp bảo hộ thân, hoàn toàn có thể nghiền ép Tần Tiêu rồi. Ngay khi Lam Ngọc Thiên đến đủ gần, Tần Tiêu trực tiếp bóc cò, lần này không phải một phát, mà là 3 phát liên tiếp. Lam Ngọc Thiên cũng không né tránh, dựa vào pháp bảo, nhất định phải đến gần, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng giải quyết Tần Tiêu. Âm tiếng nổ lớn vang vọng, nổ tung ngay trước mặt Lam Ngọc Thiên. Dư uy của vụ nổ trực tiếp hất tung những đệ tử bình thường của 5 thế lực bao vây Thất Tinh Lâu, những người dưới hóa thần kỳ đều bị ảnh hưởng. Những người hóa thần kỳ thì khá hơn, ít nhất vẫn có thể đứng vững. Lam Ngọc Thiên cũng trực tiếp bị lực xung kích khổng lồ đánh bay ngược trở lại. Tuy đã chặn được công kích của Tần Tiêu, nhưng lực xung kích này không thể hóa giải được, lần tiếp cận này lại thất bại. Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Chỉ là dư uy thôi, chúng ta đều không chịu nổi. Pháp bảo có thể giết chết đại thừa kỳ, uy năng tự nhiên cũng là đại thừa kỳ, đây hoàn toàn là cuộc chiến giữa hai đại thừa kỳ, chúng ta tự nhiên ngay cả dư uy cũng không chịu nổi. May mắn quá, may mà Tần Tiêu không bắn về phía chúng ta, nếu không chúng ta e rằng ngay cả cho cũng không còn. Các đệ tử của năm nhà đó lần này thực sự cảm nhận được uy lực của linh kích thượng phẩm, tuy chỉ là dư uy, nhưng cũng đủ khiến bọn họ kinh hãi. Mấy phát súng trước đều bắn về phía Lam Ngọc Tiên, dư uy đều xuyên thẳng qua, bắn thẳng lên trời, tuy nhìn vẫn đáng sợ, nhưng không tự mình trải nghiệm, chỉ cảm thấy rất lợi hại. Lần này Lam Ngọc Tiên chọn cứng rắn đón nhận, điều này mới khiến bọn họ tận mắt trải nghiệm cái gì gọi là uy lực của đại thừa kỳ. Sao có thể còn có uy lực mạnh như vậy? Hơn nữa lại là ba đòn liên tiếp. Mặc dù đã chặn được đòn tấn công của Tần Tiêu, nhưng Lam Ngọc Thiên vẫn bị chấn động nhẹ, hắn không thể hiểu nổi, nếu pháp bảo này có thể duy trì công kích như vậy, thì điều này đã vượt quá phạm vi của pháp bảo, điều này căn bản là không hợp lý. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, sắc mặt Tần Tiêu hơi thay đổi, đây là biểu hiện của sự chột dạ, ba đòn liên tiếp vừa rồi có lẽ là uy lực cuối cùng của pháp bảo này, bây giờ Tần Tiêu e rằng đã không còn sức phản công nữa rồi. Nghĩ đến đây, Lam Ngọc Thiên lại lao về phía Tần Tiêu, hắn muốn thử xem, Tần Tiêu có thật sự đã cùng đường mạt lộ hay không. Ngay khi sắp tiếp cận, Tần Tiêu lại bóc cò, chỉ là lần này chỉ bắn ra một phát súng, hơn nữa còn là một phát súng có uy lực cực nhỏ. Ha ha, tiểu tử, không ngờ đúng không, đòn mạnh nhất của ngươi cũng không thể làm bị thương lão phu, pháp bảo của ngươi đã vô dụng rồi, công kích như vậy còn không đủ gãi ngứa cho lão phu đâu. Lam Ngọc Thiên cảm nhận được một kích này của Tần Tiêu, lập tức cười lớn. Pháp bảo của Tần Tiêu thật sự đã không còn năng lượng, sớm biết như vậy, bản thân hắn không nên lấy bí quyết huyết hồn ra giao dịch, chỉ cần tránh vài lần công kích, tiêu hao hết năng lượng pháp bảo của Tần Tiêu là được rồi. Tuy nhiên sự việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể bắt Tần Tiêu trước, chỉ cần lấy được lệnh bài trận pháp mà Tần Trường Thanh để lại, vậy thì khu vực trung tâm bí quật mình có thể đi tìm kiếm trước một phen, sau đó mới nói vị trí bí quật cho vương gia. Nghĩ đến đây, Lam Ngọc Thiên cũng không chần chừ nữa, trực tiếp lao về phía Tần Tiêu. Tuy đoán được pháp bảo của Tần Tiêu đã hết năng lượng, nhưng hắn vẫn kích hoạt tất cả bảo vật hộ thân, cẩn tác vô ưu. Cùng với sự tiếp cận của hắn, vẻ lo lắng trên mặt Tần Tiêu càng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có cả vẻ sợ hãi. Ngay khi Lam Ngọc Thiên nghĩ rằng mình đã nắm chắc 10 phần, đột nhiên hắn nhìn thấy khóe miệng Tần Tiêu khẽ nhếch lên, lại còn cười. Không tốt. Chương 278, hạ sát đại thừa, Thiên Nguyên đã xong. Chương 278, hạ sát đại thừa, Thiên Nguyên đã xong. Quả nhiên, Tần Tiêu kỳ thực chỉ đang giả vờ, phát súng vừa rồi căn bản không kích hoạt bất kỳ tăng cường nào, tự nhiên không thể gây ra thương tổn cho Lam Ngọc Thiên ở đại thừa kỳ. Mục đích là để lừa Lam Ngọc Thiên lại gần, cuối cùng lại tặng cho hắn một bất ngờ lớn. Vì cơ hội đã chín muồi, Tần Tiêu cũng không quản lãng phí hay không lãng phí, trực tiếp làm 10 phát liên tiếp. Không hổ là lối đánh phá sản, 100 tỷ đã tiêu hết, mắt cũng không chấp lấy một cái. Lam Ngọc Thiên cảm nhận được bảo vật của Tần Tiêu lại một lần nữa truyền đến năng lượng khổng lồ, vội vàng kích hoạt toàn bộ bảo vật trên người. Chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp uy lực của 10 phát liên tiếp, Tần Tiêu đã dùng lối đánh phá sản, ngươi dù có pháp bảo lợi hại đến đâu cũng không chặn nổi. Uy lực của 10 phát liên tiếp không phải đơn giản là nhân 10, mà là không ngừng chồng chất uy lực và sức xuyên thấu mạnh mẽ. Khi tất cả lực đều chuyển đến một điểm, Lam Ngọc Thiên mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là lấy điểm phá diện. Không chỉ pháp bảo có được từ Tiêu Nguyên Đức trực tiếp bị phá vỡ, ngay cả mấy kiện pháp bảo phòng ngự của chính hắn cũng trực tiếp vỡ tan, cuối cùng xuyên thẳng qua toàn bộ thân thể Lam Ngọc Thiên. Uy lực khổng lồ xuyên qua cơ thể Lam Ngọc Thiên, tiếp tục bắn về phía xa, những ngọn núi gặp phải trên đường đều bị san thẳng, cho đến khi dừng lại ở Thanh Vân Sơn lớn nhất ngoài thành Châu Thành, nhưng Thanh Vân Sơn cũng bị oanh tạc tàn tạ. Người rốt cuộc làm cách nào để làm được như vậy? Có thể vô hạn phóng ra uy lực mạnh mẽ như thế, người đây không phải pháp bảo, người đây là tiên khí. Dù nửa thân người bị đánh nát, nhưng Lam Ngọc Thiên vẫn chưa chết, nằm trên mặt đất không ngừng dùng linh khí khôi phục cơ thể. Đạt đến đại thừa kỳ, cơ thể làm vật chứa đã không còn quá quan trọng, chỉ cần đan điền và đầu còn đó, sẽ không dễ dàng chết. Không hổ là lao quái vật đại thừa kỳ, đã như vậy mà còn chưa chết. Tần Tiêu nhìn Lam Ngọc Thiên đã như thế này, lại còn chưa chết, cũng có chút khâm phục đại thừa kỳ. Tuy nhiên, Tần Tiêu sẽ không đợi Lam Ngọc Thiên tiếp tục khôi phục, trực tiếp bước lên, cầm linh kích thượng phẩm, trực tiếp dí vào đầu Lam Ngọc Thiên. Khoan đã, ta nhận thua, ta quy phục. Lam Ngọc Thiên bây giờ cũng không còn lo lắng gì nữa. Ngươi không phải muốn ta quy phục sao? Ta quy phục, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta không thể cứ thế mà ngã xuống. Ồ, bây giờ muốn quy phục rồi sao? Quy phục, ta nguyện làm trưởng lão Thất Tinh Lâu. Trưởng lão? Bây giờ ngay cả trưởng lão cũng không làm được nữa, chỉ có thể làm đệ tử bình thường, ngươi còn nguyện ý không? Nguyện ý, nguyện ý, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta liền làm đệ tử bình thường. Không ngờ ngươi lại có thể có dũng như vậy. Ngươi thật sự nguyện ý tha cho ta? Ta cam lòng làm đệ tử bình thường. Ta đương nhiên nguyện ý tha cho ngươi. Thần Tiêu vẻ mặt gian xảo nói. Đa tạ, đa tạ. Lam Ngọc Thiên nghe Tần Tiêu đồng ý tha cho mình, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn tu luyện đến nay, tự nhiên không muốn ngã xuống, chỉ cần bản thân hắn có thể đạt được cơ duyên của bí quyết huyết hồn, đột phá độ kiếp kỳ thậm chí phi thăng đều có khả năng, sao có thể ngã xuống ở đây. Nhưng không đợi Lam Ngọc Thiên mơ mộng bản thân sau này sẽ đạt được thành tựu cao đến mức nào, sau đó hắn liền mất đi tất cả ý thức. Lão già nhà ngươi đúng là biết nghĩ, còn tha cho ngươi sao? An cất đi ngươi. Đây tự nhiên là Tần Tiêu bắt cỏ, trực tiếp hạ sát Lam Ngọc Thiên, toàn bộ nửa thân trên của Lam Ngọc Thiên biến mất. Chỉ còn lại một nửa cái chân, còn bị nổ bay đến trước mặt Tiêu Nguyên Đức. Tuy nhiên tại chỗ lại rơi ra vài món bảo vật phòng ngự, nhưng cũng đã nát bươm dưới uy lực khổng lồ. Cha, không tệ, còn rơi đồ nữa. Tần Tiêu cũng không ghét bỏ, dù sao dưới uy lực như vậy mà còn có thể bảo tồn được, chắc chắn đều là đồ tốt, sau đó tìm cắt từ đại sư sửa lại, hẳn là vẫn không tồi. Còn về túi trữ vật của Lam Ngọc Thiên, tự nhiên cũng tan thành cho bụi, bên trong có bảo vật gì hay không thì không ai biết được. Phế vật, phế vật. Trong lòng Tiêu Nguyên Đức hận vô cùng, hắn cũng không ngờ Tần Tiêu còn có chiêu trò như vậy, càng không ngờ Tần Tiêu lại giết người không chút do dự, ngay cả cơ hội ra tay cứu cũng không cho hắn. Thông thường trong tình huống như vậy không nên nói vài lời, hoặc hỏi vài điều nghi vấn, sau đó mới quyết định có giết hay không, không ngờ Tần Tiêu căn bản không theo lẽ thường, khiến hắn cũng trở tay không kịp. Tiêu Nguyên Đức tự nhiên không phải đang đau lòng cho Lam Ngọc Thiên, chết thì chết, cùng lắm thì tổn thất một lần, nhưng Lam Ngọc Thiên còn chưa nói ra địa chỉ bí của ta, kế hoạch của bản thân hắn đều thất bại hoàn toàn, đây mới là tổn thất lớn nhất ta, huống chi pháp bảo hắn cho Lam Ngọc Thiên mượn cũng bị hư hại nghiêm trọng, sau này sửa chữa càng phiền phức. Tần Tiêu mặc kệ nhiều như vậy, đem đồ rơi ra đều thu vào không gian hệ thống của mình, coi như bù đắp một chút tổn thất, sau đó liền dự định đi dọn dẹp tàn cuộc. Tần Tiêu, khoan đã, pháp bảo này là bổn vương cho Lam Ngọc Thiên mượn, đã chiến đấu kết thúc, có nên trả lại bổn vương không? Tiêu Nguyên Đức thấy pháp bảo của mình cũng bị Tần Tiêu thu vào, vội vàng lên tiếng gọi. Cho dù bị hư hại, đó cũng là pháp bảo cực phẩm à, bảo vật đẳng cấp này hắn không muốn cứ thế mà mất, và víu lại vẫn có thể dùng được. Vương gia, ngươi đã nói là ngươi cho Lam Ngọc Thiên mượn, ngươi hỏi hắn ấy, liên quan gì đến ta? Tần Tiêu tự nhiên sẽ không lùi bước, đùa gì vậy, ngươi biết ta vừa mất bao nhiêu không? Nhưng Lam Ngọc Thiên đã chết, pháp bảo cũng ở trên người ngươi, bổn vương tự nhiên là tìm ngươi trả rồi. Tiêu Nguyên Đức đứng người, Tần Tiêu đây là không định trả lại. Vậy Lam Ngọc Thiên chết thì chết thôi, hắn không trả được, đó là chuyện của hắn, thật sự không được, đó không phải còn một cái chân sao, cứ thế mà đổi lấy pháp bảo của ngươi đi. Chiến lợi phẩm của ta đó là đồ của ta, nếu vương gia không còn chuyện gì khác, tiểu tử không tiễn. Tần Tiêu nói xong, liền đi về phía Thất Tinh lâu. Tần Tiêu, ngươi thật sự muốn khiến bổn vương khó xử sao? Tiêu Nguyên Đức đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi tốt nhất đừng ép bổn vương nổi điên, ngươi còn chưa có tư cách làm đối thủ của bổn vương. Vương gia nói vừa rồi, hôm nay ngươi vài lần giúp Lam Ngọc Thiên, tiểu tử đều không tính toán, bây giờ tiểu tử thắng rồi, chuẩn bị đi kết thúc sự việc, vương gia lại nói ta khiến ngươi khó xử. Vậy không biết vương gia khó xử vì cái gì? Hay là vương gia của Thiên Triều có quyền lực vượt qua quy tắc của Thiên Triều. Vậy không biết khi Thiên Đế đặt ra quy tắc, có được sự cho phép của vương gia không? Tần Tiêu biết những người hoàng tộc này đặc biệt coi trọng thể diện Thiên Triều, cho nên Tần Tiêu cũng trực tiếp đưa ra lá cờ quy tắc. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi thử vi phạm xem, hơn nữa lối đánh phá sản của ta cũng không phải không thể tranh cãi với ngươi. Tần Tiêu cũng là lần đầu tiên chứng kiến 10 phát liên tiếp của linh kích thượng phẩm, uy lực này còn mạnh hơn nhiều so với hắn dự kiến, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ, Tần Tiêu đều dám liều một trận. Tốt tốt tốt, tiểu tử, dựa vào quy tắc bảo vệ, lại dám không đặt bổn vương vào mắt. Vậy bổn vương sẽ đợi ngươi xử lý xong mọi việc, sau đó bổn vương sẽ phát động tuyên chiến với Thất Tinh lâu của ngươi, chúng ta cứ theo quy tắc mà làm, xem đến lúc đó ngươi còn cứng miệng được bao lâu. Tiêu Nguyên Đức quả thực đã bị Tần Tiêu nói trúng tim đen, hắn sao dám vi phạm quy tắc chứ, nhưng nếu ngươi đã muốn nói quy tắc, vậy ta sẽ cho ngươi biết, kẻ yếu chỉ có thể dựa vào quy tắc để tự bảo vệ mình, còn quy tắc trong tay kẻ mạnh mới là công cụ. Vậy tiểu tử xin cung nên vương ra, tiểu tử tạm thời còn khá bận, không giữ khách, đi thong thả. Tần Tiêu căn bản không thèm bận tâm Tiêu Nguyên Đức. Dù sao đợi mọi việc xử lý xong, liền mời Cắt Từ đại sư đến bố trí một đại trận có thể chống đỡ công kích của độ kiếp kỳ, đến lúc đó ta sẽ không ra ngoài, ngươi có thể làm gì ta? Tần Tiêu, sư minh của ta đã chết, bây giờ ngươi có thể tha cho Thiên Nguyên Tông rồi chứ? Diêu Chiến thấy Tần Tiêu đi tới, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, thua thì là thua. Sư minh của ngươi chết rồi, bây giờ đến lượt ngươi, tuy chúng ta là kẻ địch, nhưng ta cũng cho ngươi một thể diện, tự sát đi, ta tha cho Thiên Nguyên Tông. Tần Tiêu lười biếng không muốn nói nhảm với Diêu Chiến. Tuy lão già này sau khi thay đổi tính cách cũng khá tốt, nhưng sư phụ của hắn quả thực đã chết trong tay hắn, tự sát đã là sự nhân từ của bản thân hắn rồi. Có nhiều người ở đây, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Diêu Chiến nói xong, liền trực tiếp tự phế tu vi, tán đi toàn thân linh khí. Cơ thể hàng trăm tuổi, không còn linh khí duy trì, lập tức già đi, cho đến khi khô héo chết. Đến đây, hai cường giả đỉnh cao của Thiên Nguyên Tông đều ngã xuống. Người của Thiên Nguyên Tông tất cả cút đi. Tần Tiêu cũng giữ lời hứa, trực tiếp thả những đệ tử Thiên Nguyên Tông khác đi. Lần này buông tay, ta xem như đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với Thiên Nguyên Tông. Từ nay về sau không còn dính líu. Tần lâu chủ, vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Cảnh Hồng Nghĩa của Phong Nguyệt Tông đội vàng hỏi. Tần Tiêu thấy lão già này còn muốn đi cùng, nghĩ hay đấy nhỉ? Các ngươi đều thành thật ở lại cho ta, sổ sách của chúng ta bây giờ mới bắt đầu tính. Chương 279, sắp xếp thu biên, thanh lý tạp ngư. Chương 279, sắp xếp thu biên, thanh lý tạp ngư. Thật ra lúc đầu, Tần Tiêu định giết hết những người này, dù sao cũng đã đánh đến tận cửa rồi, không giết thì quả thực không hà dạ. Bây giờ Lam Ngọc Thiên và Diêu Chiến đều đã chết, hai kẻ hợp thể kỳ nhảy nhót nhất cũng chết, chỉ còn lại một đám tôm tép nhãi nhép, Tần Tiêu cũng không muốn gây ra quá nhiều sát lục. Tần lâu chủ, thực sự là hiểu lầm à, ta từ đầu đã không muốn đến, nhưng ngươi cũng thấy đấy, Diêu Chiến và Lam Ngọc Thiên hai lão tặc kia, thực lực quá mạnh, đã mời ta và những người khác thực sự không thể từ chối à. Cảnh Hồng Nghĩa thực sự sợ hãi, dù hắn có ngu đến mấy cũng đã nhìn ra, phía sau tất cả những chuyện này đều là sự đối đầu giữa Vương gia và Bạch Tổng đốc, bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi, không muốn chết vô ích. Đã đúng vậy, Tần lâu chủ, mọi ân oán đều bắt nguồn từ Trần Thuận Ý, chúng ta chưa từng giết một người nào của Thất Tinh lâu, ngược lại chúng ta đã tổn thất không ít hậu bối, chúng ta cũng không muốn báo thù nữa, dù sao cũng là lỗi của chúng ta trước, hy vọng lâu chủ bỏ qua cho ta và những người khác, từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân vào Thanh Châu một bước. Lao tổ xuất Vân Tông Ngô Chính Dương cũng đội vàng bổ sung. Hai nhà bọn họ chỉ có hai vị hợp thể kỳ này, chỉ cần một người chết, về cơ bản cũng coi như tông môn của mình cũng còn, huống chi phần lớn tinh nhuệ đều còn ở đây, nếu bị diệt sạch thì cũng gần như diệt tông rồi, cùng cảnh ngộ còn có Tôn gia, tông môn duy nhất có hai vị hợp thể kỳ chỉ có Bích Hồ Tông, mặc dù đã chết một người rồi, nhưng tông môn vẫn còn một người. Chuyện bỏ qua cho các ngươi thì đừng nói nữa, từ giây phút các ngươi đến đây, các ngươi đã phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình rồi, huống hồ bên ngoài Thiên Y Địa Thành, ta đã bỏ qua cho các ngươi một lần rồi, nhưng cái kết quả ta nhận được là gì? Là các ngươi được đằng chân lân đằng đầu, lại một lần nữa vây công Thất Tinh lâu của ta. Tần Tiêu nghe hai lão già này còn ở đây lại nhại, nghe thực sự chán ghét, thực sự coi ta dễ nói chuyện thế sao? Vậy hai lão già chúng ta tự sát, mong Tần lâu chủ bỏ qua cho hậu bối của chúng ta, bọn họ thật sự không biết chuyện, hoàn toàn là lỗi của chúng ta, đã dẫn bọn họ ra ngoài, bọn họ thậm chí còn không hay biết. Nghe lời Tần Tiêu nói, Cảnh Hồng Nghĩa cũng hoàn toàn chết tâm, quả thực, người khác đã bỏ qua cho mình một lần rồi, mình còn đến nữa, làm gì có khả năng được bỏ qua lần nữa, nhưng hắn cũng muốn như Diêu Chiến, hy vọng có thể bảo toàn tông môn. Diêu Chiến không có hậu duệ, còn làm như vậy, huống hồ bọn họ còn có hậu duệ và môn nhân đệ tử của mình, bây giờ có thể bảo vệ được một người là được một người. Ta cũng có ý như Cảnh huynh, chuyện này sai là do hai lão già chúng ta, đối với hậu bối mà nói, chỉ là tai họa vô cớ. Nô Chính Dương cũng bổ sung, các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta ngược lại còn có thể đánh giá các ngươi cao hơn mấy phần, vậy các ngươi tự sát đi, ta có thể cho bọn họ một con đường sống, còn xem bọn họ chọn thế nào, các ngươi tự sát đi. Tần Tiêu cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc thu phục hai lão già này, dù sao cũng là hợp thể kỳ, nhưng nghĩ lại, nếu thu phục hai lão già này, vậy sau này người khác sẽ nhìn vào thế nào, đã đến nước này rồi, Tần Tiêu vẫn còn tha cho bọn họ, không thể để lại ấn tượng này cho người khác. Đa tạ Tần lâu chủ. Cảnh Hồng Nghĩa hít một hơi thật sâu, dường như già đi rất nhiều trong mấy mắt, dù sao tự sát, không phải ai cũng kiên định như Diêu Chiến. Nhưng Cảnh Hồng Nghĩa cũng biết, hôm nay đã là cục diện tất tử, tự mình chết một cách đàng hoàng còn có thể để lại một tia sinh cơ cho hậu bối, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nghĩ đến đây, hối hận và tự trách đã không còn tác dụng, liền ngồi xuống đất, lập tức tán đi toàn bộ linh khí trong cơ thể, cả người cũng từ từ khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho đến khi chỉ còn da bọc xương, sau đó cúi đầu, tắt thở mà chết. Tu sĩ nói cho cùng vẫn là dựa vào linh khí để duy trì, khi linh khí tán đi, tất cả các chức năng cơ thể cũng sẽ mất đi sức sống, không thể duy trì được nữa, giống như một cái cây mất đi tất cả dưỡng chất, kéo bướm mà chết. Ha ha, Cảnh huynh vẫn là thấu đáo hơn ta nghĩ à, thôi vậy, Cảnh huynh đợi ta đến cùng ngươi đây. Nô Chính Dương thấy Cảnh Hồng Nghĩa đã tự sát, cũng ngồi xuống đất. Có nhiều hậu bối như vậy đang nhìn, cho dù sợ hãi, nhưng cũng không thể mất mặt được. Sau đó cũng như Cảnh Hồng Nghĩa, toàn thân linh khí tán đi, cho đến khi không còn sinh cơ. Lão tổ, lão tổ. Sư phụ, sư phụ. Hai vị lão giả tự sát xong, những môn nhân đệ tử kia đều nhao nhao khóc than. Yên lặng. Thần Tiêu chỉ thấy ồn ào. Một tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đều im lặng. Bây giờ cho các ngươi hai con đường thứ nhất là làm tù binh của Thất Tinh lâu ta, ký khế ước, sau này sẽ là đệ tử tạp dịch của Thất Tinh lâu ta, biểu hiện tốt sau này sẽ thăng làm đệ tử chính thức, con đường thứ hai, đó là cùng lão tổ của các ngươi ra đi. Tần Tiêu thấy mọi người đều đã yên tĩnh, liền trực tiếp tuyên bố quyết định của mình. Cái gì? Để chúng ta làm tù binh? Ngươi đã hứa với lão tổ của chúng ta là sẽ bỏ qua cho chúng ta mà. Đúng vậy, sao ngươi có thể không giữ lời hứa? Thiên Nguyên Tông cũng đã bỏ qua rồi, tại sao không bỏ qua cho chúng ta? Bọn họ còn là chủ mưu nữa chứ, không công bằng. Những người đó nghe quyết định của Tần Tiêu xong, nhao nhao tỏ vẻ khinh phục, rõ ràng đã nói cho chúng ta một con đường sống, kết quả lại đổi ý ngay cả Thiên Nguyên Tông kẻ chủ mưu kia cũng đã bỏ qua rồi, lại muốn nhắm vào những kẻ giúp việc như chúng ta, không công bằng a công bằng. Ta và Thiên Nguyên Tông dù sao cũng có thể nói ra một lý do, hơn nữa ta cũng xuất thân từ Thiên Nguyên Tông, ta cho một chút đặc quyền thì sao? Hơn nữa, các ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện công bằng với ta? Nếu không phải lão tổ của các ngươi giành được đường sống cho các ngươi, ta đã trực tiếp diệt sạch các ngươi rồi, ai còn khinh phục, trực tiếp giết chết, bây giờ bắt đầu tính giờ, một nén nhang thời gian, đến lúc đó ai không muốn làm tù binh đều giết sạch. Tần Tiêu tức giận à, các ngươi còn sống là do lão tổ của các ngươi đổi mạng mà có được, còn dám mặc cả với ta sao? Nhặt được một mạng còn không biết đủ sao? Nếu hôm nay Thất Tinh lâu của ta bại, chẳng lẽ các ngươi còn sẽ nói gì về công bằng sao? Nực cười. Phong Vũ Tông và Xuất Vân Tông lập tức bị nói đến á khẩu, nhất thời không dám nói gì nữa, bây giờ bọn họ phải cân nhắc là làm tù binh hay là chết. Hai tông phái của bọn họ tuy đã có lựa chọn, nhưng hai thế lực khác lại có sắc mặt khó coi, bởi vì lão tổ và thái thượng trưởng lão của bọn họ không phải tự sát, mà là bị Tần Tiêu giết chết. Gia tộc ta sẵn lòng đổi hai cuốn công pháp lấy một con đường sống. Lão tổ Tôn gia đã chết, bây giờ người có thể làm chủ chỉ có gia chủ Tôn gia, vì vậy hắn để tìm kiếm một con đường sống, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ồ, ngươi lại rất hiểu chuyện đấy chứ, thông minh hơn lão tổ nhà ngươi nhiều, không tệ, yêu cầu này có thể chấp nhận được, các ngươi cũng như hai tông kia, hoặc làm tù binh, hoặc đi theo lão tổ của các ngươi. Tần Tiêu quả thực vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý hai nhà còn lại này, không ngờ Tôn gia lại chủ động như vậy, Tần Tiêu rất hài lòng. Đa tạ Tần lâu chủ. Gia chủ Tôn gia không mặc cả thêm nữa, còn sống là được. Tôn gia không thể cứ thế mà diệt vong. Bích Hồ Tông ta cũng nguyện quy thuận. Lúc này một vị trưởng lão của Bích Hồ Tông cũng đội vàng tiến lên bày tỏ. Các ngươi có thứ gì để đổi không? Tần Tiêu không có thiện cảm gì với Bích Hồ Tông này, nhưng vẫn hỏi một câu. À, không có, nhưng, Tần lâu chủ xin hãy bỏ qua cho chúng ta, Bách Hổ Tông ta còn có một vị thái thượng trưởng lão, cũng là hợp thể kỳ, cho nên Tần lâu chủ bỏ qua cho chúng ta, coi như kết giao bằng hữu, nếu không một khi thực sự xé nát ra, đối với mọi người đều không tốt ta. Vị trưởng lão kia trực tiếp đưa ra vị thái thượng trưởng lão khác của tông môn, chính là muốn nói cho Tần Tiêu biết, người tốt nhất là nên bỏ qua cho chúng ta, nếu giết sạch chúng ta, không chừng vị lao tổ kia sẽ nổi điên, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ gây ra những tổn thất không cần thiết. Ha ha, lão giả, Bích Hổ Tông các ngươi có thể có được một vị trưởng lão như ngươi, đúng là phúc phận của Bích Hổ Tông a. Tần Tiêu thấy suy nghĩ của vị trưởng lão này quá kỳ lạ, lập tức bật cười. Nói như vậy, Tần lâu chủ đã đồng ý bỏ qua cho chúng ta rồi. Vị trưởng lão kia còn tưởng Tần Tiêu đã đồng ý bỏ qua cho bọn họ, cũng nở nụ cười làm hòa. Nhưng Tần Tiêu không trả lời hắn, mà rút ra linh tạc phẩm trung phẩm, trực tiếp dí vào đầu đối phương. Sau đó không chút do dự bóc cỏ. Bích Hổ Tông sẽ cảm ơn ngươi. Lúc này không cầu xin tha mạng, còn muốn uy hiếp ta sao? Quả thực là một nhân tài. Sau đó Tần Tiêu hướng Kim Sĩ Đại Điêu hô lên. Yêu thú bộ xuất kích, Bích Hổ Tông toàn diệt. Chương 280, thu biên hoàn thành, cắt tử trở về thành. Chương 280, thu biên hoàn thành, cắt tử trở về thành. Theo lệnh của Tần Tiêu, bốn con xích khiếu kêu bay vào đám người Bích Hổ Tông, trực tiếp khởi động chế độ nuốt chửng. Hoàn toàn không cần Kim Sĩ Đại Điêu ra tay, những tên hóa thần kỳ và nguyên anh kỳ này, trước mặt bốn con xích khiếu hợp thể kỳ, thậm chí còn chưa kịp phản kháng bao lâu, đã bị nuốt chửng hoàn toàn. May mắn là không có quá nhiều cảnh tượng máu me, cho nên cảnh tượng vẫn coi như chấp nhận được. Mấy con xích khiếu này làm tốt lắm, biết ta là người thiện lương, không thích nhìn thấy quá nhiều máu tanh. Tần Tiêu hài lòng gật đầu, nói với Kim Sĩ Đại Điêu. Chủ nhân, người thiện lương sao? Kim Sĩ Đại Điêu nghi hoặc hỏi. Ai ra, ta đương nhiên thiện lương rồi, nếu không đã sớm trực tiếp đại khai sát giới rồi. Tần Tiêu bất lực đáp. Nhìn thấy tất cả người của Bích Hổ Tông đều bị xích khiếu ăn thịt, không còn một ai, những người của ba thế lực khác đều run rẩy, thậm chí có không ít nữ đệ tử có thiên phú tốt đều khóc nức nở. Bọn nàng không có quá nhiều quyền lựa chọn, ở trong tông môn đều được cưng chiều như bà bối, đâu có nhìn thấy cảnh tượng thế này bao giờ, hơn nữa đầu hàng hay chết cũng đều do sư phụ bọn nàng quyết định, nhất thời đều sợ hãi. Khóc cái gì mà khóc? Khóc cũng tính thời gian. Nghe thấy bên kia có người hoa hoa khóc lóc, hơn nữa còn không ít người, Tần Tiêu trực tiếp lớn tiếng quát. Đối với người của mình, Tần Tiêu biết thương hương tiếc ngọc, nhưng kẻ địch thì có cái quái gì mà thương hương tiếc ngọc, khóc mà có ích thì cần thực lực làm gì? Khóc cũng tính thời gian. Một nén nhang thời gian không quá dài, ba thế lực này cũng có những ý kiến khác nhau, người muốn sống tự nhiên muốn đầu hàng, cho dù là đệ tử tạp dịch, ít nhất cũng còn sống không phải sao? Người không muốn đầu hàng tự nhiên cũng có lý lẽ của mình, một khi đầu hàng, tông môn của mình coi như đã bị diệt, bọn họ cho dù có làm đệ tử tạp dịch cũng chưa chắc đã được đối đãi tốt, chi bằng anh dũng một chút, ít nhất cũng không hổ thẹn với tông môn của mình. Tôn gia thì không có quá nhiều tranh cãi, dù sao gia chủ có quyền khống chế tuyệt đối, hơn nữa gia chủ thường là người có thực lực mạnh nhất, cũng là huyết mạch trực hệ của lão tổ, người ta còn không nói gì, những người khác còn có thể nói gì? Tần lâu chủ, Tôn gia ta nguyện quy phục. Quả nhiên, người đầu tiên bày tỏ thái độ vẫn là người của Tôn gia, bọn họ vốn là thế lực, không phải tông môn, không cần quá nhiều băn khoăn, giữa cái chết và thể diện, lựa chọn sống sót mới là đúng đắn. Rất tốt, nếu lão tổ nhà ngươi có một nửa sáng suốt như ngươi, cũng sẽ không dẫn đến kết quả này. Vân mạng, thu biên Tôn gia, phân tán nhân viên, phân chia theo thực lực, nguyện bổng tính bằng một nửa bình thường, kẻ có ý đồ xấu, trực tiếp giết không tha. Tần Tiêu đối với người dẫn đầu đầu hàng, vẫn cho đủ đãi ngộ, dù sao kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đối đãi với Tuấn Kiệt vẫn phải cho một chút đãi ngộ. Người đầu hàng sau đó chỉ có 1/3 nguyện bổng, Tần Tiêu cũng sẽ không để bọn họ làm công công, Tân Uy cùng lúc mới có thể thu phục nhân tâm. Gia chủ Tôn gia, Tôn Ngọc Đường, đa tạ lâu chủ thu lưu. Đã quyết định rồi, đương nhiên phải bày tỏ đủ thành ý, Tôn Ngọc Đường trực tiếp xưng hô lâu chủ. Không tệ, không tệ, ta thích giao thiệp với người thông minh, nếu sau này người của Tôn gia ngươi biểu hiện tốt, ta ngược lại có thể để Tôn gia các ngươi hợp nhất lại, thành lập một tôn bộ. Tần Tiêu càng nhìn lão già này càng hài lòng, đủ xảo quyệt, có lẽ sau này có thể thành lập một tôn bộ, thành lập một bộ phận luyện thể, dù sao thì cứ vẽ ra cái bánh trước đã. Tôn gia nhất định sẽ dốc toàn lực, vạn tử bất tử. Tôn Ngọc Đường nghe nói sau này còn có thể để Tôn gia hợp nhất, đây không chỉ là bảo toàn tính mạng của Tôn gia, mà còn bảo toàn sự hoàn chỉnh của Tôn gia, lúc này càng thêm cảm kích, hắn biết là bộ, toàn bộ gia tộc đều không bị phân tán, Thất Tinh lâu cũng không can thiệp vào Lạc gia. Đừng nói nhảm nữa, ngươi hãy dẫn người đi đăng ký, sau đó giúp kiểm kê số lượng và thực lực. Tần Tiêu vây tay, bảo Tôn Ngọc Đường đi đăng ký, hắn bây giờ còn phải đi hỏi hai nhà kia đã nghĩ kỹ chưa. Tôn Ngọc Đường cũng không nói nhiều, dẫn người của Tôn gia đi đăng ký. Đối với hành vi của Tôn Ngọc Đường, mặc dù nhiều người khinh bỉ, nhưng đây cũng là cách tốt nhất hiện tại. Hơn nữa, có Tôn Ngọc Đường dẫn đầu, những người có ý định đầu hàng càng muốn đầu hàng hơn, dù sao Tần Tiêu thực sự đã bỏ qua cho bọn họ, hơn nữa còn có nguyện đồng, dường như cũng không tệ lắm, nói là tù binh, thực ra đãi nộ cũng không tệ lắm chứ. Nhưng những người kiên quyết không đầu hàng cũng không ít, bất kể là ngu trung hay tự phụ, dù Tần Tiêu nói gì, bọn họ đều thả chết không chịu khuất phục. Phong Nguyệt Tông phải không? Vậy thì bắt đầu từ các ngươi đi, dù sao lão tổ nhà ngươi tuy hơi ngu một chút, nhưng cũng coi như có chút đảm đường, các ngươi nghĩ sao rồi? Tần Tiêu trực tiếp đi đến trước mặt Phong Nguyệt Tông, hỏi những người này. Tần lâu chủ, chúng ta vẫn đang thương nghị, dù sao mọi người đều có những suy nghĩ riêng, nhất thời chưa thể thống nhất. Một trong những trưởng lão đồng ý đầu hàng đội bằng đáp. Cái này dễ thôi, đồng ý thì đứng một bên, không đồng ý thì đứng bên kia, ta xem có bao nhiêu người. Tần Tiêu thấy đối phương còn không ít kẻ cứng đầu, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp bảo bọn họ bây giờ chia ra đứng. Sau đó dưới sự ra hiệu của mấy vị trưởng lão hóa thần kỳ, nhân viên rất nhanh đã chia thành hai nửa. Nửa đầu hàng chiếm đa số, nửa không đầu hàng khoảng 2/5. Không tệ, cũng không cần thương lượng nữa, cứ đứng nguyên vị trí này, ta đi xuất Vân Tông chia một chút, trước khi ta quay lại, các ngươi có thể tùy ý đổi đội. Tần Tiêu đại khái hiểu được một chút, sau đó lại đi về phía xuất Vân Tông. Người của xuất Vân Tông, các ngươi cũng đã thấy Phong Nguyệt Tông rồi, ta không nói nhiều nữa, các ngươi cũng bắt đầu đứng thành hàng đi. Tần Tiêu trực tiếp nói với đối phương. Rất nhanh người của xuất Vân Tông cũng đã đứng thành hàng, lần này tỷ lệ trực tiếp đạt đến một nửa. Bởi vì bọn họ thấy Tần Tiêu không trực tiếp giết những kẻ phản đối của Phong Nguyệt Tông, cho nên cũng có rất nhiều người ôm tâm lý may mắn, hơn nữa cũng có thể thể hiện sự kiên cường của bọn họ. Rất tốt, tất cả những người đầu hàng hãy đi đăng ký, đồng lộc tính bằng 1/3 bình thường, những người không đầu hàng thì đứng cùng nhau. Tần Tiêu nói với người của hai tông. Thật ra Tần Tiêu là sợ phiền phức, cho nên mới không trực tiếp ra tay với những người phản đối của Phong Nguyệt Tông, hắn muốn tập trung tất cả những người phản đối lại một chỗ, một mẹ hốt gọn, tiện hơn một chút. Rất nhanh những người đồng ý đầu hàng đều nhao nhao đi về phía Thất Tinh Lâu, những người phản đối thấy bên mình còn không ít người, lập tức cũng có chút tự tin. Chúng ta đều biểu hiện kiên định như vậy, lại có cốt khí kiên cường, Tần Tiêu ngươi chẳng lẽ không nên thưởng thức chúng ta, cho chúng ta đãi ngộ cao hơn, hoặc là thả chúng ta sao? Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, so với kẻ mềm yếu, những người kiên định như bọn họ đáng lẽ phải được lôi kéo hơn mới đúng. Đương nhiên, cũng có một số ít người thực sự thà chết không chịu khuất phục. Xích Hiếu, ăn hết đi. Tần Tiêu thấy số người đã chia xong, cũng không nói nhiều, trực tiếp giao cho 4 con Xích Hiếu. Nói xong, Tần Tiêu không chút do dự quay người rời đi. Lần này, những người có ý đồ nhỏ trong lòng lập tức ngây người, không đúng à, không nên phát triển như vậy à. Chẳng lẽ không nên đưa ra thêm một chút điều kiện sao? Chúng ta ở đây vẫn còn không ít hóa thần kỳ, đệ tử thiên tài cũng không ít, ta Tần lâu chủ, ta đột nhiên tỉnh ngộ rồi, nguyện ý đầu hàng. Ta cũng nguyện ý, vừa nãy là ta chưa suy nghĩ kỹ. Đúng vậy, chúng ta đều nguyện ý. Thấy 4 con Xích Khiếu đã bao vây bọn họ, lập tức có không ít người hoảng loạn, muốn thay đổi ý định. Xin lỗi, bây giờ mới tỉnh ngộ, đã muộn rồi. Tần Tiêu lười để ý đến bọn họ, còn muốn nhảy nhót trái phải sao? Không thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Ngươi coi ta đang nói đùa với các ngươi sao? Lời Tần Tiêu vừa dứt, Xích Khiếu đã ra tay, theo một trận kêu la thảm thiết, tất cả những người phản đối cũng đều chết hoặc bị thương nặng. Nếu chỉ có một con Xích Khiếu hợp thể kỳ, có lẽ bọn họ còn có thể đánh một trận, nhưng 4 con Xích Khiếu hợp thể kỳ, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Tất cả mọi người đều không ngờ Tần Tiêu lại quyết đoán như vậy, thậm chí còn không cho cơ hội hối hận. Trong số những người đầu hàng cũng có một số người có ý đồ nhỏ này, nhưng sau đó lo lắng rủi ro quá lớn, cho nên mới không làm như vậy. Nếu đã làm rồi, vậy thì bây giờ bọn họ cũng đã trở thành thức ăn trong miệng Xích Khiếu rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cách xa như vậy lão phu đã cảm nhận được có chuyện lớn xảy ra. Thu biên hoàn thành, các từ đại sư cũng vừa lúc trở về thành, cảm thấy không đúng, liền trực tiếp đến Thất Tinh Lâu. Cú tấn công thẳng lên trời kia, cách xa như vậy đã có thể cảm nhận được, hơn nữa các từ đại sư cũng cảm thấy cú tấn công đó rất quen thuộc, rất giống linh tạc phẩm thượng phẩm mà mình đã chế tạo ra, cho nên đã tăng tốc độ quay về. Chương 281, Hộ Tông đại trận, trở về Thất Tinh Phong. Chương 281, Hộ Tông đại trận, trở về Thất Tinh Phong. Các từ trở về thành tự nhiên là vì công việc ở bí cảnh Thâm Viên đã gần như hoàn tất. Đại sư, đã lâu không gặp, nghiên cứu lâu như vậy, bí cảnh Thâm Viên thế nào rồi? Sắp tới rồi, sẽ không kéo dài đến sang năm chứ? Tần Tiêu thấy các từ đại sư đến, cũng tiến lên chào hỏi. Đã 2 tháng trôi qua kể từ lần trước rời khỏi bí cảnh Thâm Nguyên, mất 1 tháng để nâng cao đệ tử, sau đó là 1 tháng trong kiếm chủng, bây giờ đã là giữa tháng 12, sắp đến Tết rồi. May mắn là thế giới này cũng có Tết, nếu không Tần Tiêu còn không biết năm này tính thế nào. Bên đó đã gần xong rồi, hiện tại cổ thanh đại sư đang hoàn thiện, bí cảnh Thâm Nguyên này ổn định vài năm hẳn là không thành vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải quyết triệt đề, nên chỉ có thể tạm gác lại, kéo dài được bao lâu thì kéo, cuối cùng vẫn phải bắt tay vào huyết tế đại trận. Bây giờ đã bắt đầu thu thập tin tức về huyết tế đại trận trên khắp đại lục. Các từ đại sư cũng thấy có chút khó khăn, dù sao huyết tế đại trận là cấm thuật, lúc trước đã bị hủy gần hết, dù có còn sót lại đôi khi cũng chỉ là tàn bản. Đại sư, những chuyện này đừng nghĩ nhiều nữa, tự có người cấp trên nghĩ cách, ta bây giờ có chuyện khẩn cấp cần ngươi giúp đỡ. Tần Tiêu biết còn có thể kéo dài vài năm, nên cũng không hỏi nữa, tình hình khẩn cấp nhất hiện tại là phải làm xong Hộ Lâu đại trận, dù sao vị vương gia kia đã nói lời tàn nhẫn rồi. Ồ, gặp phải vấn đề gì sao? Các từ có chút ngạc nhiên, nhìn tình hình hiện tại, hẳn là Thất Tinh Lâu đại thắng. Sao còn có chuyện khẩn cấp? Vì Tiêu Nguyên Đức trước đó đã giận dữ rời đi, Tiêu Nguyên Đức đi rồi, Bạch Tổng Đốc và Lăng Hội trưởng cũng tan đi, việc dọn dẹp tàn cục Tiêu Nguyên Thần cũng lười nhìn, những người còn lại xem kịch đều là các thế lực lớn nhỏ khác, nên các từ không thể nhìn ra còn có chuyện khẩn cấp gì. Ta hôm nay hình như đã đắc tội vương gia, nên ngươi phải mau chóng giúp ta dựng Hộ Lâu đại trận lên, nếu không vương gia ra tay, Thất Tinh Lâu của ta e là không chịu nổi. Tần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp nói ra chuyện mình đắc tội Tiêu Nguyên Đức. Ngươi tiểu tử này thật sự không khiến người ta bất lo, mới bao lâu? Ngươi ngay cả vương gia cũng đắc tội rồi. Được thôi, vị vương gia này tuy không rõ thực lực cụ thể, nhưng thấp nhất cũng là tu vi đại thừa kỳ đỉnh phong, đại trận của ngươi ít nhất phải bố trí được trận pháp có thể chống địch kỳ mới được. Các từ đều cạn lời, lần đầu gặp mặt là vì trận chiến của Thiên Y Các và Thanh Phong môn, lúc đó còn là đối phó Thanh Phong lão tổ hóa thần hậu kỳ, mới bao lâu đã giao đấu với vương gia rồi. Cái này tự nhiên rồi, ta chính là muốn đại trận có thể chống đỡ công kích của độ kiếp kỳ, nên mới cần làm phiền đại sư. Tần Tiêu biết người có thể bố trí đại trận như vậy cực kỳ hiếm hoi, vừa hay các từ là một trong số đó, nên cũng chỉ có thể cầu các từ. Đại trận như vậy, chưa nói đến tiêu hao cực lớn, e là tài liệu cũng cực kỳ khó tìm, hơn nữa còn cần sự ủng hộ của Thương Hành nữa. Cát Tử cũng không từ chối, nhưng tài liệu mà đại trận này cần lại không hề phổ biến. Đại sư, yên tâm, chuyện tài liệu ta sẽ nói với phụ thân. Ngay khi Cát Tử vừa nói xong, Lăng Nhược Tuyết bước tới. Đại tiểu thư, nếu ngươi phụ trách tìm tài liệu, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Vậy chúng ta trước tiên quay về thương lượng với hội trưởng đi. Tần Tiêu, vậy chúng ta đợi công việc xong xuôi rồi sẽ đến. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng có rất nhiều việc phải xử lý. Thấy Lăng Nhược Tuyết bảo đảm, Cát Tử cũng sảng khoái đồng ý. Nói chuyện với Lăng Nhược Tuyết xong, liền quay người từ biệt Tần Tiêu. Hắn trực tiếp đến Thất Tinh lâu, còn chưa về Thương Hành báo cáo. Đa tạ đại tiểu thư và đại sư. Tần Tiêu cũng đội vàng cảm ơn. Sau đó Lăng Nhược Tuyết và Cát Tử đại sư liền cùng nhau trở về Tiên Đạo Thương Hành. Trên đường trở về, Cát Tử suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nhắc nhở Lăng Nhược Tuyết. Đại tiểu thư, ta biết ngươi và Tần Tiêu quan hệ không tệ. Tần Tiêu tuy tốt, nhưng không phải là lựa chọn làng quân tốt đâu. Ngươi giúp hắn như vậy, có lẽ cuối cùng chỉ là công cốc thôi. Cát Tử nhìn ra được, đại tiểu thư có chút say mê rồi. Chính cái gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt, hắn lại nhìn rất rõ ràng. Đại sư nói bậy gì vậy? Ta giúp hắn là để kiếm linh thạch của hắn, đợi sau này còn có thể đòi giá cao. Ta giúp hắn như vậy, cuối cùng hắn cũng không tiện không trả giá cao. Tất cả đều là vì Thương Hành. Đại sư đừng hiểu lầm. Lăng Nhược Tuyết vội vàng giải thích. Mặc dù lời giải thích này cũng hợp lý, không có gì sai sót, chỉ là nàng tự nghĩ thế nào thì không ai biết. Thế thì tốt rồi. Đại tiểu thư à, huynh muội các ngươi đều là lão phu nhìn lớn lên, lão phu không muốn thấy các ngươi bị tổn thương. Cát Tử nghe Lăng Nhược Tuyết giải thích như vậy, cũng không nói nhiều nữa, chỉ hy vọng đại tiểu thư thực sự hiểu rõ là được. Còn về phía Tần Tiêu, đã chỉnh đốn xong xuôi, tất cả những người đầu hàng đều được sắp xếp thân phận đệ tử tập dịch, tất cả đều đi làm công, phần lớn đều được đưa đến bộ phận xây dựng, người biết luyện đan luyện khí trận pháp thì đưa đến bộ phận nghiên cứu, người biết ít thì đưa đến bộ phận vật liệu thuộc bộ phận nghiên cứu, những người khác thì làm tạp vụ. Trong số những người đầu hàng này, những người ở Hóa Thần Kỳ đều được đề bạt làm đội trưởng. Quản lý các đệ tử đầu hàng của các thế lực khác, tổng quản lý là Lạc Khai Kiệt. Lạc gia hiện tại rất ổn định, gia chủ Lạc gia chủ trì Lạc gia là đủ rồi, nên đã giao việc rắc rối này cho Lạc Khai Kiệt lao tổ Lạc gia. Về phần sư nương, Tần Tiêu để nàng tự do hoạt động, vì Thiên Y Liệt Bộ vẫn ở Thiên Y Liệt Thành, bất cứ lúc nào cũng cần nàng trở về tòa trấn. Tả Hữu Sứ vẫn trở về tầng của mình, bọn họ vốn là tự do, Tần Tiêu sẽ không ràng buộc bọn họ, nhưng nếu Thất Tinh lâu gặp nguy hiểm, bọn họ cũng thật sự ra tay, làm được điều này là đủ rồi. Trận chiến này kết thúc, Tần Tiêu cũng bảo các đồ đệ của mình đừng quay về nữa, nhưng cũng không cần thoát ly tông môn cũ, mọi người mắt nhắm mắt mở là được, bây giờ mình đã có thể ngang hàng với bọn họ, vậy thì không cần để ý đến thái độ của bọn họ nữa. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Tần Tiêu giao toàn bộ quyền chủ đạo cho Vân Mạn, cũng để lại cho Vân Mạn một lượng lớn linh thạch và tài nguyên, hắn muốn trở về Thiên Nguyên Tông một chuyến. Lúc đó sau trận sinh tử, mình vội vàng rời đi, sau đó không bao giờ quay lại Thất Tinh Phong nữa, phải đi mang di vật và di ảnh của sư phụ về Thất Tinh lâu. Lần trước thì có đi một lần, đón Lâm Thi Mộng, nhưng cũng là đánh một trận ngoài tông môn, sau đó thì quay về. Ngay khi Tần Tiêu định rời đi, Điêu Nương chạy tới. "Chủ nhân, ta đã thu 4 tiểu đệ, phần thưởng của ngươi đâu?" Điêu Nương đến hỏi Tần Tiêu xin phần thưởng. Suýt nữa quên mất, lần này bộ phận yêu thú các ngươi cũng lập đại công, yên tâm, chủ nhân ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, đồ vật đều đã giao cho Vân Mạn, ngươi muốn gì thì cứ hỏi nàng ấy." Tần Tiêu nói vậy, nhưng làm sao có thể thực sự quên được, đều đã dặn dò xong xuôi, một lượng lớn linh thú đan và huyết mạch đan đều đã giao cho Vân Mạn, trừ việc hạn chế việc cấp huyết mạch đan, linh thú đan, Tần Tiêu bảo đảm đủ. "Vậy thì đa tạ chủ nhân." Điêu Nương nghe Tần Tiêu đã chuẩn bị phần thưởng xong, cũng không còn quan tâm Tần Tiêu đi đâu nữa, trực tiếp đi tìm Vân Mạn. Lần này Tần Tiêu cũng không tìm Bảo Tiêu, tốc độ hiện tại của hắn đã không sợ hầu hết mọi người, hơn nữa công kích của hắn cũng đủ để giết chết đại thừa kỳ, chỉ cần mấy vị đại lão kia không ra tay, hẳn là không ai có thể làm gì Tần Tiêu. Sau đó tất cả các thế lực khác đều nhận được tin tức Tần Tiêu rời đi, nhưng cũng không ai dám đi theo dõi. Chưa nói đến việc có đuổi kịp hay không, cho dù có đuổi kịp, bọn họ cũng sợ Tần Tiêu sẽ hiểu lầm. Cứ như vậy, Tần Tiêu trực tiếp bay về phía Thiên Nguyên Tông. Chương 282, sắp xếp hành tờ. Phát hiện ngăn ngầm chương 282, sắp xếp ảnh tờ, phát hiện ngăn ngầm khi đến Thiên Nguyên Tông, toàn bộ hộ tông đại trận của Thiên Nguyên Tông đều đang ở trạng thái kích hoạt, cũng không có đệ tử nào ở khu vực tiếp đón tông môn, bên ngoài không thấy một bóng người nào. Xem ra hai chiến lược đỉnh cao tử vong, thêm vào đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng tử vong, bây giờ Thiên Nguyên Tông đã rơi xuống cấp tông môn cấp 4 rồi, đây là đóng cửa sân môn, dự định đợi vị hợp thể kỳ tiếp theo ra đời mới mở sân môn. Dù sao không có hợp thể kỳ tòa chấn, nhiều thế lực đều có hứng thú với Thiên Nguyên Tông, chưa nói đến việc tấn công, nhưng cũng sẽ gây trở ngại, nếu tìm thấy sơ hở, việc tấn công cũng không phải là không thể. Khai trận. Tần Tiêu cũng không cưỡng bức tấn công, mà là tích tụ sức mạnh lớn tiếng hô. Quả nhiên, không lâu sau có người xuất hiện, vẫn là người quen cũ. Tần Tiêu, ngươi còn đến làm gì? Ngươi sẽ không muốn tận diệt chứ? Người đi ra chính là Ôn Nguyên Anh Ôn Trường Lão, vốn nàng đang bế quan dài ngày, nhưng lần này tông môn có động thái lớn, nàng cũng bị buộc phải xuất quan. Tuy nhiên nàng không tham gia bao vây Thất Tinh lâu, mà ở lại tông môn bảo vệ, bởi vì Lâm sư minh mà nàng kính trọng nhất không chỉ bị sư phụ bãi miễn trước tông chủ, mà còn bị giam vào cấm địa, nàng tự mình xin ở lại là để tiện chăm sóc sư minh. Tiếng của Tần Tiêu tự nhiên cũng bị những người trong Thiên Nguyên Tông nghe thấy, những người khác đều không mặt mũi nào đến gặp, chỉ có Ôn Nguyên Anh và Tần Tiêu không những không có mâu thuẫn, mà còn có ơn giúp đỡ, thêm vào mối quan hệ của Ôn Nguyên Anh và Diệp Thu Nguyệt, để nàng đến là lựa chọn tốt nhất. Ôn trưởng lão, hiểu lầm rồi, ta sao có thể làm chuyện như vậy, ta chẳng qua chỉ muốn về Thất Tinh Phong một chuyến, sắp xếp di vật và ảnh thờ của sư phụ ta, ngươi cũng biết, lúc đó sau trận sinh tử, ta liền bị buộc rời đi, nên nhiều chuyện chưa xử lý xong, trước đây vì diêu chiến, ta cũng không vào được, bây giờ ta mới có cơ hội để sắp xếp một chút. Tần Tiêu thấy là Ôn Nguyên Anh, thái độ cũng ôn hòa hơn nhiều. Dù sao Ôn trưởng lão đối với mình cũng rất tốt, mặc dù phần lớn trong đó là do sư nương và Lâm Thiên Thành, nhưng ít nhất người ta không làm gì có lỗi với mình. Ngươi nói là thật, chỉ là sắp xếp di vật của Tần trưởng lão. Ôn Nguyên Anh thấy Tần Tiêu nói rõ ý định, nhưng vẫn có chút lo lắng, dù sao bây giờ Tiên Nguyên Tông đã không còn ai có thể kiểm chế Tần Tiêu. Sư muội, để hắn vào đi. Lúc này Lâm Thiên Thành đi ra, hắn thực ra vẫn luôn trốn ở một bên, chính vì không thể xác định ý định của Tần Tiêu, nên hắn mới không tiện ra mặt. Sau khi Diêu Chiến và Lam Ngọc Thiên tử vong, Ôn Nguyên Anh đã thả Lâm Thiên Thành ra, để hắn tiếp tục chủ trì Thiên Nguyên Tông. Mặc dù mọi chuyện đều là lỗi của Thiên Nguyên Tông, nhưng Tần Tiêu dù sao cũng đã giết sư phụ và thái thượng trưởng lão sư thúc của mình, thậm chí còn giết cả bà trưởng lão đứng đầu, hắn cũng không biết phải đối mặt với Tần Tiêu thế nào. Kẻ thù sao? Nhưng Tần Tiêu đã làm gì sai? Hắn vẫn là sư phụ của con gái mình, không phải kẻ thù sao? Nhưng Tần Tiêu lại giết sư phụ và nhiều người của mình, toàn bộ Thiên Nguyên Tông cũng vì thế mà trở nên như vậy. Lâm Thiên Thành cũng mâu thuẫn tột độ, vô cùng rối rắm, nhưng hắn biết, Tần Tiêu tiểu tử này có một điểm tốt, ít nhiều còn có chút tình cũ, nên hắn mới quyết định để Tần Tiêu vào. Sư Minh, ngươi xác định muốn để hắn vào sao? Ôn Nguyên Anh thực ra vẫn còn chút do dự, nàng bế quan một lần, không ngờ tông môn lại xảy ra biến cố lớn như vậy, nhưng nàng có thể làm gì đây? Bây giờ cũng chỉ có thể giúp Sư Minh giữ vững Thiên Nguyên Tông, chỉ cần Sư Minh đột phá đến hợp thể kỳ là được. Bây giờ để Tần Tiêu vào vẫn có nhiều rủi ro, vạn nhất Tần Tiêu lại tàn sát, vậy thì Thiên Nguyên Tông sẽ thực sự bị hủy diệt. Không sao, sư muội, ngươi đừng quên, sư phụ đã đột phá đến đại thừa kỳ, đều tử vong rồi, ngươi cho rằng đại trận của chúng ta có thể chống đỡ Tần Tiêu sao? Nếu hắn đến để tàn sát, hoàn toàn có thể phá trận mà bảo, chứ không phải một mình gọi cửa, khai trận đi. Lâm Thiên Thành lại nghĩ nhiều hơn, dù sao Tần Tiêu vẫn là sư phụ của con gái mình, hơn nữa nếu hắn thực sự muốn nhắm vào Thiên Nguyên Tông, hoàn toàn có thể mạnh mẽ tấn công, hộ tông đại trận của Thiên Nguyên Tông cũng chỉ ở cấp độ đại thừa kỳ, Tần Tiêu mạnh mẽ tấn công thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau đó đại trận của Thiên Nguyên Tông mở ra một cánh cửa, Tần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào. Vào trong, Tần Tiêu cũng không hàn huyên với bọn họ, dù sao mình cũng đã giết sư phụ của bọn họ. Vào Thiên Nguyên Tông xong, Tần Tiêu thẳng tiến Thất Tinh Phong. Các trưởng lão khác cũng đi ra. Tông chủ, nếu Tần Tiêu cứ ở lại Thiên Nguyên Tông chúng ta coi hắn như thiên kiêu bồi dưỡng, có lẽ bây giờ Thiên Nguyên Tông của chúng ta sẽ phát triển lên một tầm cao mới rồi. Vũ trưởng lão Vạn Binh Dương cảm thán nói. Thời cũng mệnh cũng, có lẽ đây chính là mệnh, Thiên Nguyên Tông của chúng ta không gánh nổi Tần Tiêu đâu, từ khoảnh khắc Tần trưởng lão tử vong, đã định sẵn rồi, Tần Tiêu sẽ không ở lại Thiên Nguyên Tông của chúng ta. Lâm Thiên Thành thì từ từ lắc đầu, nói xong, u buồn rời đi. Về phía Tần Tiêu, hắn đã đến Thất Tinh Phong, toàn bộ sân đã hoang tàn đổ nát, chiếc ghế tựa cũ của mình cũng bị phá hủy vứt sang một bên. Ta đi, lão giả, phá sân của ta làm gì? Nhìn Thất Tinh Phong tan hoang này, Tần Tiêu đều cả lời, đến tìm ta gây sự trước còn phá sân của ta sao? Đây là làm gì? Biểu thái trước chiến, phá phủ Trầm Châu. Cũng không đúng, hắn phá là phủ của ta, châu của ta mà. Thôi vậy, may mà nhà vẫn còn, chỉ là phá sân của ta. Tần Tiêu cũng không lo đối phương làm gì nhà mình, vì trước khi rời đi, hắn đã kích hoạt tất cả trận pháp, bao gồm cả trận pháp của căn nhà, tuy không biết có thể chống đỡ được công kích mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ đối phương không phá được. Lấy khối lệnh bài ra, trận pháp của căn nhà liền được giải trừ, Tần Tiêu bước vào căn phòng quen thuộc. Lâu ngày không quét dọn, đã có một lớp bụi mỏng. Sau một hồi tưởng ngắn ngủi, Tần Tiêu liền bắt đầu mang theo những thứ mình muốn dọn dẹp. Nói là dọn dẹp, thực ra cũng không có bao nhiêu thứ để dọn, dù sao phòng của mình chỉ có một số đồ dùng sinh hoạt, hoàn toàn không cần mang đi, mình trước đây cũng nghèo rất mồng tơi, phòng của hai đệ tử cũng chỉ có một số chăn đơn giản gì đó, cũng không cần dọn, dù sao mọi người đều có túi chứa vật, đồ vật gì cũng mang theo bên mình rồi. Quan sát một lượt xong, Tần Tiêu vẫn quay lại chính đường, ở đây có ích lợi nhất chính là di ảnh của sư phụ, mang theo bức ảnh này là đủ rồi. Tần Tiêu cũng cạn lời với sư phụ mình, bức ảnh này vốn là do tông môn làm cho các trưởng lão, treo ở cung phụng đường của tông môn, để các đệ tử nhận biết, nhưng hắn lại cứ muốn treo ở nơi mình ở, làm gì có ai lại treo di ảnh của mình về nhà trước, xem kìa, không tin phong kiến mê tín, bây giờ tử vong rồi chứ gì, nhưng cũng tốt, ít nhất để lại cho mình một bức ảnh. Tần Tiêu vừa cạn lời, vừa nhảy lên bàn thờ, cất bức ảnh đi. Vừa cất xong bức ảnh, chuẩn bị đi xuống, Tần Tiêu đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, phía sau bức ảnh hình như có một ngăn ngầm. Phát hiện này khiến Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, sao ở đây lại có một ngăn ngầm? Lẽ nào sư phụ mang bức ảnh về là để che ngăn ngầm này? Tần Tiêu vội vàng tìm kiếm cơ quan, đã có ngăn ngầm, vậy chắc chắn phải có công tắc. Nhưng tìm kiếm một hồi, Tần Tiêu hoàn toàn không tìm thấy cơ quan nào để mở ngăn ngầm. Cái này không đúng, đây rõ ràng là một ngăn ngầm, sao lại không có cơ quan chứ? Tần Tiêu đều cạn lời, sư phụ ngươi rốt cuộc giấu cái gì vậy, ngay cả một cơ quan cũng không để lại, đây không phải làm khó đồ như sao? Chẳng lẽ cơ quan này cũng là một phần của trận pháp? Dùng lệnh bài có thể mở. Tần Tiêu suy nghĩ tới lui, hình như chỉ có lời giải thích này. Thế là Tần Tiêu lấy lệnh bài trận pháp ra, đặt vào vị trí của ngăn ngầm đó. Quả nhiên, từ trong ngăn ngầm truyền ra tiếng động, sau đó từ từ mở ra. Chương 283, di vật sư phụ, có phải là trận pháp sư không? Chương 283, di vật sư phụ, có phải là trận pháp sư không? Nghe thấy ngăn ngầm phát ra tiếng động, Tần Tiêu liền biết mình đoán đúng rồi. Xem ra sư phụ suy nghĩ vẫn rất chu đáo, kết hợp ngăn ngầm và trận pháp thành một thể. Một lát sau, ngăn ngầm hoàn toàn mở ra, Tần Tiêu vội vàng tiến lên kiểm tra, xem sư phụ rốt cuộc đã cất giấu bảo bối gì. nhưng nhìn ngăn ngầm chỉ có một trận kỳ và một túi chứa vật sơ cấp, Tần Tiêu có chút thất vọng. Trận kỳ gì đó, Tần Tiêu cũng không biết, còn về túi chứa vật sơ cấp này, vì chỉ là túi chứa vật sơ cấp, hẳn là cũng không được bảo bối gì, bên trong dù có đầy linh thạch, cũng không có bao nhiêu tiền, những thứ này mà cũng phải giấu trong ngăn ngầm sao? Trận kỳ Tần Tiêu không hiểu, trực tiếp ném vào không gian hệ thống, còn túi chứa vật này, Tần Tiêu nghiên cứu một chút, xác định đúng là túi chứa vật sơ cấp, không phải túi chứa vật đặc biệt gì, tiện tay cũng ném vào không gian hệ thống, mở ra xem có gì tốt không. Vào không gian hệ thống, Tần Tiêu liền có thể mở túi chứa vật rồi. Mở ra xong, quả nhiên không có pháp bảo và linh thạch gì, chỉ có một số tài liệu trận pháp và một tấm bản đồ, sau đó thì không còn gì nữa. Bản đồ gì đó, Tần Tỳ Hệ rất có hứng thú, có lẽ là nơi cất giấu bảo tàng nào đó, nhưng đống tài liệu trận pháp này, Tần Tiêu hoàn toàn ngơ ngác, hắn một chút trận pháp cũng không hiểu. Sư phụ cất giấu nhiều tài liệu trận pháp như vậy làm gì? Lẽ nào sư phụ vốn là một trận pháp đại sư? Tần Tiêu cũng nghi hoặc, trận pháp mạnh mẽ ở Thất Tinh Phong như vậy, Tần Tiêu còn tưởng là sư phụ tìm người bố trí, bây giờ xem ra, hình như là sư phụ tự mình bố trí, lẽ nào sư phụ cũng là một trận pháp sư lợi hại? Mặc dù phỏng đoán như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là phỏng đoán, dù sao hắn cũng không hiểu, chỉ có thể đợi quay về rồi tìm Cắt Từ đại sư phân tích một chút. Kiểm tra lại căn nhà một lần nữa, xem còn có gì sót lại không, vì lần này rời đi, khả năng cao là cả đời này sẽ không quay lại nữa, nên Tần Tiêu phải kiểm tra kỹ lưỡng, dù sao đi một chuyến cũng tốn thời gian. Tìm kiếm kỹ lưỡng một lượt xong, xác định không còn ngăn ngầm nào khác, Tần Tiêu mới bước ra khỏi căn nhà. Suy nghĩ một hồi, Tần Tiêu vẫn quyết định giữ lại trận pháp này, sân không còn thì không còn, nhà thì vẫn giữ lại đi. Làm xong tất cả, Tần Tiêu liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi đến quảng trường tông môn, Lâm Thiên Thành bước tới. Đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Lâm Thiên Thành cũng không biết mở lời thế nào, đành phải mở chủ đề như vậy. Sắp xếp xong xuôi rồi, Lâm tông chủ, còn có chuyện gì sao? Tần Tiêu nhất thời cũng không biết Lâm Thiên Thành muốn làm gì, thế là trực tiếp hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với ngươi lời xin lỗi, đã không thể giữ được Thất Tinh Phong. Đúng rồi, Thi Mộng có khỏe không? Lâm Thiên Thành trước tiên xin lỗi, sau đó mới là chuyện hắn quan tâm nhất, hắn rất nhớ con gái mình. Từ nay về sau, Thiên Nguyên Tông sẽ đóng cửa bế quan, hắn không đột phá đến hợp thể kỳ sẽ không mở cửa, nên sẽ có một thời gian dài không gặp con gái, hắn cũng không muốn vì chuyện Thiên Nguyên Tông mà liên lụy đến con gái mình, nên đến hỏi thăm. Nàng rất khỏe, đã đột phá đến hóa thần kỳ rồi, ngươi cũng phải cố gắng lên, nếu không con gái ngươi có thể sẽ đột phá đến hợp thể kỳ trước ngươi đấy. Đã nói đến Lâm Thi Mộng, Tần Tiêu cũng biết ý đối phương, đây là lo lắng cho con gái mình. Thế thì tốt rồi, tất cả mọi chuyện này đều không liên quan đến Thi Mộng, ta cũng đã sớm đuổi nàng ra khỏi tông môn, vẫn hy vọng ngươi đừng trách tội nàng, nàng vẫn luôn đứng về phía ngươi. Mặc dù đã nhận được câu trả lời của Tần Tiêu, Lâm Thiên Thành vẫn giải thích một câu. Lâm tông chủ, ngươi cứ yên tâm, điều này ta vẫn biết rõ, những việc Thiên Nguyên Tông đã làm không liên quan gì đến nàng, ta cũng sẽ không trách tội nàng, cũng sẽ không vì những chuyện vớ vẩn này mà làm hỏng quan hệ sư đồ giữa chúng ta, nếu không có chuyện gì khác, vậy ta sẽ trở về. Tần Tiêu cũng đã đảm bảo với Lâm Thiên Thành, hoàn cảnh của Lâm Thi Mộng quả thực khó xử, nhưng nàng vẫn chọn về phía mình, cho nên Tần Tiêu chưa từng trách móc gì. Đa tạ, ta không còn việc gì nữa, Tần lâu chủ đi thong thả. Lâm Thiên Thành sau khi nhận được câu trả lời mong muốn cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả xưng hô cũng chuyển thành Tần lâu chủ, tiếng Tần lâu chủ này cũng là để hoàn toàn đoạn tuyệt mọi ân oán trước đây. Cáo tử. Tần Tiêu cũng không nói thêm lời nào, sau khi rời khỏi Thiên Nguyên Tông, Tần Tiêu lập tức bay về phía Thanh Châu Thành. Phong bế sân môn, bất kể ai đến cũng không được mở lại, lấy tất cả tài nguyên của Thiên Nguyên Tông ra, phân phối theo thiên phú và tốc độ tu luyện, nâng cao thực lực của tất cả mọi người. Sau khi Tần Tiêu rời đi, Lâm Thiên Thành liền ban bố mệnh lệnh, toàn tông bắt đầu thời kỳ đại tu luyện, phải nhanh chóng xuất hiện một vị hợp thể kỳ. Khi trở lại Thanh Châu Thành, Cắt Từ đại sư đã đến Thất Tinh lâu, bắt đầu bố trí trận cơ, vì nơi của Tần Tiêu quá lớn, số lượng trận cơ cần bố trí cũng nhiều, cho nên rất nhiều trận pháp sư cũng đã ngừng nghiên cứu, toàn bộ đều đi giúp đỡ. Việc bố trí trận cơ không khó, tất cả những người hiểu trận pháp đều có thể giúp đỡ bố trí, bao gồm cả những trận pháp sư tù binh đã đầu hàng, đây cũng là để tăng tốc độ, dù sao cuối cùng Cắt Từ đại sư cũng sẽ kiểm tra lại, cũng không sợ bọn họ làm sai hoặc dở trò. Nhìn thấy mọi người đều tích cực làm việc, Tần Tiêu cũng không đi quấy rầy, mà trực tiếp trở về chủ lâu, chờ Cắt Từ đại sư bận xong, rồi hãy đi thảo luận chuyện trận kỳ và những trận pháp này. Người của Thanh Châu Vương phủ cũng nhận được tin tức Tần Tiêu trở về, lúc này đang bẩm báo cho Tiêu Nguyên Đức. Vương gia, Tần Tiêu quả thực đã về Thiên Nguyên Tông, thám tử bẩm báo, Tần Tiêu đã vào Thiên Nguyên Tông, sau đó lại đi ra, hẳn là đi thu thập di vật của Tần Trường Thanh. Những thám tử này tuy không theo dõi, nhưng khắp nơi đều có thái mắt, cho dù không theo dõi cũng có thể biết được tung tích của Tần Tiêu. Nói như vậy, tin tức về huyết hồn bí quật này cũng chưa hoàn toàn bị đứt đoạn, có lẽ trong di vật của Tần Trường Thanh vẫn còn manh mối, chỉ là Tần Tiêu mềm không ăn cứng không sợ, quả thực có chút khó giải quyết ta. Tiêu Nguyên Đức cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thực sự có chút không hiểu Tần Tiêu nghĩ gì. Còn về chuyện tuyên chiến Thất Tinh lâu, hắn cũng không có cách nào tăng tốc, dù sao Thất Tinh lâu mới vừa kết thúc một trận tuyên chiến, giữa chừng phải cách nhau một tháng, nếu không thì hắn bây giờ đã muốn tuyên chiến đến rồi. Nhưng một tháng đủ để Thất Tinh lâu bố trí đại trận rồi, đến lúc đó nếu Tần Tiêu cứ như một con rùa rụt cổ, trốn tránh không ra, hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Trình độ của Cắt Từ đại sư và tài lực của Tần Tiêu hắn vẫn biết rõ, ra tay là đại trận đỉnh cấp nhất. Thêm vào sự ủng hộ của Tiên Đạo Thương Hành và sự ngăn cản của Bạch Tuấn Hùng, hắn muốn dùng vũ lực đoạt lấy Tần Tiêu thực sự không dễ, nhưng những biện pháp khác hắn cũng không thèm làm. A, nếu là đường đường một tiên triều bừng ra, lại đi bắt đệ tử của người ta để uy hiếp, điều này thực sự quá mất mặt, không khéo còn bị Bạch Tuấn Hùng nắm được óc, tố cáo mình. Những điều này thực ra còn chưa phải là chuyện khó khăn nhất, khó khăn hơn là hiện tại Thâm Viên bí cảnh đã gần đến hồi kết, nhưng thập tam đệ của mình hình như không có ý định rời đi chút nào, nếu hắn cứ ở mãi, mình làm gì cũng sẽ bị hạn chế. Trong phòng khách của Lăng phủ, Bạch Tuấn Hùng và Lăng Hồng Văn đang uống trà. "Lăng huynh, thủ bút của ngươi lần này có chút lớn à, bố trí một tòa trận pháp khổng lồ có thể chống đỡ độ kiếp kỳ, số vật liệu này e rằng lên đến hàng trăm tỷ rồi, điều này mà ngươi cũng có thể không chớp mắt mà cung cấp trước." Bạch Tuấn Hùng dò hỏi. "Bạch huynh, đầu tư mà, tự nhiên là không cần quá tính toán được mất trước mắt, hơn nữa ngươi làm sao biết Tần Tiêu không trả nổi?" Lăng Hồng Văn cũng biết Bạch Tuấn Hùng có dã tâm của riêng mình, đây là để sau này bạn nhất có mâu thuẫn với Tần Tiêu, đến thăm dò khẩu khí của mình. "Điều này cũng đúng, tiểu tử này tà môn lắm, trăm tỷ linh thạch, có lẽ thực sự không phải chuyện gì to tát, chỉ là Lăng huynh ngươi làm đến mức này, e rằng không chỉ là đầu tư phải không? Ta nghe nói Tuyết Nhi bận rộn trên dưới, chẳng lẽ Lăng huynh định thu Tần Tiêu làm con rể?" Bạch Tuấn Hùng cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng vào trọng tâm. "Không có chuyện đó, tiểu tử Tần Tiêu này quá mức gây chuyện rồi, Lăng gia ta không có khả năng giúp hắn dọn dẹp hậu quả, còn về Như Tuyết, bọn họ là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là bình thường sao? Hơn nữa không phải sắp đến Tết rồi sao? Đợi sau Tết, ta sẽ tiếp tục điều nàng về Tây khu." Lăng Hồng Văn lập tức phủ nhận. "Tăng Thái bái kiến hội trưởng, bái kiến tổng đốc, vương gia đến thăm." Ngay khi hai người đang thảo luận vấn đề của Tần Tiêu, Tăng Thái đi vào phòng khách bẩm báo. Chương 284, thương nghị liên thủ, Tần Tiêu xông vào chương 284, thương nghị liên thủ, Tần Tiêu xông vào Tăng Thái nói vương gia đến thăm, Lăng Hồng Văn và Bạch Tuấn Hùng đều ngây người. Bọn họ tuy bề ngoài vẫn ổn, nhưng trong lòng từ lâu đã là kẻ thù rồi, lúc này đến thăm là có ý gì? Thực ra không chỉ hai vị này ngây người, ngay cả Tăng Thái báo tin cũng ngây người, nói ra đây vẫn là lần đầu tiên vương gia đến Lăng phủ. Trước đây hoặc là tổng đốc phủ thiết yến, hoặc là vương phủ bảy yến, thường thì đều là ở hai nơi tương đối công khai này, mọi người mới cùng tụ họp, vương gia đã đến Lăng phủ bái phỏng, không thể không biết Bạch Tuấn Hùng cũng ở đó, điều này chứng tỏ là nhắm vào cả hai người. "Lăng huynh, đã vương gia đến thăm, vậy hai chúng ta vẫn nên ra ngoài nên đón một chút đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên vương gia đến phủ của ngươi a." Bạch Tuấn Hùng tuy không hiểu, nhưng hắn vẫn định ra ngoài xem sao. "Bạch huynh nói có lý, đi thôi, ta cũng tò mò gió nào thổi vương gia đến Lăng phủ của ta." Lăng Hồng Văn cũng không chần chừ, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tiêu Nguyên Đức lúc này đang đứng ngoài cửa, hắn là vương gia chính tông, tự nhiên là phải có người nên đón mới vào, dù sao đẳng cấp ở đây rồi. "Vương gia đại giá quang lâm, thực sự khiến Lăng phủ này của ta rạng rỡ a, vương gia, xin mời vào trong." Lăng Hồng Văn đến trước phủ, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Nguyên Đức, hơn nữa còn đang mặc thường phục, cũng không mang theo quá nhiều người, chỉ có mấy cấm vệ, tuy không hiểu, nhưng cũng vội vàng mời vào. "Bạch tổng đốc cũng ở đây a, vừa hay bổn vương có việc muốn thương lượng với các ngươi." Tiêu Nguyên Đức nhìn thấy Bạch Tuấn Hùng cũng ở đây, cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn vốn đã biết Bạch Tuấn Hùng có mặt. "Bái kiến vương gia, có chuyện gì, vẫn nên vào trong rồi nói đi." Bạch Tuấn Hùng cũng tò mò ý đồ của Tiêu Nguyên Đức là gì, cũng ra hiệu mời. Tiêu Nguyên Đức không nói gì thêm, mà dẫn theo cấm vệ đi vào. Nhưng sau khi vào phủ, cấm vệ chỉ có thể nghỉ ngơi ở hai gian phòng bên trái phải trong cửa, không thể đi vào bên trong. Tiêu Nguyên Đức cũng không quan trọng, ba người thực lực ngang nhau, cũng không sợ có nguy hiểm gì, cho dù không địch lại hai người liên thủ, hai người này cũng không có cái gan đó. Rất nhanh ba người đã đến phòng khách. Trên bàn tròn, ba người ngồi ba phía, cũng không phân chủ thứ. "Vương gia, bây giờ có thể nói được rồi chứ?" Người mở lời đầu tiên tự nhiên là Lăng Hồng Văn, dù sao đây cũng là ở Lăng phủ. "Bổn vương sẽ không nói thừa nữa, huyết hồn bí quật mà Lam Ngọc Thiên đã nói, chắc hẳn hai vị cũng động lòng rồi phải không? Không biết hai vị có thể liên thủ với bổn vương không?" Tiêu Nguyên Đức trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. "Liên thủ? Liên thủ kiểu gì? Lam Ngọc Thiên không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ vương gia đã biết được vị trí của huyết hồn bí quật?" Bạch Tuấn Hùng có chút không hiểu hỏi. Nói đến huyết hồn bí quật này, ai nghe cũng sẽ có ý nghĩ, dù sao đó là thứ có thể tăng cường tu vi và có thể đột phá giới hạn, ai mà không động lòng? Ba người bọn họ đều là đại thừa kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước là độ kiếp, nếu có thể mượn cơ hội này đột phá, vậy thì là một cảnh giới khác rồi. Lam Ngọc Thiên quả thực đã chết rồi, tin tức cũng mất rồi, nhưng chư vị đừng quên, người biết địa điểm không chỉ có một mình Lam Ngọc Thiên, còn có Tần Trường Thanh đã chết, Tần Tiêu đã về Thiên Nguyên Tông rồi, chắc hẳn là đi lấy di vật của Tần Trường Thanh, nghĩ chắc chắn trong đó có ghi chép về bí quật này, nếu không Tần Tiêu cũng sẽ không chút do dự mà giết chết Lam Ngọc Thiên, nhất định là có sự tự tin của riêng mình. Suy đoán của Tiêu Nguyên Đức không phải không có lý, dù sao bí quật này, ai nghe cũng đều mơ hồ. Lúc đó hắn không kịp ra tay, chính là đoán định Tần Tiêu cũng sẽ độc lòng, nhất định sẽ mượn cơ hội này hỏi Lam Ngọc Thiên địa điểm của bí quật, chỉ cần mình ra tay cứu Lam Ngọc Thiên trước khi Lam Ngọc Thiên sắp nói ra là được, sau khi có được tin tức, sau đó diệt Lam Ngọc Thiên là được. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, Tần Tiêu lại không hỏi gì cả, trực tiếp một thương giết chết Lam Ngọc Thiên, khiến hắn cũng trở tay không kịp. Nếu Tần Tiêu kiên quyết như vậy, vậy thì chắc chắn có chỗ dựa, đó chính là Tần Trường Thanh đã để lại hậu thủ, Tần Tiêu không cần phải biết tin tức cụ thể từ Lam Ngọc Thiên. Có vẻ như mọi thứ đều có thể giải thích được, nhưng hắn bận nghĩ quá nhiều rồi. Tần Tiêu thực sự không có hứng thú lớn với cái bí quật gì đó, giết Lam Ngọc Thiên cũng là để tránh xảy ra bất ngờ và biến cố, bí quật đó tài nguyên có nhiều đến mấy, có nhiều bằng hệ thống của Tần Tiêu cho không. Tần Tiêu căn bản không quan tâm. Nhưng trong mắt người ngoài thì lại không phải ý này, Bạch Tuấn Hùng và Lăng Hồng Văn cũng đều có suy nghĩ giống Tiêu Nguyên Đức. Cho dù là vậy, chúng ta vì sao phải liên thủ? Đúng vậy, nếu là thật, chúng ta vì sao phải liên thủ? So với đó, quan hệ của chúng ta với Tần Tiêu tốt hơn, vì sao còn phải có ngươi vào? Hai người tuy nghĩ giống Tiêu Nguyên Đức, nhưng chúng ta vì sao phải liên thủ với ngươi? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bí quật như vậy là hai người các ngươi có thể nuốt trôi sao? Chưa kể thập tam đệ của ta vẫn còn ở đây, ngũ ca của ta lại ở châu bên cạnh, tin tức này chắc hẳn đã lan truyền ra ngoài rồi, bổn vương cũng không muốn độc chiếm, đến lúc đó rất nhiều thế lực sẽ đổ vào Thanh Châu, thế tục giới các ngươi có thể ngăn chặn, nhưng những tông môn và vương gia đó, hai người các ngươi ngăn chặn được không? Tiêu Nguyên Đức cũng đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, lúc này mới quyết định đến hợp tác. Chưa kể thập tam đệ tử hiện đang ở Thanh Châu, Tuần Châu Vương Tiêu Nguyên Nhân ở châu bên cạnh cũng đã bắt đầu hành động rồi, tin tức lan truyền nhanh hơn bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa không ít tông môn đã có người tiến vào Thanh Châu cảnh nội. Đây cũng là lý do Tiêu Nguyên Đức không muốn độc chiếm nữa, càng nhiều người tham gia, càng phức tạp, chi bằng ba người hợp tác, ba phần thu hoạch, mọi người đều tăng lên, thì tương đương với mọi người đều không tăng lên, hắn cũng không lỗ gì. Tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là Tần Tiêu biết tin tức về bí quật, chúng ta chi bằng tìm Tần Tiêu đến hỏi một câu, nếu hắn không biết, vậy thì việc liên thủ của chúng ta cũng không thể nói đến. Lăng Hồng Văn tuy cũng biết tầm quan trọng của mối quan hệ này, nhưng dù sao tiền đề của tất cả những điều này là Tần Tiêu thực sự biết mới được. A Lăng hội trưởng, ngươi sẽ không cho rằng Tần Tiêu sẽ ngây ngốc nói cho ngươi biết hắn biết phải không? Nếu dễ dàng như vậy, bổn vương sao lại đến tìm các ngươi liên thủ? Tiêu Nguyên Đức vô ngữ nói. Vậy vương gia vẫn nên nói trước cách liên thủ đi. Bạch Tuấn Hùng hình như đoán được gì đó, liền hỏi. Tin tức như thế này, Tần Tiêu nhất định sẽ không dễ dàng nói ra, cho nên đợi bổn vương tuyên chiến Thất Tinh Lâu, các ngươi đừng ra tay giúp đỡ. Đợi Thất Tinh Lâu sắp bị diệt, bổn vương sẽ bắt hắn giao ra tin tức để bảo vệ Thất Tinh Lâu. Lúc đó, hắn nhất định sẽ thành thật giao ra, dù sao tiểu tử đó tuy tà môn, nhưng vẫn coi trọng tình nghĩa, đến lúc đó có được tin tức, bổn vương tự sẽ chia sẻ với các ngươi, nếu các ngươi muốn bảo toàn tính mạng của Tần Tiêu, bổn vương cũng có thể đồng ý tha cho hắn một con đường sống, thế nào? Tiêu Nguyên Đức trực tiếp nói ra cách của mình. Lăng Hồng Văn nghe xong cách của Tiêu Nguyên Đức, sắc mặt thay đổi liên tục, bản tính của ngươi sắp văng vào mặt ta rồi, ngươi đây là vừa muốn có lợi, vừa muốn báo tư thủ. A Bạch Tuấn Hùng cũng vậy, liếc xéo Tiêu Nguyên Đức một cái, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi coi hai chúng ta là trẻ con sao? Chưa kể chuyện ngươi báo tư thủ, chúng ta làm sao tin ngươi nhất định sẽ chia sẻ? Đến lúc đó ngươi cho chúng ta một tin tức giả, vậy chúng ta chẳng phải bị ngươi coi như khỉ mà trêu đùa sao? Giữa chúng ta vốn không có sự tin tưởng nào cả. Ai ra, trùng hợp thật a, ba vị đại lao đều ở đây a, đang thương lượng gì vậy? Lúc này Tần Tiêu xông vào. Tăng Thái lần này lại không báo trước, mà để Tần Tiêu trực tiếp đi bảo. Tất nhiên, tất cả những điều này đều là do Lăng Hồng Văn chỉ thị, bảo Tăng Thái tìm Tần Tiêu đến và đừng làm dùm em. Nhìn thấy người đến, Tiêu Nguyên Đức lập tức ngây người. Tần Tiêu, ngươi sao lại đến đây? Chương 285, phủ nhận biết tình, cơ duyên bí quật. Chương 285, phủ nhận biết tình, cơ duyên bí quật. Thực ra Tần Tiêu vốn cũng định đến Lăng phủ để bày tỏ lòng biết ơn, dù sao vật liệu chế tạo đại trận đều cực kỳ khó tìm, tiên đạo thương hành ủng hộ mình như vậy, nhất định phải đến bày tỏ một chút. Vừa hay trên đường thì gặp trưởng lão Tăng Thái, sau đó liền biết được tình hình ở đây, liền trực tiếp đi đến. Không ngờ vương gia và tổng đốc cũng ở đây a, thật là trùng hợp a. Tần Tiêu tự nhiên là biết, dù sao hắn mở miệng chính là ba vị đại lão rồi, nhưng vẫn phải giả vờ một chút. Tần Tiêu à, vừa hay chúng ta đang nói chuyện với ngươi, đã ngươi cũng đến rồi, chi bằng ngồi xuống nói chuyện một chút. Lăng Hồng Văn cũng không ngờ Tần Tiêu đến nhanh như vậy, cũng chủ động mời Tần Tiêu cùng thảo luận. Vậy tiểu tử xin cung kính không bằng tuân mệnh, có thể cùng mấy vị đại nhân vật bàn bạc chuyện, cũng là vinh hạnh của tiểu tử. Tần Tiêu cũng thoải mái tìm một vị trí ngồi xuống. Vừa hay ngồi giữa Lăng Hồng Văn và Bạch Tuấn Hùng, vẫn là cách xa Tiêu Nguyên Đức một chút. Tần Tiêu, đã ngươi đến rồi, bổn vương cũng không nói thừa nữa, vậy chúng ta liền bốn nhà hợp tác đi, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với bổn vương có thể tạm thời tha cho ngươi. Tiêu Nguyên Đức thấy Tần Tiêu đã ngồi xuống, cũng từ bỏ tư thủ của mình, dù sao sức hấp dẫn của bí quật lớn hơn. Hợp tác? Hợp tác gì? Tần Tiêu bị ẹn, trưởng lão tăng cũng không nói gì về hợp tác a. Tiểu tử, ngươi đừng giả vờ không hiểu, bổn vương nói tự nhiên là huyết hồn bí quật, ngươi đã về Thiên Nguyên Tông rồi phải không? Di vật của sư phụ ngươi cũng đã lấy ra rồi, trong đó nhất định có ghi chép về bí quật, chia sẻ ra, bốn nhà chúng ta liên hợp, lấy được cơ duyên này, bổn vương cũng có thể không tuyên chiến Thất Tinh Lâu của ngươi. Tiêu Nguyên Đức thấy Tần Tiêu vẫn còn giả vờ, liền trực tiếp nói thẳng ra. Nghe lời Tiêu Nguyên Đức nói, Tần Tiêu cũng có chút ngây người, lão giả này sao lại kiên quyết như vậy? Mình đúng là có được một tấm bản đồ, nhưng chuyện này không ai biết ta. Vương gia hiểu lầm rồi, tiểu tử đúng là đã đến Tiên Nguyên Tông, nhưng không có được di vật gì, chỉ là đến lấy di ảnh của sư phụ, treo về Thất Tinh Lâu, thường xuyên cúng bái một hai, thực sự không có ghi chép gì về huyết hồn bí quật. Tần Tiêu trực tiếp phủ nhận, bí quật gì đó, dù sao ta cũng không biết. Tiểu tử, đừng không biết điều, chuyện bí quật trọng đại như vậy, ngươi không hỏi gì đã giết Lam Ngọc Tiên, chứng tỏ trong lòng ngươi có sự tự tin, cơ duyên như thế này, lẽ nào ngươi muốn độc chiếm? Tiêu Nguyên Đức thực sự có chút tức giận rồi, tiểu tử, bổn vương cho ngươi một con đường sống, ngươi đừng tự tìm đường chết. Đúng vậy, Tần Tiêu, chuyện bí quật đã lan truyền, không chỉ Thanh Châu chúng ta nhận được tin tức, các châu bên cạnh cũng đã nhận được tin tức, rất nhiều thế lực đang đổ về Thanh Châu, nếu ngươi muốn một mình lấy được cơ duyên này, cho dù mấy người chúng ta không ngăn cản ngươi, những người khác cũng sẽ tìm ngươi gây rối. Bạch Tuấn Hùng cũng cố gắng thuyết phục Tần Tiêu, hắn cũng tin chắc Tần Tiêu nhất định biết chuyện. Chư vị đừng làm khó ta nữa, chưa nói đến bí quật này ta có biết hay không, cho dù có biết, e rằng bí quật đó cũng đã bị sư phụ ta và Lam Ngọc Thiên cướp bóc gần hết rồi, có gì đâu. Ba vị đều là đại nhân vật, chút tài nguyên đó làm sao lọt vào mắt xanh của các ngươi. Tần Tiêu vẫn kiên quyết không thừa nhận, tóm lại là không có, cái bí quật vớ vẩn gì đó ta cũng không đi, đã là sư phụ phong ấn, chứng tỏ những thứ ở đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Tần Tiêu, ngươi cho rằng mọi người coi trọng cái gì là tài nguyên sao? Ngươi không nghe Lam Ngọc Thiên nói sao? nơi đó có cơ duyên có thể đột phá giới hạn, bao nhiêu người cả đời giới hạn cũng chỉ là nguyên anh kỳ, có chút thiên phú cũng chỉ có giới hạn hóa thần kỳ, có thể đột phá đến hợp thể kỳ không phải là kẻ thiên phú xuất chúng thì cũng là kẻ cơ duyên người tiên, chứ đừng nói đến đại thừa kỳ và độ kiếp kỳ, cấp bậc này thiên phú đã chỉ là khởi điểm rồi, cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Lăng Hồng Văn thấy Tần Tiêu vẫn chưa nhận ra sức hấp dẫn mà bí quật mang lại, liền giải thích cho Tần Tiêu. Đột phá giới hạn là cơ duyên mà mỗi cấp độ đều sẽ độc lòng, ngay cả độ kiếp kỳ cũng sẽ độc lòng. Toàn bộ Thanh Châu không có một vị độ kiếp kỳ nào, điều này đã đủ để nói lên độ khó, cho dù đế đô Trung Châu có không ít độ kiếp kỳ, thì đó cũng là tập hợp tinh hoa của toàn bộ nhân tộc, vô số người và vô số tu sĩ mới xuất hiện những độ kiếp kỳ đó, đều được xây dựng trên một cơ số khổng lồ. Cái gọi là đột phá giới hạn rốt cuộc là sao? Làm phiền mấy vị giúp tiểu tử giải thích một chút. Tiểu tử thực sự không hiểu a. Tần Tiêu nghe giải thích của Lăng Hồng Văn, cũng có chút mơ hồ, giới hạn lại là cái quái gì? Chẳng lẽ không phải tu luyện đến là có thể đột phá sao? Cùng lắm là đột phá thất bại có chút rủi ro mà thôi, sao lại còn xuất hiện một cái giới hạn? Cái gọi là giới hạn, đó chính là càng tu luyện về sau, điều có thể cảm ngộ được càng ít, tỷ lệ thành công đột phá cũng càng thấp, bất kể ngươi tăng cường thế nào, tỷ lệ thành công đột phá cũng tăng rất ít hoặc chậm, có khi còn đình trệ, một khi không thể tăng tỷ lệ thành công, vậy thì cả đời sẽ bị mắc kẹt ở cảnh giới này, trừ khi có cơ duyên người tiên, cưỡng ép đột phá, đa số đều là bị phản phệ mà chết, cho nên người bình thường sẽ không thử. Lăng Hồng Văn nghĩ Tần Tiêu không thể tu luyện, có thể không hiểu, liền giải thích giới hạn là gì. Cái gọi là giới hạn chính là cơ duyên có thể tăng tỷ lệ thành công đột phá. Có rất nhiều cơ duyên có thể tăng tỷ lệ thành công, thiên tài địa bảo, năng lượng thuần khiết, cảm ngộ của đại năng, thậm chí truyền công cũng được, nhưng đó chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp, tu sĩ cấp cao thì khó rồi. Thiên tài địa bảo bình thường đối với cấp độ của bọn họ tăng thêm có hạn, không tính là đại cơ duyên, năng lượng khổng lồ thì càng ít, để thỏa mãn cảnh giới tu vi của bọn họ, năng lượng lớn, không nói là không có, nhưng cũng cực kỳ hiếm, cảm ngộ của đại năng đỉnh cấp cũng không phải ai cũng cho, hơn nữa cũng không phải đều thông dụng, truyền công thì càng không thể. Trừ khi là lao tổ nhà mình sắp vỡ lạc, mới truyền công cho hậu bối mạnh nhất, hơn nữa cũng không thể đảm bảo nhất định thành công. Cho nên, đại thừa kỳ cơ bản đã là giới hạn của tất cả tu sĩ thiên tiêu, độ kiếp kỳ đó đều là siêu cấp tông môn truyền thừa vô số năm, hoặc giống như chí tôn thiên triều, có cách đặc biệt, nếu không thì đại thừa kỳ đã là giới hạn. Lăng gia tuy cũng có truyền thừa, nhưng lão tổ còn chưa đến lúc vỡ lạc, Bạch tổng đốc thì càng không có lao tổ nào, tất cả của hắn đều đến từ chí tôn thiên triều, Tiêu Nguyên Đức cũng vậy, nếu hắn vẫn là đệ tử, tự nhiên cũng có cơ hội đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng hắn đã bị trục xuất khỏi đế đô rồi. Cho nên bọn họ đối với khát vọng đột phá đến độ kiếp kỳ là vô cùng mãnh liệt. Ra là thế, ta tuy không biết cái bí quyển kia ở đâu, nhưng các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào hành tung của Lam Ngọc Thiên mà đại khái suy đoán ra một vùng nào đó, sau đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Ta về Thiên Nguyên Tông thật sự chỉ mang về bức họa của sư phụ, cũng đã tìm kiếm nhưng không thấy gì vật nào khác, thành thật xin lỗi. Tần Tiêu vẫn phủ nhận, các ngươi muốn đột phá đến độ kiếp kỳ thì đó là việc của các ngươi, muốn tìm bí quyển thì các ngươi cứ đi mà tìm, đừng lôi ta vào. Cơ duyên thế này, vừa nhìn đã thấy nguy hiểm trùng trùng. Quan trọng hơn, Tần Tiêu bản thân đã có tiên nộ quả có thể tăng khả năng đột phá, nên càng không thèm cái bí quyển rách nát kia. Nếu ngươi thật sự không biết, vậy thì thôi vậy. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Lăng Hồng Văn thấy Tần Tiêu lần nữa phủ nhận, cũng không cố chấp nữa, chỉ đành chờ sau này từ từ nói. Ồ, là thế này, ta đến để thanh toán phí vật liệu của đại trận, dù sao Thương Hành đã giúp Thất Tinh lâu của ta, sao có thể để các ngươi tạm ứng trước được. Thấy chủ đề này cuối cùng cũng qua đi, Tần Tiêu đội vàng nói mình đến để thanh toán phí vật liệu. Cái này dễ nói, ngươi tài đại khí thô, ta cũng không lo ngươi trả không nổi. Thế này đi, ngươi đợi lát nữa, ta cho người mang danh sách chi tiết đến. Lăng Hồng Văn ra hiệu cho Tăng Thái, bảo hắn đi chuẩn bị danh sách. Nếu đã không có việc gì, bản vương không ở lại nữa, cáo tử. Tiêu Nguyên Đức biết hôm nay mình đến vô ích, cũng không nán lại, nói xong liền phất tay áo rời đi. Ra khỏi Lăng phủ, Tiêu Nguyên Đức lập tức sắp xếp cấm vệ thân cận, bảo bọn họ chia nhau đi điều tra Tần Trường Thanh và Lam Ngọc Thiên năm đó gặp nhau ở đâu, cũng như hành tung của Lam Ngọc Thiên 4 năm trước. Vì Tần Tiêu bên kia không tìm được đột phá khẩu, vậy chỉ đành tự mình tìm. Nếu đã không có việc gì, vậy ta cũng về đây. Bạch Tuấn Hùng thấy Tiêu Nguyên Đức đã rời đi, hắn cũng phải rời đi, phải đi chuẩn bị một chút. Mà đệ tử Tiêu Nguyên Thần đương nhiên đã nắm rõ mọi tin tức này, người dưới trướng đã báo cáo lại cho hắn như thật. Có ý tứ nha, Tổng đốc và Lục ca sắc mặt đều không tốt, xem ra là đã ăn quả đắng rồi. Chương 286, Lăng gia tăng thêm, đệ tử có lời mời. Chương 286, Lăng gia tăng thêm, đệ tử có lời mời. Theo Bạch Tuấn Hùng và Tiêu Nguyên Đức rời đi, Tần Tiêu cuối cùng cũng không cần câu nệ như vậy nữa. Đối với vị Tổng đốc này, Tần Tiêu vẫn không quá tin tưởng, nhưng đối với Tiên Đạo Thương Hành thì Tần Tiêu lại rất tin tưởng. Hội trưởng, một lúc lấy ra nhiều linh thạch như vậy, ta thật sự không đủ, không biết có thể đổi phương thức giao dịch khác không? Tần Tiêu cũng định tiết lộ một ít, dự định dùng Thánh Nguyên Linh Quả để thanh toán. Tiên Đạo Thương Hành đối với linh thạch chắc chắn không thiếu, so với linh thạch, Thánh Nguyên Linh Quả có thể nhanh chóng nâng cao thực lực tầm trung, thứ này không thể dùng giá trị để đo lường. Ồ, không biết ngươi định dùng cách giao dịch nào? Yên tâm, Tiên Đạo Thương Hành của ta cái gì cũng thu, cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Lăng Hồng Văn điều đầu tiên nghĩ đến là linh dịch, dù sao Tần Tiêu có không ít linh dịch. Còn Thánh Nguyên Linh Quả thì hắn không nghĩ tới, dù sao một cây 100 năm cũng chỉ kết được bấy nhiêu quả. Tần Tiêu đã tiêu hao không ít rồi, chắc sẽ không lấy thứ quý giá như vậy ra giao dịch. Đợi danh sách đến rồi nói sau. Tần Tiêu trước tiên giữ bí mật, sau đó tùy tình hình, phối hợp linh dịch và Thánh Nguyên Linh Quả giao dịch cũng không tệ, đến lúc đó xem Lăng hội trưởng cần gì. Chẳng mấy chốc Tăng Thái đã trở lại. Dù sao nhu cầu đại trận của Tần Tiêu đã sớm được tính toán, hơn nữa còn là do Lăng Nhược Tuyết tính, chỉ chờ Tần Tiêu khi nào đến thanh toán thôi. Hội trưởng, cái đơn này ngươi xem trước đi. Tăng Thái có chút nghi hoặc nói. Hắn không nghi hoặc không được, hóa đơn gần 3.000 tỷ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nha, vị tiểu thư này thật sự dám ra giá đó. Lăng Hồng Văn không hiểu, chuyện gì thế này, một cái hóa đơn thôi mà, còn cần ta tự mình xem trước sao? Mặc dù Lăng Hồng Văn nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lấy danh sách và xem. Cái gì? 2.700 tỷ. Vẫn là sau khi giảm giá 90%. Quả thực là hồ đồ. Không xem thì thôi, Lăng Hồng Văn nhìn thấy cái giá này suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, dù sao Tần Tiêu còn ở bên cạnh. Cấu tạo và vật liệu của toàn bộ đại trận hắn tự mình cũng đã ước tính, 100 tỷ lẻ đã đủ rồi, sao lại có thể ra hóa đơn gần 3.000 tỷ thế này? Lăng hội trưởng, làm sao vậy? Tần Tiêu thấy Lăng Hồng Văn có chút không đúng, liền hỏi. Ờ, không có gì, danh sách này tính toán sai rồi, chắc chắn là do các trưởng quậy mỗi người tính một lần, kết quả không tính trung bình mà lại cộng dồn lại, khiến giá cả tăng gấp 3, ngươi đưa 900 tỷ là được. Lăng Hồng Văn không phải Lăng Nhược Tuyết, tiên đạo thương hành làm ăn coi trọng công bằng, sao có thể lừa người như vậy, đã giảm giá thì cứ tính theo giá gốc sau khi giảm giá. Gấp 3 sao? Chắc là do Lăng tiểu thư tính toán nhỉ. Không sao, ta quen rồi, cứ theo cái trên đó đi, không cần tính lại. Tần Tiêu vừa nghe đã biết là do Lăng Nhược Tuyết giở trò, chỉ có nàng ta mới có thể đen đuổi như vậy, nhưng lần này còn đỡ, mới gấp 3. Không được, tiên đạo thương hành của ta làm ăn từ trước đến nay đều công bằng, tuyệt đối không được, đây không phải là phá hoại chiêu bài của tiên đạo thương hành chúng ta sao? Con bé Nhược Tuyết đó ta sau này sẽ dạy dỗ nàng. Lăng Hồng Văn thấy bị Tần Tiêu bạch trần, Tần Tiêu cũng bày tỏ không sao, nhưng hắn vẫn phải công bằng xử lý, làm ăn sao có thể như vậy. Được thôi, vậy thì không cần giảm giá nữa, cứ tính 100 tỷ đi, ta chọn dùng Thánh Nguyên Linh Quả để giao dịch, trong túi chữ vật này có 100 viên Thánh Nguyên Linh Quả, Lăng hội trưởng kiểm kê một chút. Sở dĩ Tần Tiêu không hề bận tâm như vậy là vì hắn định trả lại cho Tiên Đạo Thương Hành một chút, dù sao nếu không có Tiên Đạo Thương Hành giúp đỡ, mình ở Thanh Châu thành này còn chưa chắc đã đứng vững được, chút Thánh Nguyên Linh Quả này, Tần Tiêu bây giờ đã nhiều đến dùng không hết rồi. Sau khi thu phục Đại Điêu cánh vàng mẹ con, thành tựu mới kích hoạt là Thánh Nguyên Linh Quả tăng gấp 10 lần, bây giờ mỗi giờ có thể sản xuất 60 viên Thánh Nguyên Linh Quả, tính ra mỗi phút một viên, 100 viên hay 300 viên thực ra đối với Tần Tiêu mà nói chỉ là một con số, quan trọng hơn là sự trả ơn của mình, khiến Tiên Đạo Thương Hành càng kiên định ủng hộ mình. Lăng Hồng Văn không ngờ Tần Tiêu lại thật sự dùng Thánh Nguyên Linh Quả để giao dịch, nhất thời cũng có chút kinh ngạc, vội vàng kiểm tra. Thế nhưng khi Lăng Hồng Văn kiểm tra, phát hiện trong túi chứa vật lại có tới 300 viên Thánh Nguyên Linh Quả. Ngươi chắc chắn trong đây là 100 viên sao? Lăng Hồng Văn có chút không hiểu cách làm của Tần Tiêu, bèn hỏi. Đương nhiên, trong đây là 100 viên, ta cũng biết, giao dịch của thương hành đều phải tổng hợp về tổng bộ Trung Châu, cho nên trong đây là 100 viên. Tần Tiêu đã nói rõ ràng như vậy, đối phương hẳn là sẽ hiểu ý của mình rồi chứ. Vậy ta hiểu rồi, xem ra đầu tư vào ngươi thật sự là quyết định tốt nhất mà ta từng đưa ra nhà, yên tâm, ngươi vĩnh viễn là quý khách của Lăng gia ta. Lăng Hồng Văn tự nhiên cũng nghe ra ý ngoài lời của Tần Tiêu, cũng một lần nữa bày tỏ lập trường của mình. Tần Tiêu đưa 300 viên, giao dịch chỉ cần 100 viên, nói cách khác còn 200 viên là cho Lăng gia ta, phần hồi báo này thật sự đáng kể nha. Còn chưa làm gì đã có hồi báo như vậy rồi, Lăng Hồng Văn tự nhiên càng thêm kiên định. Hắn cũng không quản Tần Tiêu tại sao lại có nhiều Thánh Nguyên Linh Quả như vậy nữa, cái này không quan trọng, quan trọng là bản thân hiện tại đã có 300 viên, nộp lên tổng bộ 70 viên, Lăng gia hắn rốt cuộc giữ lại 230 viên, đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu đã không có việc gì, vậy ta xin phép về trước, dù sao bây giờ Thất Tinh lâu vẫn còn khá nhiều việc. Thấy việc cần làm đã xong, Tần Tiêu cũng định về. Vậy thì ta không giữ khách nữa, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Mặc dù lần này ngươi đã nói rõ là ngươi không có được gì vật gì, cũng không có tin tức về bí quyển, nhưng chuyện này e rằng sẽ không dễ dàng qua đi, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Lăng Hồng Văn cũng không giữ khách, mà là nhắc nhở Tần Tiêu một chút. Dù ngươi có nói là không có, nhưng cũng chỉ là do một mình ngươi nói, mấy lao hồ ly kia sao có thể tin như vậy được, chắc chắn sẽ còn không ít phiền phức, nên mới dặn dò Tần Tiêu một tiếng. Đa tạ hội trưởng nhắc nhở, ta đã biết. Tần Tiêu cảm ơn một tiếng, rồi đứng dậy rời đi. Tăng trưởng lão, sắp xếp người giám sát kỹ lưỡng vương phủ và tổng đốc phủ, ta sợ bọn họ sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy. À đúng rồi, còn phải chú ý đến các thế lực từ ngoại châu đến nữa. Sau khi Tần Tiêu rời đi, Lăng Hồng Văn liền dặn dò Tăng Thái. Hội trưởng, chúng ta định tăng thêm đầu tư sao? Tăng Thái có chút không hiểu hỏi, từ trước đến nay tiên đạo thương hành đều tự bảo vệ mình, mặc dù có đầu tư một số người, nhưng cũng là trong trường hợp không làm tổn hại lợi ích của tiên đạo thương hành. Dù Tần Tiêu mang lại không ít lợi nhuận, nhưng sự giúp đỡ dành cho Tần Tiêu có phải hơi quá rồi không? Người cứ đi làm đi. Lăng Hồng Văn không giải thích quá nhiều. Hắn tự nhiên có suy tính của riêng mình, nếu chỉ là quan hệ lợi ích, hắn chắc chắn sẽ không đầu tư nhiều như vậy, nhưng hắn cũng tin Tần Tiêu có tin tức về bí quyển. Nếu nói Tần Tiêu thật sự muốn chia sẻ tin tức, vậy thì tiên đạo thương hành của hắn chắc chắn là có khả năng cao nhất để nhận được sự chia sẻ của Tần Tiêu, cho nên phải đặt cược lớn, khiến Tần Tiêu kiên định tin tưởng mình đang đứng về phía hắn. Quan trọng hơn là Lăng Hồng Văn bản thân cũng bị kẹt ở đỉnh đại thừa kỳ đã lâu, sở dĩ hắn thích yên tĩnh là để cho mình tìm kiếm đột phá cảnh giới cao hơn. Mặc dù những năm qua, tiên đạo thương hành cũng tìm được không ít đồ tốt, hắn cũng có thu hoạch, nhưng khả năng đột phá của hắn hiện tại cũng chỉ hơn 60%, còn cách đột phá đến độ kiếp kỳ rất xa. Nếu thật sự có thể nhận được sự chia sẻ của Tần Tiêu, mình tìm được cơ duyên tăng khả năng đột phá ở bí quyển đó, vậy thì có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Lăng Hồng Văn sốt ruột muốn đột phá như vậy, tự nhiên là để chuẩn bị cho Lăng gia trở lại Trung Châu. Trong ba gia tộc mạnh nhất của Tiên Đạo Thương Hành, Lăng gia hắn chỉ có một lão tổ độ kiếp kỳ, xếp thứ ba. Chỉ cần hắn đột phá thành công, Lăng gia sẽ trở lại vị trí thứ hai, thậm chí có thể tranh vị trí thứ nhất, hoàn toàn làm chủ tiên đạo thương hành. Mà Tần Tiêu bên kia vừa ra khỏi Lăng phủ, còn chưa ra khỏi nội thành, đã bị một bóng người chặn lại. "Tần lâu chủ, đệ tử có lời mời, xin hãy theo ta đi một chuyến." Chương 287, tâm tư đệ tử, Thuần Châu Vương gia. Chương 287, tâm tư đệ tử, Thuần Châu Vương gia. Nghe được đệ tử có lời mời, Tần Tiêu tuy nghi hoặc, nhưng cũng không thể từ chối. "Vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường." Tần Tiêu hành một lễ, rồi đồng ý không đồng ý cũng không được, ít nhất trên bề mặt, Tiêu Nguyên Thần đối với mình giúp đỡ là lớn nhất, mấy lần ra tay ngăn cản Tiêu Nguyên Nước, ân tình lớn như vậy, Tần Tiêu vốn cũng định đi bái phỏng, chỉ là không ngờ đối phương lại mời trước. Chỉ là Tần Tiêu còn chưa nghĩ ra nên tặng lễ vật gì, dù sao đối với cấp bậc đệ tử, e rằng cái gì cũng không thiếu, mình còn có thể cho cái gì đây? 20 viên Thánh Nguyên Linh Quả đã hứa trước đương nhiên phải đưa, đây là thù lao của người ta, còn về lễ vật thêm, Tần Tiêu thật sự chưa nghĩ ra. Hai người trực tiếp đi tới đông các của phủ thành chủ, Tiêu Nguyên Thần tạm trú ở đây. Vào đông các, Tiêu Nguyên Thần không chờ trong phòng mà cùng một người khác ở Vọng Nguyệt đỉnh của Đông Các, Tần Tiêu cách rất xa đã nhìn thấy. "Đệ tử ở đó, ngươi tự mình qua đi." Người kia nói xong một câu, liền không đi tiếp nữa, mà để Tần Tiêu tự mình qua. "Đa tạ." Tần Tiêu cảm ơn một tiếng, liền đi về phía Vọng Nguyệt đỉnh. "Tần Tiêu, ngươi đến rồi à? Cứ ngồi đi, vừa hay ta giới thiệu cho các ngươi một chút." Tiêu Nguyên Thần tự nhiên đã sớm nhìn thấy Tần Tiêu, dù sao chính hắn đã gọi đến, sau đó chỉ vào những chiếc ghế đá này, bảo Tần Tiêu cứ tùy tiện ngồi. "Đa tạ đệ tử." Tần Tiêu tuy câu nệ, nhưng vẫn tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. "Ngũ ca, đây chính là thanh niên thú vị mà ta đã nói với ngươi, Tần Tiêu." "Tần Tiêu, vị này là Thuần Châu Vương của Thuần Châu, Nhân Vương, ngũ ca của ta." Thấy Tần Tiêu đã ngồi xuống, Tiêu Nguyên Thần cũng tiện thể giới thiệu hai bên. "Ta ra mắt vương gia." Tần Tiêu đứng dậy hành lễ nói. "Không cần đa lễ, ngồi đi, đã thập tam đệ coi trọng ngươi như vậy, bản vương cũng không có nhiều lễ nghi." Thuần Châu Vương Tiêu Nguyên Nhân cũng rất hào phóng nói không cần đa lễ. "Thôi được rồi, Tần Tiêu, ngươi hẳn cũng biết ta tìm ngươi đến vì chuyện gì phải không?" Tiêu Nguyên Thần cũng không muốn nói nhiều lời vô ích, trực tiếp hỏi Tần Tiêu. "Ta biết, ta đến để đưa thủ lao cho đệ tử, khi đó ta đã hứa 20 viên Thánh Nguyên Linh Quả, trong túi chứa vật này chính là 20 viên Thánh Nguyên Linh Quả." Tần Tiêu dù có ngu đến mấy cũng biết, đối phương chắc chắn cũng đến vì cái bí quyển kia, nhưng hắn vẫn chọn giảng ốc. Thấy Tần Tiêu lấy ra một túi chứa vật, Tiêu Nguyên Thần có chút ngạc nhiên. "Bản đệ tử thiếu ngươi mấy đồng bạc lẻ sao? Ngươi giảng ốc với ta à? Thì ra ngươi vẫn chưa biết à, vậy để Ngũ ca nói với ngươi đi, thủ lao này ta xin nhận trước." Tiêu Nguyên Thần trực tiếp thu lấy túi chứa vật, sau đó ném chủ đề cho Tiêu Nguyên Nhân. "Tần Tiêu, bản vương tuy vừa mới đến, nhưng cũng biết ân oán giữa ngươi và Lam Ngọc Thiên rồi. Cái huyết hồn bí quyển mà hắn nói, chắc ngươi cũng biết rồi chứ, Thanh Châu này quá loạn, ngươi không bằng hợp tác với bản vương, sau khi sự việc thành công, ngươi rời Thất Tinh lâu đến Thuần Châu của ta, đảm bảo lão Lục cũng không làm gì được ngươi, thế nào?" Tiêu Nguyên Nhân không nói lời vô ích, trực tiếp nói rõ ý đồ. Hắn cũng vừa mới đến không lâu, chỉ đến sớm hơn Tần Tiêu một chút, hắn đến Thanh Châu việc đầu tiên không phải đến chỗ Tiêu Nguyên Nước, mà lại trực tiếp đến Tổng đốc phủ tìm Tiêu Nguyên Thần, điều này đã chứng tỏ hai người bọn họ cũng không mấy hòa hợp, cho nên mới bằng lòng bảo vệ Tần Tiêu. "Cái này, ta biết nói sao đây? Vừa nãy ở Lăng phủ, Tổng đốc đại nhân và Đức Vương cũng đã hỏi ta rồi, nhưng ta thật sự không biết tình hình gì cả. Ta về Thiên Nguyên Tông cũng chỉ là để mang về di ảnh của sư phụ, không có bất kỳ thứ gì khác." Tần Tiêu quả thực là muốn phát điên rồi, sao ai cũng tin chắc là mình có tin tức về cái bí quyển đó. Mặc dù mình thật sự có, nhưng các ngươi không thể tin mình một lần sao? Lòng tin giữa người với người đâu rồi? Ngươi thật sự không biết sao? Tiêu Nguyên Nhân tự nhiên không tin, hỏi ngược lại. "Thật sự không biết." Tần Tiêu cũng kiên định trả lời. "Ngũ ca, thôi đi, xem ra Tần Tiêu thật sự không biết, nếu không cũng sẽ không kiên định như vậy. Hơn nữa hắn muốn không thể tu luyện, hắn đi con đường luyện thể, những thứ kia đối với hắn mà nói cũng chẳng có ích gì, không đến mức muốn nuốt riêng gì." Tiêu Nguyên Thần thấy không khí có chút vi diệu, liền chen lời nói. Hắn cũng không tin Tần Tiêu thật sự không biết gì cả, nhưng đã Tần Tiêu không muốn nói, vậy thì cứ để vậy đi. Cảnh tượng hiện tại là, tất cả mọi người đều nghĩ Tần Tiêu thật sự biết, mà Tần Tiêu cũng quả thật sự biết, nhưng Tần Tiêu cứ nói là không biết, tất cả mọi người cũng đều ngoài mặt chấp nhận Tần Tiêu không biết, nhưng thực tế ai cũng biết Tần Tiêu hắn biết. Cứ như đọc câu đố, nhưng nó lại kỳ diệu như vậy. "Nếu ngươi không biết, vậy bản vương không hỏi nhiều nữa. Thập tam đệ, Ngũ ca còn có việc nên đi trước đây. Đã đến Thanh Châu, sao cũng phải đi gặp lão Lục." Tiêu Nguyên Nhân thấy Tần Tiêu không hỏi được gì, liền định đi tìm Tiêu Nguyên Đức. Mặc dù hai huynh đệ không hòa hợp, nhưng cũng không phải là không thể tạm thời gác lại ân oán, cùng nhau liên thủ một phen. "Đã Ngũ ca có việc, vậy đi trước đi." Tiêu Nguyên Thần cũng biết Ngũ ca của mình có ý định gì, nhưng hắn cũng nhìn thấu mà không nói toạc. "Ta cung tiễn bước ra." Tần Tiêu cũng đội vàng đứng dậy cung tiễn. Cho đến khi Tiêu Nguyên Nhân hoàn toàn rời đi, Tần Tiêu mới ngồi xuống lại. "Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, ngươi có thể nói thật rồi chứ?" Tiêu Nguyên Thần thấy Ngũ ca của mình đã hoàn toàn rời đi, lúc này mới hỏi Tần Tiêu. "Đệ tử, ta vẫn luôn nói thật mà, lần này ta về Thiên Nguyên Tông chỉ là để lấy một bức họa cũ nát, không có thứ gì khác." Tần Tiêu cũng biết bọn họ không tin, nhưng mình cứ khăng khăng không biết gì cả. "Được rồi, ngươi biết hay không biết, ta sẽ không hỏi nữa. Ta tìm ngươi đến chủ yếu là muốn hỏi ngươi có muốn đi đế đô với ta không?" Tiêu Nguyên Thần thấy Tần Tiêu tiểu tử này vậy mà cứng miệng như vậy, một chút cũng không chịu tiết lộ, liền trực tiếp chuyển chủ đề. "Á, ý gì?" Tần Tiêu trực tiếp lớn người, "Đệ tử đây lại chơi trò gì nữa đây? Hiện giờ chuyện bí cảnh vực sâu tạm thời đã giải quyết xong, ta cũng không thể ở mãi ở đây được. Vài ngày nữa ta sẽ phải về đế đô báo cáo rồi, ta vừa đi, thì sẽ không có ai có thể ngăn cản lục ca của ta nữa, hơn nữa bây giờ ngũ ca của ta cũng đến rồi. Chỉ cần ta về đế đô, nếu hai vị vương gia đồng thời ra tay với ngươi, Thiên Đạo Thương Hành và Bạch Tổng Đốc, sợ rằng không bảo vệ được ngươi đâu. Tiêu Nguyên Thần không hỏi Tần Tiêu có muốn đi đế đô với mình không nữa, mà trước tiên kể lại những mối lợi hại trong đó. Cái này ta đương nhiên biết, vương gia dù sao cũng là vương gia, sao có thể dễ dàng đắc tội, đây quả thật là một vấn đề khó. Tần Tiêu nghe xong điều này, cũng gãi đầu. Một vị vương gia còn có thể đối kháng được, dù sao Tiêu Nguyên Đức cũng không dám đồng thời động thủ với Lăng hội trưởng và Bạch Tổng Đốc. Về thân phận thì Tiêu Nguyên Đức chiếm ưu thế, nhưng về chức quyền thì Bạch Tuấn Hùng lại chiếm ưu thế, hơn nữa còn có Lăng Hồng Văn, một mình đấu hai, Tiêu Nguyên Đức cũng phải cân nhắc. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, hình như Tiêu Nguyên nhân này cũng đi tìm Tiêu Nguyên Đức rồi, có khi sắp tới phải đối mặt với hai vị vương gia, e rằng Bạch Tổng Đốc và Lăng hội trưởng cũng không chịu nổi. Cho nên, Thất Tinh lâu này hoàn toàn có thể giao cho đệ tử của ngươi và những người khác, ngươi đi theo ta về đế đô, có sự bảo vệ của ta, ngươi liền có thể an toàn trưởng thành, chờ đến khi thực lực đủ mạnh, rồi quay lại cũng không muộn, khi đó tự nhiên cũng không cần lo lắng gì về vương gia nữa rồi, thế nào? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi có đi theo ta về đế đô không? Tiêu Nguyên Thần thấy Tần Tiêu cũng đã nhận ra vấn đề, liền hỏi lại. Tần Tiêu quả thật có một khoảnh khắc dao động, dù sao có thể ẩn mình phát triển thì có gì không tốt, nhưng Tần Tiêu cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Đa tạ đế tử yêu mến, ta vẫn quyết định không đi đế đô. Chương 288, đế tử ám chiêu, hai bộ đại trận. Chương 288, đế tử ám chiêu, hai bộ đại trận. Tiêu Nguyên Thần có chút khó tin nhìn Tần Tiêu. Đã nói rõ ràng nguy hiểm đến mức này, tiểu tử này vậy mà vẫn chọn ở lại, chẳng lẽ thật sự muốn tìm cơ hội nuốt riêng huyết hồn bí quyển? Cũng được, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, 3 ngày sau, ta sẽ tổ chức yến tiệc ở tổng đốc phủ, sau yến tiệc, ta sẽ về đế đô. Đến lúc đó nhớ đến nhà. Tiêu Nguyên Thần cũng không kiên trì nữa, vốn dĩ hắn cũng chỉ hỏi một chút, Tần Tiêu không đi thật ra cũng nằm trong dự liệu của hắn. Mỗi người đều có vận mệnh của mỗi người, hơn nữa hắn cũng ít nhiều hiểu rõ tính cách của Tần Tiêu, tiểu tử này luôn không theo lẽ thường, không phải một người an phận lương thiện. Tiểu tử này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đa tạ đệ tử. Tần Tiêu cũng đội vàng khách sáo đáp lời. Vốn dĩ hắn còn lo lắng Tiêu Nguyên Thần sẽ tức giận, không ngờ chỉ một câu nói như vậy đã cho qua, Tần Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn 3 ngày nữa, nếu ngươi khi nào thay đổi chủ ý cũng có thể đến tìm ta, tạm thời cũng không có chuyện gì nữa, ngươi cứ về trước đi. Tiêu Nguyên Thần thấy từ Tần Tiêu cũng không hỏi ra được lý do, liền để Tần Tiêu về trước. Đa tạ đệ tử, tiểu tử sẽ suy nghĩ kỹ, vậy tiểu tử xin cáo từ trước. Tần Tiêu đứng dậy cảm ơn xong, cũng bước ra khỏi Vọng Nguyệt Đỉnh. Ngay khi Tần Tiêu rời đi, Tiêu Nguyên Thần lại vẫy tay, sau đó một cấm vệ đội trưởng xuất hiện bên cạnh Tiêu Nguyên Thần. "Đệ tử, có việc gì?" Người kia cung kính hỏi. "Lương Bình, ngươi coi như là một trong những người trực hệ của bổn đệ tử, cho nên lần này mới đưa ngươi đến, bất quá ngươi không cần cùng ta trở về, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ mới." Tiêu Nguyên Thần nói xong, lại lấy ra một khối lệnh bài. Cấm vệ đội trưởng được gọi đến tên là Hạng Lương Bình, tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, là một trong những cấm vệ đội trưởng của Tiêu Nguyên Thần. "Đệ tử cứ việc phân phó." Hạng Lương Bình nhận lấy lệnh bài, cung kính nói: "Khối lệnh bài này không phải loại đệ tử lệnh thông thường cấp cho Tần Tiêu, mà là đệ tử lệnh chính tông, lệnh này có thể đại diện cho đệ tử thực hiện một số quyền lực của đệ tử, loại của Tần Tiêu nhiều nhất chỉ là một chứng minh có giao tình với đệ tử. Ngươi tạm thời ở lại Thanh Châu, âm thầm bảo vệ Tần Tiêu, tình huống bình thường không cần ra tay, thực sự có nguy hiểm đến tính mạng, có thể cầm lệnh này bảo vệ tính mạng hắn, sau đó mang về đế đô." Tiêu Nguyên Thần vẫn định chờ lại một đường, dù sao nếu 5K 6K của mình đồng thời ra tay, Tần Tiêu phần lớn khả năng không chống đỡ được, nhưng hắn đã đặt cược rồi, thì không muốn thua. "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Hạng Lương Bình tuy không biết vì sao đế tử lại coi trọng Tần Tiêu như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cần tuân lệnh là được. "Đây đối với ngươi cũng là một cơ duyên, ngươi kẹt ở hợp thể kỳ đỉnh phong đã lâu rồi, có lẽ ngươi còn có thể từ Tần Tiêu mà được hưởng lợi, từ đó đột phá đến cảnh giới cao hơn cũng không chừng. Sự trưởng thành của Tần Tiêu như măng mọc sau mưa, khí thế đang mạnh, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi có thể trở về phục mệnh rồi." Tiêu Nguyên Thần vỗ vỗ vai Hạng Lương Bình nói một câu xong, liền rời đi. Hạng Lương Bình lĩnh mệnh xong, cũng bước ra khỏi Đông Các, ra khỏi tổng đốc phủ, trực tiếp ra khỏi thành. Vì đế tử bảo hắn âm thầm bảo vệ, vậy đương nhiên phải biến mất trước, không thể để người khác biết hắn đã ở lại. Trong Thanh Châu vương phủ, hai huynh đệ Tiêu Nguyên Đức và Tiêu Nguyên Nhân cũng đang cụng ly nói cười, giống như hai huynh đệ không hề có mâu thuẫn, quan hệ cực kỳ thân thiết. "Ngũ ca, chúng ta đã uống một canh giờ rồi, trời cũng tối rồi, lời khách sáo không cần nói nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Tiêu Nguyên Đức cũng mệt mỏi, "Ngũ ca này đến rồi, cứ khách sáo mãi, trời tối rồi mà vẫn cứ khen chỗ này chỗ kia, nửa ngày không vào chủ đề chính. Nếu lục đệ đã nói như vậy, vậy ta cũng không vòng vo nữa, ngươi cũng biết ta vì sao mà đến, ta cũng biết ngươi nghĩ gì, huynh đệ chúng ta liên thủ thì sao?" Tiêu Nguyên Nhân cũng nói thẳng, "Dù sao một mình ngươi cũng không ăn được, không bằng huynh đệ chúng ta liên thủ." Sở dĩ do dự lâu như vậy là vì chưa cân nhắc kỹ vấn đề phân chia, cho nên mới không nói thẳng. "Vũ ca đây là muốn đến chia một chén canh phải không? Ta không có ý kiến đến gì, ta 73, dù sao cũng ở địa bàn của ta, cái này không quá đáng chứ?" Tiêu Nguyên Đức sớm đã đoán được, cho nên hắn cũng trực tiếp bày tỏ thái độ của mình. "Lục đệ, 5 năm chia, tuy đây là Thanh Châu của ngươi, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của ta, ngươi căn bản không lấy được, chúng ta chia đều." Tiêu Nguyên Nhân biết rõ cục diện sẽ như vậy, cho nên mới không mở lời. 73 hắn chắc chắn không đồng ý, vậy thì không có gì để nói nữa. "Ngũ ca khó khăn lắm mới đến chỗ đệ đệ, khách phòng đã sắp xếp xong rồi, Ngũ ca nên nghỉ ngơi sớm đi." Tiêu Nguyên Đức nghe thấy 5 năm chia thì trực tiếp dừng chủ đề, "Nói đùa gì chứ, cùng lắm thì mình lại nghĩ cách khác, cho ngươi 3 thành mà ngươi còn chê ít." Sau đó là hai người không ngừng giằng co, cuối cùng định ở 64, Tiêu Nguyên Đức 6, Tiêu Nguyên Nhân 4. Phía Thất Tinh lâu của Tần Tiêu thì đang gấp rút thi công, dù sao mới có một nhóm đệ tử bị bắt đến, đều đang tự xây nhà cho mình, bộ phận vật liệu cũng đang đẩy nhanh tiến độ, trận pháp hộ lâu cũng đang gấp rút bố trí, dù sao thời gian cấp bách. Tần Tiêu cũng không đi tìm Cắt Từ đại sư, dặn dò các đồ đệ một số việc, lại đi đến bộ phận yêu thú xem một chút, liền về tầng 10 của mình, định ngày hôm sau lại đi tìm Cắt Từ đại sư. Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau còn chưa đợi Tần Tiêu đi tìm Cắt Từ đã đến tìm Tần Tiêu trước rồi. Tần Tiêu, trận cơ đã bố trí xong rồi, bây giờ có hai phương án, mong ngươi quyết định. Cắt Từ trực tiếp đến tầng 10, hỏi Tần Tiêu. Hai phương án. Vậy phương án đâu? Tần Tiêu nhìn Cắt Từ cũng không cầm thứ gì cả. Phương án đương nhiên là ở trong đầu ta nói cho ngươi nghe. Sau đó Cắt Từ liền nói hai phương án của đại trận hộ lâu cho Tần Tiêu nghe. Phương án đầu tiên đương nhiên là tiết kiệm năng lượng, tuy phòng hộ lực sẽ giảm đi một chút, nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch bảo trì hàng ngày. Phương án thứ hai là siêu mạnh, tuy phòng hộ lực sẽ tăng cường một chút, nhưng chỉ riêng linh thạch duy trì hàng ngày đã là một con số khổng lồ. Đại sư, hay là nói thẳng con số đi, cái này trực quan hơn. Tần Tiêu nghe mơ hồ, trực tiếp yêu cầu Cắt Từ đại sư cung cấp dữ liệu. Phương án đầu tiên, linh thạch bảo trì hàng ngày khoảng 10 vạn linh thạch, dù sao chỗ này của ngươi cũng hơi lớn, trạng thái kích hoạt toàn bộ, mỗi ngày tiêu hao 1000 vạn linh thạch, có thể chống đỡ công kích của độ kiếp kỳ nhất trọng. Phương án thứ hai, linh thạch bảo trì hàng ngày khoảng 1000 vạn, kèm theo hiệu quả tụ linh cực mạnh, hơn nữa có thể tự bổ sung, có chỗ chứa năng lượng chữ có thể duy trì trạng thái kích hoạt toàn bộ 7 ngày, sau khi năng lượng chữ dùng hết, liền cần tiêu hao 10 ức một ngày, có thể chống đỡ công kích của độ kiếp kỳ tam trọng. Cắt Từ nói sơ qua dữ liệu, cũng là để Tần Tiêu dễ hiểu. Cái quái gì? Trạng thái kích hoạt toàn bộ 1 ngày 10 ức. Tần Tiêu nghe xong phương án đầu tiên thì vẫn rất hài lòng, dù sao mức tiêu hao này đối với các tông môn lớn bình thường cũng là mức tiêu hao thông thường, thuộc phạm vi đại trận hộ tông bình thường, nhưng khi phương án thứ hai được đưa ra, Tần Tiêu suýt nữa nhảy dựng lên. Kích hoạt toàn lực mỗi ngày tiêu hao 10 ức. Hiện tại hắn mỗi giây sản xuất 8000 linh thạch, một ngày xuống cũng chưa đến 7 ức, 6 ức 9000 vạn hơn một chút, ngay cả bản thân hắn cũng không thể cung cấp cho đại trận này duy trì trạng thái đầy đủ trong thời gian dài, cái thứ này ai dùng nổi. Đại sư, cái này có phải hơi cực đoan quá không? Có phương án nào dung hòa hơn không? Hơn nữa phòng hộ lực này hình như cũng không tăng thêm bao nhiêu, cái gì độ kiếp nhất trọng đến tam trọng, chỉ tăng thêm 2 trọng, tiêu hao gấp trăm lần. Thần Tiêu hơi bất lực, đành hỏi xem có phương án nào khác không. Vậy thì không có, lão phu trong tay chỉ có hai bộ này, một bộ trận tiêu chuẩn, một bộ trận trí cường, hay là chọn bộ thứ nhất đi. Cắt Từ bản thân là thiên vệ bộ thứ hai, đó là giới hạn lý thuyết của hắn, cũng là đại trận mạnh nhất mà hắn có thể bố trí, đáng tiếc hắn chưa từng bố trí lần nào, dù sao không ai tiêu hao nổi, cho nên những con số này cũng chỉ là con số lý thuyết của hắn, nhưng hắn cũng biết, cái này thật sự không phải người bình thường có thể tiêu hao nổi, cho nên mới đề nghị Tần Tiêu bố trí bộ thứ nhất. Tần Tiêu cũng hơi do dự, đành để Cắt Từ đại sư chờ một lát. Cái này à, chờ ta suy nghĩ một lát. Chương 289, tác dụng của trận kỳ, tiểu điêu trưởng thành. Chương 289, tác dụng của trận kỳ, tiểu điêu trưởng thành. Cuối cùng Tần Tiêu vẫn thỏa hiệp, cứ theo cái đắt nhất mà làm, cùng lắm sau này không đủ thì tự mình bán thêm đồ, đã dùng thì phải dùng cái đắt nhất, tốt nhất. Vậy đại sư cứ theo phương án thứ hai mà bố trí đi. Tần Tiêu cũng là để phòng ngừa rủi ro, rất rõ ràng cái độ kiếp nhất trọng này không đủ, hẳn là tương tự như giai đoạn đầu của mỗi cảnh giới, vạn nhất đến một cái cao hơn một chút, vậy mình chẳng phải phế rồi sao? Như vậy rất tốt, vậy lão phu bây giờ đi bố trí đây. Cắt Từ nghe Tần Tiêu muốn bố trí phương án thứ hai, trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, lý thuyết của mình cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi, cũng chỉ có Tần Tiêu có tài lực này thôi. Khoan đã, ta còn có chút việc cần làm phiền đại sư. Tần Tiêu thấy Cắt Từ đại sư bây giờ muốn đi rồi, vội vàng giữ người lại. Hắn còn muốn hỏi chuyện về cái trận kỳ của sư phụ và những tài liệu lung tung kia. Còn chuyện gì nữa? Cứ nói không sao. Cắt Từ bây giờ tâm trạng rất tốt, bất kể chuyện gì hắn cũng có thể đồng ý có thể thực hiện được lý thuyết của mình. Đây là chuyện mà rất nhiều đại sư đều mơ ước, mặc dù trận pháp sư quý giá, đặc biệt là cấp bậc như hắn, nhưng bất kể đầu quân cho thế lực nào, người ta cũng sẽ không bỏ ra cái giá lớn như vậy để ngươi thử nghiệm lý thuyết đâu. Là thế này, tiểu tử ngẫu nhiên có được một cái trận kỳ, nhưng tiểu tử không biết cái trận kỳ này là thứ gì, dùng để làm gì, muốn thỉnh đại sư giải đáp. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra cây trận kỳ đó, giao cho Cắt Từ đại sư. Trận kỳ, ta xem. Cắt Từ nhận lấy trận kỳ bắt đầu nghiên cứu. Nửa khắc sau, đây là một thanh trận kỳ khai mở. Theo lão phu suy đoán, trận pháp mà nó có thể mở ra hẳn là một trận pháp có thể chống đỡ đại thừa kỳ, còn cụ thể có thể chống đỡ đại thừa kỳ cấp bậc nào, lão phu nhất thời thật sự khó mà phán đoán. Người chế tạo trận kỳ này hẳn cũng là một người có thiên phú cực cao, thiết kế cực kỳ khéo léo. Cắt Từ tỉ mỉ xem xét một hồi, liền trả lại trận kỳ cho Tần Tiêu. Chỉ là một trận kỳ thì hắn cũng chỉ có thể suy đoán đến vậy. Vậy người bố trí tu vi cao đến mức nào? Tần Tiêu tiếp tục truy hỏi. Dù sao sư phụ của mình cũng chỉ hợp thể sơ kỳ, cũng không nhất định là sư phụ mình bố trí, có lẽ là sư phụ ngẫu nhiên mà có được. Cái này lão phu không nói rõ được, trận pháp tuy cũng có giới hạn tu vi, nhưng giới hạn rất nhỏ, chủ yếu vẫn là xem thiên phú. Ngươi xem lão phu chỉ hợp thể trung kỳ, nhưng lão phu có thể bố trí đại trận độ kiếp kỳ, chủ nhân của trận kỳ này có thể là hóa thần kỳ, cũng có thể là độ kiếp kỳ. Cái này lão phu không thể đoán định, nhưng có thể xác định một điểm, đối phương tu vi sẽ không thấp hơn hóa thần kỳ. Cắt Từ cũng không trả lời được, trận pháp vốn dĩ kỳ diệu, không thể xác định thông qua tu vi. Vậy thì không sao rồi, đại sư ngươi cứ đi bận việc đi. Tần Tiêu hỏi một hồi nhưng không nhận được thông tin mình muốn, đành để đại sư đi làm việc trước. Sau đó Cát Tử cũng không nán lại nữa, hắn đã sớm sốt ruột không chờ được, nếu không phải Tần Tiêu có việc hỏi, hắn đã sớm đi đại triển quyền cước rồi. Xem ra mình vẫn là đánh giá thấp sư phụ à, không ngờ lại là một trận pháp đại sư, khó trách Thất Tinh Phong có đại trận, nói có thể bảo ta vô sự, xem ra thật sự có thể bảo ta vô sự à. Tần Tiêu tuy không có được đáp án, nhưng hắn cũng đoán được, tất cả những chuyện này hẳn là do vị sư phụ tiện nghi kia của mình làm. Về phần những bản vẽ trận pháp và bí kíp khác, Tần Tiêu không lấy ra, thật ra trước đây hắn định tặng hết cho Cát Tử, nhưng nghĩ đến Cát Tử đại sư nào có trận pháp gì chưa từng thấy qua chứ, cũng không coi trọng những thứ này, nên không tặng nữa. Đến lúc đó mình sẽ tìm thêm vài vị đại sư gia nhập, những tài liệu trận đồ này cũng có thể dùng làm kho dữ liệu, một thế lực lớn như vậy, cần có một bộ phận trận pháp chính quy của riêng mình, chứ không phải là nơi nghiên cứu trận pháp của bộ phận nghiên cứu, cần tìm một đại sư trấn giữ. Vì đã giải đáp xong thắc mắc, Tần Tiêu liền đi xem bộ phận yêu thú của mình, còn chưa thưởng cho bọn chúng tử tế mà. Đến vườn yêu thú, Kim Sí Đại Điêu vẫn giữ nguyên hình dạng bản thể, như vậy thoải mái nhất, cũng có thể để phòng tiểu điêu đột nhiên tấn công, dù sao bây giờ tiểu điêu đã càng ngày càng lớn hơn rồi, chỉ nhỏ hơn Kim Sí Đại Điêu hiện tại một vòng mà thôi, phải biết rằng Kim Sí Đại Điêu hiện tại đã có thể hình của hợp thể kỳ rồi. Nhưng thể hình tuy lớn, nhưng tính tình vẫn là một đứa trẻ con, dù sao cũng mới sinh được hơn 2 tháng. "Chủ nhân, người đến rồi ạ, chủ nhân, ta muốn huyết mạch đan, ta muốn hóa hình giống mẫu thân." Tiểu điêu nhìn thấy Tần Tiêu, lập tức bay vút đến. Nhìn thấy mẫu thân hóa hình xong, nó ngày đêm mong nhớ, bản thể tuy tốt, nhưng mẫu thân một khi hóa hình, mình liền không dễ dàng thân mật, khiến cho bây giờ mẫu thân cũng không hóa hình nữa. "Tiểu điêu, ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành, hóa hình có rủi ro, ngươi bây giờ tu vi gì rồi?" Nhìn thân thể khổng lồ bay vút về phía mình, Tần Tiêu cũng đội vàng lơ lửng giữa không trung, ngang bằng với tiểu điêu, nếu không lát nữa tiểu điêu mà cọ vào mình, lại bị đâm bay mất. "Ta tuy chưa trưởng thành, nhưng mẫu thân nói ta cũng có cơ hội hóa hình, ta bây giờ đã có tu vi hóa thần kỳ đỉnh phong rồi, mẫu thân nói huyết mạch của ta thuần khiết hơn, không cần trưởng thành cũng có thể hóa hình." "À, ngươi bây giờ mỗi ngày ăn bao nhiêu linh thú đan? Sao lại thăng cấp như vậy?" Tần Tiêu đều bị lời của tiểu điêu làm cho sợ hãi, hơn 2 tháng, sao lại hóa thần kỳ đỉnh phong rồi? "Ta bây giờ một ngày có thể ăn 10 bạc biên, nhưng bọn họ chỉ cho ta 5 bạc biên." Tiểu điêu hơi bị quát nói. "À, không sao, ta bảo bọn họ tăng thêm cho ngươi." Tần Tiêu vô vô đầu điêu của tiểu điêu. "Chủ nhân, người đến rồi, bây giờ tu vi của tiểu điêu đã đạt đến giới hạn, xin người bàn cho huyết mạch đan." Kim Sí Đại Điêu cũng hóa thành hình dạng điêu nương, đến bên cạnh Tần Tiêu, nói với Tần Tiêu. "Nó thật sự có thể hóa hình rồi sao?" Tần Tiêu còn tưởng tiểu điêu khoa trương, bây giờ nghe điêu nương nói như vậy, hình như thật sự là vậy. "Vâng, linh thú đan của chủ nhân, mỗi viên đều tương đương một ngày tu luyện, tiểu điêu bây giờ mỗi ngày có thể tiêu hóa 5 viên, tương đương một ngày bằng 137 năm, tất cả linh thú đan trong khoảng thời gian này cộng lại, đã vượt quá 7000 năm, nó bây giờ đã tương đương với Kim Sí Đại Điêu tu luyện hơn 7000 năm, cho nên đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong là rất bình thường." Điêu nương thấy Tần Tiêu vẫn không tin, liền giải thích. "Ngoài 5 vạn linh thú đan hàng ngày, điêu nương cũng đã đổi công lao của mình lấy một lượng lớn linh thú đan, nhờ vậy mới có thể đảm bảo tiểu điêu mỗi ngày đều được ăn no. Trong hơn 2 tháng này, tiểu điêu đã ăn hết từ 250 vạn đến 300 vạn linh thú đan, cho nên mới trưởng thành nhanh như vậy. Tuy biết yêu thú và tu sĩ không giống nhau, yêu thú bình thường và thượng cổ hung thú cũng không giống nhau, Kim Sí Đại Điêu và thượng cổ hung thú bình thường cũng không giống nhau, nhưng tiến độ này vẫn khiến Tần Tiêu hơi sợ hãi. Vậy chẳng phải nói chỉ cần có linh thú đan vô hạn là có thể khiến tiểu điêu tăng lên vô hạn sao?" Tần Tiêu tuy sợ hãi, nhưng hắn cũng có ý nghĩ nhiệt liệt hơn. "Không được, loại linh thú đan này ta cũng từng ăn, 4 con đại ngốc kia cũng từng ăn, đối với chúng ta hợp thể kỳ gần như không có tác dụng." Điêu nương trực tiếp lắc đầu, "Linh thú đan này chỉ có tác dụng đối với yêu thú dưới hợp thể kỳ, đối với yêu thú trên hợp thể kỳ thì tác dụng có thể bỏ qua." "Là vậy à, được thôi, quả nhiên không thể quá tham lam à, nếu ngươi đã nói tiểu điêu có thể hóa hình rồi, vậy ta sẽ cho nó huyết mạch đan, nhưng cần bao nhiêu, còn phải do nó tự cảm nhận." Tần Tiêu cũng biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi, nếu thật sự không giới hạn, thì quá khủng khiếp. "Ta đã tính toán rồi, huyết mạch thuần khiết của nó cao hơn ta, khoảng 3 lần là đủ rồi, 1 vạn 5000 huyết mạch đan, hẳn là có thể giúp nó đột phá, còn việc có hóa hình được hay không, còn phải xem sự nỗ lực của nó." Điêu nương đương nhiên đã sớm nghĩ cho tiểu điêu rồi, chỉ chờ Tần Tiêu cho huyết mạch đan thôi. "Nhưng ngươi cũng thấy đó, ta ở đây đang bố trí đại trận, cái này mà dẫn tới lôi kiếp, e rằng đại trận của ta sẽ bị phá hủy, các ngươi bảo vệ tiểu điêu, sang bờ sông bên kia độ kiếp đi." Tần Tiêu nhớ lại lôi kiếp mà điêu nương từng đón khi đột phá, bây giờ vẫn còn hơi sợ hãi, nên bảo tiểu điêu sang núi bên kia sông của Thất Tinh lâu độ kiếp. Một là gần Thất Tinh lâu, có vấn đề mình cũng có thể kịp thời hỗ trợ, hai là bên kia là núi hoang ngoài thành, bốn là bãi khai thác đá bị bỏ hoang, phá hủy thì cứ phá hủy, cũng không cần sửa chữa. "Đa tạ chủ nhân." Điêu nương đội vàng cảm ơn. "Đa tạ chủ nhân." Tiểu điêu cũng đội vàng cảm ơn. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp cho điêu nương 2 vạn huyết mạch đan, ngoài 1 vạn 5000 của tiểu điêu, điêu nương và 4 con xích tiêu mỗi con 1 vạn, coi như phần thưởng thêm, tiện thể giúp chúng nó cũng nâng cao thực lực. Sau đó 6 con thượng cổ hung thú liền cùng nhau bay ra khỏi Thất Tinh lâu, đến bãi đá hoang không xa bên kia sông. Chương 290, tiểu điêu hóa hình, 4 con hung thú. Chương 290, tiểu điêu hóa hình, 4 con hung thú. Sự dị động của Thất Tinh lâu đương nhiên cũng thu hút không ít người chú ý, theo 6 con thượng cổ hung thú bay đến bãi đá bỏ hoang, các thám tử của các thế lực khác cũng theo sát phía sau đến ngọn núi xa xa, đều đang ngắm nhìn, muốn biết đây lại là trò mới gì. Dù sao Tần Tiêu ra tay, không có chuyện gì là bình thường, tiểu tử này quá tà môn, mỗi một hành động đều phải phán đoán kỹ lưỡng. Không lâu sau, lấy bãi đá bỏ hoang làm trung tâm, các ngọn núi xa xa đều bị người chiếm đóng, đều đang vây xem. Tuy đều là vì Tần Tiêu mà đến, nhưng yêu thú độ kiếp, đó cũng là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy, cho nên người xem náo nhiệt cũng không ít. Tần Tiêu cũng không quản những chuyện đó, năm vị thượng cổ yêu thú hợp thể kỳ đang hộ pháp, hoàn toàn không sợ hai phần lớn người, trừ phi mấy vị đại thừa kỳ lão quái vật kia ra tay, nếu không sẽ không có nguy hiểm gì. Mấy đồ đệ của Tần Tiêu cũng đều phụ trách một số công việc, nhưng bọn họ cũng không cần thường xuyên ở đó, chỉ là tổng phụ trách, bình thường cũng chủ yếu là tu luyện, bây giờ Thất Tinh lâu cũng đã đi vào quỹ đạo, công việc cũng không nhiều. Về điều này Tần Tiêu cũng rất hài lòng, nhưng hắn không phải người có thể nhàn rỗi được, lại chạy đến sở quy hoạch đất này, hắn muốn lấy Thất Tinh lâu làm trung tâm, xây dựng một trung tâm ngoại thành. Phó sở trưởng sở quy hoạch đất này, Từ Chí Vĩ, lần này đích thân tiếp đón Tần Tiêu. "Tần lâu chủ, đây lại muốn mua đất sao?" Từ Chí Vĩ vì cha vợ cung cấp vật liệu đá, nhận được không ít lợi ích, tự nhiên cùng kính lắm. "Mua, đương nhiên mua, lấy Thất Tinh lâu của ta làm trung tâm, tất cả đất đai trong vòng 30 dặm ngoại thành đều mua lại." Tần Tiêu trực tiếp vung tay hào lớn, mở miệng là 30 dặm. Cái này không ổn phải không? Ngươi đây là định so sánh lớn nhỏ với Thanh Châu thành à? Cái này hơi chiếm hết khách rồi, tổng đốc đại nhân e rằng sẽ có ý kiến đấy." Từ Chí Vĩ nghe nói muốn 30 dặm, lập tức lắp bắp, "Đây đâu phải là mua đất, đây chính là định tạo thành trung thành à? Đây chẳng phải là khiêu khích sao?" "Có gì đâu, đất ngoại thành đâu có đáng tiền, để trống cũng là để trống, tổng đốc còn mong ta mua ấy chứ, ngươi cứ yên tâm đi." Tần Tiêu thực sự cạn lời, mua một mảnh đất mà còn rắc rối đến vậy sao? Để trống không cũng lãng phí, vừa hay cho ta tạo dựng một đô thị hiện đại. Hiện tại nguyên vật liệu bên Tần Tiêu đã đầy đủ, xây tòa nhà 21 tầng đã không còn áp lực, làm một khu dân cư, đối diện Thất Tinh lâu lại làm một phố ẩm thực, sau đó xây thêm vài khu nhà nữa, cũng thỏa mãn cơn nghiện của một nhà kinh doanh bất động sản. Lại quy hoạch thêm vài con đường lớn, rồi làm thêm mấy chiếc xe năng lượng linh khí, chẳng phải mỹ mãn sao? Nếu ngươi thực sự muốn, ta phải báo cáo việc này lên trước đã, dù sao diện tích đất quá lớn, bổn quan cũng không thể tự mình quyết định. Từ Chí Vĩ quả thực có những lo ngại riêng, vạn nhất tổng đốc không vui, mà mảnh đất này lại từ tay mình bán đi, thì mình sẽ thê thảm. Được, ngươi cứ đi báo cáo đi, à này, tiện thể truyền đạt giúp ta một lời, nếu tổng đốc không đồng ý, vậy ta chỉ có thể mở rộng ra bên ngoài thôi, nơi đó chắc không thuộc về Thanh Châu thành nhỉ. Vậy thì những giao dịch phát sinh ở đó sẽ không cần nộp thuế. Sở dĩ Tần Tiêu truyền đạt câu này, ý là nếu ta làm trong thành, thuế má chẳng phải vẫn về tổng đốc phủ sao, nếu không bán, ta chỉ có thể ra ngoài làm, khi đó sẽ không có thuế. Bổn quan đã rõ. Từ Chí Vĩ vội vã đi về hậu viện, thương nghị với tư trưởng, sau đó báo cáo lên tổng đốc phủ. Bạch Tuấn Hùng thực ra căn bản không quan tâm gì đến đất này, Tần Tiêu muốn thì cứ mua đi, dù sao cũng là người tiêu thụ, ngoại thành Thanh Châu thành rộng lớn lắm, việc này mà cũng phải báo cáo, đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm. Cuối cùng Tần Tiêu đã mua được mảnh đất rộng 30 dặm vuông ở ngoại thành. Những mảnh đất này không cần xác định ranh giới nữa, đợi đến khi cần sử dụng thì xác định sau, dù sao trong phạm vi 30 dặm vuông tạm thời không có bất kỳ thế lực nào, cũng không tồn tại tranh chấp. Sau đó Tần Tiêu lại bắt đầu tuyển công nhân số lượng lớn, lần này thông tin tuyển dụng được truyền bá trực tiếp qua Tiên Đạo Thương Hành đến toàn bộ Thanh Châu, thậm chí các châu lân cận cũng nhận được tin tức, đây là công trình xây dựng thành phố lớn, nhân lực phải đủ, hơn nữa Tần Tiêu còn có một ý đồ nhỏ là xem những người đến ứng tuyển có nhân tài nào không, đến lúc đó sẽ giữ lại. Ví dụ như Thiên Linh Căn, Luyện Đan Đại Sư, Luyện Khí Đại Sư, Trận Pháp Đại Sư, tóm lại tạm nham hắn đều muốn. Bận rộn đến tối, trên ngọn núi đối diện bờ sông Thất Tinh Lâu, đột nhiên phát ra kim quang. Đối với ánh kim quang này, không chỉ Tần Tiêu cảm thấy quen thuộc, mà tất cả mọi người đều quen thuộc, đây chính là điểm báo tiểu điều sắp đột phá. Thôi vậy, tạm thời cũng không có việc gì khác, ta cũng đi bảo vệ một chút đi, tránh xảy ra bất trắc. Nhìn thấy kim quang rực rỡ đến vậy, thậm chí còn chói mắt hơn cả điều nương trước đây, Tần Tiêu lấy ra thượng phẩm linh nỏ, cũng định đi bảo vệ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nếu vào lúc này, hai vị vương gia kia phái người đến quấy rối, thì sẽ phiền phức lắm. Sau khi dặn dò mấy vị đồ đệ, Tần Tiêu cũng bay về phía phế liệu đá. Tần Tiêu tự nhiên không cần phải đi đến ngọn núi nào để quan sát từ xa, hắn trực tiếp đến mỏ đá. Điêu Nương và bốn con xích hiêu kia thấy người đến là Tần Tiêu, cũng buông bỏ cảnh giác. Sau khi phẩy tay ra hiệu một cái, Tần Tiêu vác thượng phẩm linh nỏ cũng tìm một vị trí khá tốt, rồi ngồi xuống. Tuy nhiên, mặc dù không có ai đến quấy rối, nhưng vẫn xảy ra bất ngờ. Đáng lẽ Kiếp Vân phải đến vào ngày thứ hai, nhưng nửa đêm đã tụ lại. May mắn thay, sự hình thành của Lôi Vân đã cho mọi người một sự báo trước. Tần Tiêu cũng đã kéo giãn khoảng cách từ trước, Kiếp Vân này Tần Tiêu không muốn bị ảnh hưởng. Hắn chưa tự phụ đến mức có thể chống lại lôi kiếp. Điêu Nương cũng dẫn bốn con xích hiêu lùi ra một khoảng cách, hiện tại kiếp vân đã hình thành, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống, chúng không thể can thiệp vào phán đoán của kiếp vân, nếu không việc tăng cường uy lực sẽ không tốt. Đến đây cơ bản coi như an toàn rồi, bởi vì một khi kiếp vân hình thành, sự can thiệp của người ngoài sẽ bị kiếp vân khóa chặt, vì vậy cho dù có người muốn quấy rối cũng không dám ra tay, vạn nhất bị kiếp vân khóa chặt, có khi bản thân lại là người đầu tiên bỏ mạng. Đương nhiên, đại năng độ kiếp kỳ không sợ lôi kiếp này, những cường giả đại thừa kỳ khá mạnh cũng có thể tiếp nhận, nhưng những người như vậy cũng không thèm làm những chuyện như thế này. Lần này kiếp vân ngưng tụ cũng rất nhanh, sau đó là đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống. Tuy nhiên, kim quang trên người tiểu điêu cực kỳ dày, đạo kiếp vân đầu tiên căn bản không có tác dụng gì. Lại mấy đạo kiếp vân nữa giáng xuống, nhưng vẫn không có nhiều tác dụng, có lẽ kiếp vân cũng nổi điên rồi. Sau đó giống như bắn pháo hoa, kiếp vân trực tiếp giáng xuống không ngừng, cũng không biết tổng cộng đã giáng xuống bao nhiêu lần, tóm lại toàn bộ phế đá đã bị kiếp vân đập ra một cái hố sâu khổng lồ, bên ngoài căn bản không nhìn rõ tình hình bên trong. Sau đó kiếp vân tan đi, nhưng mọi người cũng không tiến lên xem xét. Điêu Nương biết hiện tại là thời gian tiểu điêu hóa hình, không thể làm phiền, còn Tần Tiêu thì thông qua hệ thống biết được, sinh mệnh của tiểu điêu bình thường hẳn là đã vượt qua rồi. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, trong cái hố sâu đó cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người. Mẫu thân, chủ nhân, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Một bóng người cao gần bằng điêu nương bay về phía Tần Tiêu và điêu nương. Bởi vì sau khi kiếp vân qua đi, Tần Tiêu đã hội hợp với điêu nương, chờ đợi ở không xa, cho nên sau khi tiểu điêu hóa hình, trực tiếp bay về phía Tần Tiêu và điêu nương. Ngươi thực sự là tiểu điêu, sao không phải là một đứa trẻ? Tần Tiêu nhìn người chim cao gần bằng điêu nương, toàn thân lông vũ màu vàng, có chút không dám tin. Chẳng phải nên là một đứa trẻ sao? Sao lại là người trưởng thành? Nhìn có vẻ còn cao hơn cả mẹ nó một chút, ước chừng khoảng 1m75, mặc dù vẻ non nớt trên mặt vẫn chưa tan biến, nhưng nhìn thế nào cũng là một cô gái 17-18 tuổi, hoàn toàn không khớp với đứa trẻ mà mình đã dự đoán. Tần Tiêu còn nghĩ rằng nếu tiểu điêu hóa hình xong, chỉ khoảng vài tuổi, có lẽ mình có thể nuôi tiểu điêu như con gái, nhưng bây giờ, mình mới 19 tuổi, qua năm mới 20 tuổi, nuôi một đứa con gái 17-18 tuổi, hình như không ổn lắm. Vẻ ngoài của điêu nương cũng rất trẻ trung, chỉ khoảng 23-24 tuổi, hai mẹ con này trông cứ như chị em vậy, giấc mơ có con gái của Tần Tiêu lại tan nữa. Chủ nhân, là ta đây, ta là Á Thành Thể, đương nhiên không phải là đứa trẻ rồi. Tiểu điêu giải thích. Được rồi, chúng ta về trước đi, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa. Tần Tiêu cũng đành chấp nhận. Thấy tiểu điêu cũng hóa hình thành công, bốn con xích hiêu lập tức sốt ruột, đội vàng chạy đến trước mặt Tần Tiêu, làm đủ mọi động tác, vừa giang cánh vừa duỗi móng, Tần Tiêu nhìn mà ngớ người. Điêu nương, bọn chúng có ý gì? Tần Tiêu chỉ có thể hỏi điêu nương, vì hắn không hiểu. Ý của bọn chúng cũng muốn hóa hình, hy vọng ngươi giúp đỡ bọn chúng, chỉ cần ngươi giúp bọn chúng cái gì cũng bằng lòng. Dù sao yêu thú có thể nói tiếng người không nhiều, ngay cả xích hiêu hợp thể kỳ cũng không thể nói tiếng người, bởi vì chúng muốn sống xa lánh con người. Đúng vậy, ta sao lại quên mất, bốn con này cũng là thượng cổ hung thú, không biết có thể thỏa mãn yêu cầu của hệ thống không, có lẽ cũng có thể ký kết khế ước à, một lúc bốn con, vậy thì còn gì bằng. Tần Tiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kim sĩ đại điêu mẹ con đều là thượng cổ hung thú, cho nên sau khi mình ký kết khế ước, liền kích hoạt hệ thống, vậy nếu bốn con này cũng có thể kích hoạt, chẳng phải lại có thể tăng thêm bốn loại vật tư sao? Còn có thể kích hoạt hai thành tựu nữa. Chương 291, thêm bốn con, vật tư yêu thú. Chương 291, thêm bốn con, vật tư yêu thú. Mặc dù Tần Tiêu cảm thấy hẳn là khả thi, nhưng hắn cũng không chắc chắn, dù sao khi khế ước kim sĩ đại điêu mẹ con, là do vô tình kích hoạt, cũng không chắc chắn rốt cuộc có được không. Điêu nương, ngươi hỏi bọn chúng có muốn làm khế ước thú của ta không? Tần Tiêu vừa nghĩ tới liền làm, vạn nhất thành công thì sao? Chẳng phải mình lại có thể phát tài lớn rồi sao? Sau đó điêu nương giao tiếp với chúng bằng tiếng chim một lúc lâu. Tần Tiêu cũng không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra cả bốn con đều rất do dự. Chúng bị điêu nương đánh bại phục, tự nhiên cũng chỉ phục một mình điêu nương, không chỉ vì thực lực mà còn vì áp chế huyết mạch, tóm lại chúng bằng lòng nghe lời điêu nương, bây giờ bảo chúng quy phục một nhân loại, còn phải khế ước, chắc chắn là không vui rồi. Chúng có thể không quan tâm điêu nương quy phục hay, làm việc cho ai cũng được, dù sao chúng cũng chỉ đến làm thuê, chứ không hề nghĩ đến việc bản thân. Điêu nương, nói cho bọn chúng biết, nếu làm khế ước thú của ta, sau này hóa hình sẽ không có chút vấn đề nào, ta bảo đảm bọn chúng có thể hóa hình, còn có thể giúp bọn chúng tăng cường huyết mạch, và còn nhiều lợi ích hơn nữa, nhưng chỉ khi làm khế ước thú mới có thể hưởng thụ. Tần Tiêu phải thêm chút dụ dỗ, nếu không bốn con cú mèo lớn này sợ rằng thực sự không vui, đừng nhìn chúng trông ngốc nghếch, chúng tinh danh làm đấy. Sau đó bốn con xích hiêu cuối cùng dưới sự dụ dỗ, đều đồng ý mỗi loại yêu thú có hai cách khế ước, một là cưỡng chế xâm nhập hồn lực của yêu thú, cưỡng chế để lại khế ước, đạt được tác dụng trói buộc, cách khác là yêu thú tự nguyện quy phục, chủ động giao ra hồn lực để ký kết khế ước. Bốn con xích hiêu này cũng đã chọn cách thứ hai, dù sao hóa hình đối với chúng mà nói, cũng là một sự cám dỗ cực lớn, hơn nữa còn có thể tăng cường tu vi. Bốn con xích hiêu xếp thành hàng, hẳn là bốn con chúng cũng có sự phân chia lớn nhỏ. Con xích hiêu đầu tiên đến trước mặt Tần Tiêu, tự chủ giao ra một tia hồn lực, tiến vào não hải của Tần Tiêu. Phát hiện có hồn lực xâm nhập, kiểm tra thuộc loại hồn lực khế ước, ký chủ có chấp nhận không? Một khi chấp nhận, ký chủ sẽ sở hữu toàn bộ quyền sở hữu đối phương sẽ không thể thay đổi. Chấp nhận. Tần Tiêu đã quen đường quen lối rồi, trực tiếp chấp nhận. Sau khi chấp nhận thành công, chúc mừng ký chủ thu phục một con tượng cổ hung thú, mở khóa vật tư mới, thú hồn đan. Thú hồn đan, mỗi giờ tăng 1, hiệu quả có thể tăng cường hồn lực của yêu thú. Kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã có cơ sở tăng 1. Nhận được thông báo của hệ thống, Tần Tiêu không ngờ lại thực sự khả thi, điều này quả thực là trời giúp ta vậy. Con đầu tiên thành công, con xích hiêu thứ hai cũng theo sát phía sau. Phát hiện có hồn lực xâm nhập, kiểm tra thuộc loại hồn lực khế ước, ký chủ có chấp nhận không? Một khi chấp nhận, ký chủ sẽ sở hữu toàn bộ quyền sở hữu đối phương sẽ không thể thay đổi. Chấp nhận. Chúc mừng ký chủ thu phục một con thượng cổ hung thú, mở khóa vật tư mới, hóa hình đan. Hóa hình đan, mỗi ngày tăng 1, hiệu quả có thể giúp yêu thú hóa hình sớm, số lượng cần thiết tùy thuộc vào độ tinh khiết huyết mạch của nó. Kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã có cơ sở tăng 1. Những vật tư được kích hoạt đều là của yêu thú, Tần Tiêu có chút cả lời, chẳng lẽ khế ước yêu thú chỉ có thể kích hoạt vật tư liên quan đến yêu thú sao? Tần Tiêu không tin tà, tiếp tục khế ước. Phát hiện có hồn lực xâm nhập, kiểm tra thuộc loại hồn lực khế ước, ký chủ có chấp nhận không? Một khi chấp nhận, ký chủ sẽ sở hữu toàn bộ quyền sở hữu đối phương sẽ không thể thay đổi. Chấp nhận. Chúc mừng ký chủ thu phục một con thượng cổ hung thú, mở khóa vật tư mới, thượng cổ yêu đan. Thượng cổ yêu đan, mỗi tháng tăng 1, hiệu quả có thể tăng tỷ lệ đột phá thành công của yêu thú, có khả năng tăng độ tinh khiết huyết mạch. kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã có cơ sở tăng một. Thấy lại là vật tư yêu thú, Tần Tiêu cũng đã xác nhận, thứ này quả thực là như vậy, thu đồ đệ thì cho vật tư tu luyện, khế ước yêu thú thì cho vật tư yêu thú. Còn thứ tư cũng vậy, chủ động nộp hồn lực. Phát hiện có hồn lực xâm nhập, kiểm tra thuộc loại hồn lực khế ước, ký chủ có chấp nhận không, một khi chấp nhận, ký chủ sẽ sở hữu toàn bộ quyền sở hữu đối phương sẽ không thể thay đổi. Chấp nhận. Chúc mừng ký chủ thu phục một con thượng cổ hung thú, mở khóa vật tư mới, thượng cổ tổ huyết. Thượng cổ tổ huyết, cứ 3 tháng tăng 1, hiệu quả, có thể giúp yêu thú phản tổ, sau khi độ tinh khiết huyết mạch đạt 100% sẽ lột xác thành thượng cổ thần thú. Kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã có cơ sở tăng 1. Ký chủ có 2 thành tựu chưa kích hoạt. Liên tục khế ước 4 con thượng cổ hung thú, 4 vật tư mới được mở khóa đều liên quan đến yêu thú, đầu tiên là thú hồn đan, tăng cường hồn lực của yêu thú, thứ hai là hóa hình đan, cũng giúp yêu thú hóa hình, thứ ba là thượng cổ yêu đan, giúp yêu thú đột phá, thứ tư là thượng cổ tổ huyết, cũng giúp yêu thú trưởng thành. Hình như đều không mang lại cho Tần Tiêu bất kỳ sự giúp đỡ thực chất nào, những thứ dùng cho yêu thú, hắn đều không được hưởng chút lợi lộc nào, vật tư kích hoạt khi thu đồ đệ, hắn còn có thể hưởng kém một chút. Thôi vậy, cũng có thể hiểu được, vẫn nên xem hệ thống thành tựu đi, biết đâu lại cho ta một bất ngờ. Sau đó Tần Tiêu lại mở hệ thống thành tựu ra, quả nhiên có 2 thành tựu chưa kích hoạt. Tần Tiêu cũng đội vàng kích hoạt. Thành tựu đầu tiên sau khi kích hoạt, hiệu quả, tăng sản lượng cuối cùng của linh thú đan lên 1000 lần. Thành tựu thứ 2 sau khi kích hoạt, hiệu quả, tăng sản lượng cuối cùng của huyết mạch đan lên 100 lần. Đồ khốn nạn, lần trước còn tăng phúc thánh nguyên linh quả, ta cứ tưởng lần này có thể tăng phúc tiên ngộ quả rồi, kết quả lại là linh thú đan và huyết mạch đan. Tần Tiêu muốn chửi thề rồi, hóa ra bận rộn nửa ngày, mình chẳng được lợi lộc gì sao? Tần Tiêu đương nhiên không phải là không được lợi lộc gì, dù sao cơ sở vật tư tu luyện cũng đã tăng thêm 4 điểm. Hiện tại sản lượng vật tư tu luyện của Tần Tiêu, linh thạch 1.200.000 viên mỗi giây, linh dịch 1.100 giọt mỗi phút, thánh nguyên linh quả 100 quả mỗi giờ, tiên ngộ quả 9 quả mỗi ngày, cực phẩm linh thạch 8 viên mỗi tháng, tiên khí 7 sợi mỗi 3 tháng. Sản lượng vật tư yêu thú, linh thú đan 6.000 viên mỗi giây, huyết mạch đan 500 viên mỗi phút, thú hồn đan 4 viên mỗi giờ, hóa hình đan 3 viên mỗi ngày, thượng cổ yêu đan 2 viên mỗi tháng, thượng cổ tổ huyết 1 giọt mỗi 3 tháng. Mặc dù vật tư yêu thú thu hoạch lớn, nhưng vật tư tu luyện cũng được hưởng lợi từ số lượng cơ bản, đều có chút tăng lên. Được rồi, đã bận rộn xong xuôi rồi, chúng ta về trước đi, các ngươi chẳng phải đã có 1000 viên huyết mạch đan rồi sao? Cứ dùng trước đi, đợi dùng hết rồi lại hỏi ta, bảo đảm đủ. Hiện tại Tần Tiêu thực sự đã có đủ rồi, trước đây mỗi phút sản xuất ra 1 viên, hơn 2 tháng cũng chỉ khoảng 9 vạn viên, bây giờ số lượng cơ bản đã tăng lên, thành tựu còn tăng phúc 100 lần, 500 viên mỗi phút, cần bao nhiêu cũng đủ. Chủ nhân, 1000 huyết mạch đan không đủ đâu. 1000 không đủ, 1000 không đủ. Không đủ, không đủ. Không đủ. Bốn con xích hiêu vây quanh Tần Tiêu kêu la ở Mỹ, mặc dù không thể nói tiếng người, nhưng sau khi ký kết khế ước có thể giao tiếp qua tinh thần. Từ cách nói chuyện, Tần Tiêu có thể phân biệt được ai lạ, ai là lão nhị rồi, bốn con không chỉ giống nhau mà còn như cái máy đọc lại. Ta biết không đủ, về rồi sẽ cho thêm, ta thấy bốn con các ngươi đều là cú mèo, sau này ngươi là đại miêu, ngươi là nhị miêu, ngươi là tam miêu, ngươi là tứ miêu. Tần Tiêu nói với bốn con xích hiêu đang kêu la ở Mỹ, tiện thể đặt tên cho bốn con, cứ theo thứ tự nói chuyện mà xếp, không cần nghĩ đại miêu là con đầu tiên phá bỏ ra, ba con còn lại đều là đệ đệ. Nghe Tần Tiêu nói về rồi sẽ cho thêm, bốn con xích hiêu liền không kêu nữa, sau đó bốn người liền quay trở về thất tinh lâu. Những người xem tự nhiên cũng đều tản đi, tin tức Tần Tiêu có 2 kim sĩ đại điêu đều hóa hình thành công, tự nhiên cũng phải được truyền về. Trở về thất tinh lâu, lần này Tần Tiêu cũng không keo kiệt, huyết mạch đan đủ dùng, bởi vì đối với những thượng cổ hung thú này mà nói, việc tăng cường huyết mạch cũng tương đương với việc tăng cường tu vi. Liên tục 2 ngày cho ăn, 6 con thượng cổ hung thú hợp thể sơ kỳ đã tăng lên một cảnh giới, toàn bộ đạt đến hợp thể trung kỳ. Hôm nay cũng là yến tiệc của đế tử Tiêu Nguyên Thần, Tần Tiêu cũng phải chuẩn bị rồi, phải tặng quà mới được. Chương 292, yến tiệc đế tử, vương gia gây khó dễ. Chương 292, yến tiệc đế tử, vương gia gây khó dễ. Hôm nay phạm là thế lực cấp 4 trở lên đều phái đại diện đến, Thanh Châu thành cũng trở nên náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là yến tiệc do đế tử Tiêu Nguyên Thần tổ chức, không phải để chúc mừng, mà là để mọi người làm quen. Đáng lẽ yến tiệc phải tổ chức ngay khi vừa đến, nhưng vì sự việc khẩn cấp nên đã không tổ chức, dù sao chuyện mật cảnh thâm viên rất khẩn cấp. Bây giờ cũng đã sửa chữa gần xong, những việc tiếp theo chỉ có thể từ từ, Tiêu Nguyên Thần cũng sắp trở về, cho nên mới nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc. Không thể nào một đế tử đến Thanh Châu một chuyến, rồi lại lặng lẽ đến lặng lẽ đi, điều này không hợp lý. Thế lực cấp 3 trở lên đều có một bàn, thế lực cấp 3 trở xuống thì trung bàn, dù sao cấp bậc cũng đã ở đây rồi. Yến tiệc cũng không tổ chức vào buổi tối, mà là buổi trưa, vì Tiêu Nguyên Thần ăn xong sẽ trở về đế đô. Thất Tinh Lâu là một thế lực cấp 3, tự nhiên cũng có một bàn, Tần Tiêu có thể dẫn người đến, không như các thế lực cấp 4 khác, chỉ có thể dẫn theo một người, bốn thế lực dùng chung một bàn. Tần Tiêu tổng cộng có thể dẫn theo 7 người, hỏi sư nương, nàng nói không thích náo nhiệt, lộ mái này nàng không thích, hỏi Tả Hữu Sứ, hai phu thê họ cũng trực tiếp từ chối, nói họ đã quen sống nhàn rỗi, hỏi Lạc Khai Kiệt, hắn nói phải trấn giữ Thất Tinh Lâu, trông chừng những đệ tử bị bắt đó. Hỏi một vòng, Tần Tiêu đành chỉ có thể dẫn 5 đồ đệ của mình đi, người lớn đều từ chối, người nhỏ thì cũng phải nể mặt chứ. Còn về việc Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông nhìn mấy đồ đệ của mình thế nào, cũng không quan trọng, dù sao cũng đã là bí mật công khai rồi, bọn họ không hỏi, Tần Tiêu cũng không nói, mọi người cứ hòa bình chung sống là được. Còn thiếu 2 người, Tần Tiêu cuối cùng đành phải để Điêu Nương và Nữ Nhi Tiểu Điêu cùng đi, toàn bộ là những người cốt cán của mình, không có gì sai. Còn về đại miêu và bốn huynh đệ xích yêu kia, hiện tại vẫn chưa thể hóa hình, nếu không bốn vệ sĩ lớn cũng không tệ. Còn về việc tặng quà gì, Tần Tiêu cũng không nghĩ nữa, dù sao bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào trước mặt đế tử Tiêu Nguyên Thần cũng dường như không đủ tầm, vậy thì cứ giản dị một chút, dùng linh dịch và thánh nguyên linh quả vậy, thứ này không chỉ nổi tiếng, mà độ quý hiếm cũng đủ, tiện thể quảng cáo luôn, bây giờ mình đã có tư cách khoe của rồi. Tìm đủ người xong, Tần Tiêu liền dẫn năm đồ đệ và hai yêu thú cùng đi đến Tổng đốc phủ. Yến tiệc được tổ chức tại Tổng đốc phủ. Đến giờ tị, Tần Tiêu đã dẫn người lên đường, dù sao yến tiệc sẽ bắt đầu vào giờ ngọ, phải đến sớm để thể hiện sự tôn trọng. Khi Tần Tiêu đến Tổng đốc phủ, đã có không ít người đến từ rất sớm, đa số là các thế lực cấp 4 trở xuống. Yến tiệc cấp đế tử, bọn họ có được một chỗ ngồi đã là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh rồi, tự nhiên là đến từ rất sớm. Yến tiệc này không thiết lập chỗ đăng ký quà tặng, cũng không biết là Tiêu Nguyên Thần coi thường những thứ này, hay là hắn muốn chỉ mời tiệc, mọi người làm quen, không nhận quà. Mặc dù yến tiệc chưa bắt đầu, nhưng chỗ ngồi đã được bày biện xong xuôi. Chỗ ngồi chính đương nhiên là vị trí của Tiêu Nguyên Thần, ở giữa vị trí đầu tiên. Dưới nữa là hai chỗ ngồi đầu tiên bên trái và phải, bên trái là Thành Châu Vương Tiêu Nguyên Đức và Tuần Châu Vương Tiêu Nguyên Nhân, hai vị vương gia thân phận đã ở đây, ngồi vị trí đầu tiên bên trái, không có gì phải bàn cãi. Bên phải là Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng và lang gia của Tiên Đạo Thương Hành, hai thế lực đỉnh cấp. Tổng đốc vẫn là chủ nhà, Tiên Đạo Thương Hành thì khỏi phải nói, vị trí đầu tiên bên phải là của hai nhà bọn họ, không có gì để bàn cãi. Sau đó, bên trái là vị trí của Thuần Dương Tông, Huyền Âm Tông, Thiên Nguyên Tông, nhưng Thiên Nguyên Tông đã bế tông, nên không có ai đến. Bên phải là đại diện các thế lực, Thất Tinh Lâu, một số quan viên trung cấp, cùng một số thế lực Tần Tiêu không quen biết, thậm chí còn có thế lực từ châu lân cận. Tiếp theo nữa là bàn của các thế lực cấp 4, 4 nhà một bàn, thế lực cấp 5 thì càng ít hơn, không thể mang theo người, 8 nhà một bàn. Lần này quan viên Thanh Châu không tham dự đầy đủ, chỉ một số quan trọng cũng ngồi phía sau Bạch Tuấn Hùng. Dù sao chủ yếu vẫn là để làm quen với các thế lực Thanh Châu, quan viên triều đình đâu phải chưa từng gặp đế tử, không cần thiết phải gọi hết đến. Sự xuất hiện của Tần Tiêu đương nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không phải vì Tần Tiêu gần đây quá năng động nên mới thu hút sự chú ý, mà là Thất Tinh Lâu 8 người, 6 đại mỹ nữ, đội hình này phải nói là vô cùng bắt mắt. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tu vi của những người này, bọn họ lại không dám tiếp tục nhìn. Vân Mạn và Lâm Thi Mộng là hóa thần kỳ, tỷ muội Lạc Gia và Thương Thần là nguyên anh kỳ đỉnh phong, năm đệ tử này, hầu hết mọi người đều đã quen biết, dù sao danh tiếng của các đệ tử một chút cũng không kém Tần Tiêu. Bọn họ e ngại là Điêu Nương và Tiểu Điêu, bọn họ đều không nhìn thấu tu vi, chỉ là áp lực mạnh mẽ khiến bọn họ không dám nhìn thẳng. Để không gây chú ý, Tần Tiêu còn đặc biệt làm quần áo cho hai mẹ con bọn họ, dù sao bộ lông vàng toàn thân thực sự quá chói mắt, đặc biệt làm bộ đồ có thể bao bọc toàn bộ lông, nhưng nhan sắc của hai mẹ con này cũng thật sự cao, vẫn thu hút sự chú ý Tần Tiêu thì không sao cả, trực tiếp đi đến bàn của Thất Tinh Lâu, vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống. Không lâu sau, mọi người lần lượt đều đến đông đủ. Mọi người đều khá hòa thuận, không có tranh chấp, nhưng không ai dám đến vị trí của Thất Tinh Lâu để nói chuyện. Dù sao vương gia đã ra lời, muốn tuyên chiến Thất Tinh Lâu, ai dám lúc này đi tự tìm phiền phức. Thuần Dương Tông lần này là nhị trưởng lão Hàn Minh Viễn làm đại diện. Đại trưởng lão đã bế quan đã lâu, vị lão giả đến họp lần trước hẳn là tông chủ của Thuần Dương Tông, xem ra việc không quan trọng đều do nhị trưởng lão Hàn Minh Viễn này xử lý. Hàn Minh Viễn nhìn biểu cảm của Tần Tiêu cũng có chút rối rắm. Đầu tiên, hắn quả thật đã nhận được lợi ích từ Tần Tiêu, nhưng bây giờ tông môn của mình lại mất đi một đệ tử thiên linh căn, tính thế nào cũng không có lời gì. Thuần Dương Tông còn đỡ một chút, Huyền Âm Tông thực sự muốn bóp chết Tần Tiêu. Khó khăn lắm mới xuất hiện một đôi song sinh thiên linh căn, Huyền Âm Tông đã bỏ ra cái giá rất lớn, lại còn cho Lạc Gia không ít lợi ích, lúc này mới để tỷ muội Lạc Gia gia nhập Huyền Âm Tông. Bây giờ bị Tần Tiêu nửa đường cướp đi, có lòng muốn giết Tần Tiêu. Nhưng bây giờ sự trưởng thành của Tần Tiêu đã không còn là Huyền Âm Tông có thể chọc vào được nữa. Rất nhanh hai vị vương gia cũng vào sân. Tất cả mọi người đều tiến lên chào hỏi, đây chính là vương gia à, lại còn là hai vị, nếu có thể được thưởng thức, vậy sau này chẳng phải sẽ bay cao sao? Nhưng Tiêu Nguyên Đức cũng chỉ đáp lại vài câu đơn giản, liền đi đến vị trí của mình. Tiêu Nguyên Nhân cũng vậy, hắn ở Tuần Châu đã sớm quen với cảnh tượng như vậy, hắn huyên vài câu sau đó cũng đi đến vị trí của mình. Sau đó Tổng đốc và Lăng Hồng Văn cũng đi vào, bọn họ đi từ nội phủ ra. Xem ra đã đến sớm, vẫn luôn giao lưu, thấy thời gian gần đủ rồi mới đi ra. Sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Tiêu Nguyên Thần mới xuất hiện. Cho đến lúc này, tất cả nhân viên đã có mặt đầy đủ. Dọn món đi. Tiêu Nguyên Thần ra hiệu một chút, sau đó rất nhiều người bưng khay thức ăn nhao nhao vào sân. Linh thực trên mỗi bàn đều không chênh lệch là bao, cũng không cần thiết phải phân cao thấp trên phương diện này. Cảm tạ chư vị đã đến tham dự tiệc tiễn biệt này. Thanh Châu tuy là vùng biên cương của Thiên Triều, nhưng đối với Thiên Triều mà nói, cũng là một châu cực kỳ quan trọng, cũng là nhờ cậy chư vị tông môn thế lực. Điều này mới có thể khiến Thanh Châu an ổn cho đến nay. Đến đây, bổn đế tử kính chư vị một ly. Sau khi tất cả linh thực đã được dọn lên, Tiêu Nguyên Thần trước hết là một câu xã giao mở đầu, sau đó liền nâng ly kính rượu. Tất cả mọi người ngồi dưới cũng nhao nhao nâng ly rượu lên, đế tử kính rượu, điều này có thể khoe khoang cả đời rồi. Một ly linh tiểu xuống bụng, bữa tiệc xem như chính thức bắt đầu. Theo quy tắc, tiếp theo chính là khách sáo qua lại, khen ngợi lẫn nhau, cuối cùng mọi người đều mãn nguyện rời đi, bữa tiệc xem như kết thúc viên mãn. Đế tử giáng lâm Thanh Châu ta, đây không chỉ là thiên triều coi trọng Thanh Châu ta, mà còn là đế tử coi trọng Thanh Châu chúng ta. Mặc dù bổn vương và đế tử là huynh đệ ruột thịt, nhưng bổn vương cũng đã chuẩn bị chút lễ mọn để cảm tạ sự coi trọng của đế tử. Tiêu Nguyên Đức nói xong, liền lấy ra một thanh kiếm pháp bảo cực phẩm, sai người đưa lên. Kiếm này tên là Thanh Tiêu, được chế tác từ vật liệu đặc trưng của Thanh Châu, đã mời hơn 10 vị đại sư chế tạo thành. bổn vương xin lấy đây làm lễ tặng, còn mong đế tử đừng chê cười. Tiêu Nguyên Đức tặng lễ vật nặng, tự nhiên là muốn Tiêu Nguyên Thần không can thiệp vào chuyện giữa hắn và Tần Tiêu nữa, cầm bảo kiếm trở về là được. Sao lại được chứ? Luca, chúng ta là huynh đệ, ngươi thực sự quá khách khí rồi. Tiêu Nguyên Thần tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn thu bảo kiếm lại. Pháp bảo cực phẩm, đây đã là thứ không tồi rồi, tuy hắn không dùng được, nhưng cũng có thể thưởng cho thủ hạ a bổn vương không giàu có như lục đệ, lần này ra ngoài cũng không mang theo thứ tốt gì. Nơi này có 10 quả ẩn linh quả đặc sản của Tuần Châu, tuy không bằng Thánh Nguyên linh quả, nhưng cũng không kém là bao, coi như là quà tặng cho đệ tử. Tiêu Nguyên Nhân cũng phải thể hiện một chút, dù sao người cũng đã đến, hơn nữa hắn cũng cho được, không thể làm mất mặt vương gia. Sau đó Bạch Tổng đốc và Lăng hội trưởng cũng đưa lên những món quà đã chuẩn bị sẵn. Thần Tiêu, ngươi thì sao? Mọi người đều nói ngươi tài lực hùng hậu, sẽ không phải là chưa chuẩn bị đó chứ? Đến lượt Thất Tinh lâu, Tiêu Nguyên Đức trực tiếp hỏi. Chương 293, trưng bày tài lực, linh dịch tính bằng cần. Chương 293, trưng bày tài lực, linh dịch tính bằng cần. Sau khi Tiêu Nguyên Đức nói xong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bản của Thất Tinh lâu, muốn xem Thần Tiêu ứng phó thế nào. Ân oán giữa Thất Tinh lâu và vương gia, bọn họ đều biết, cho nên khi vương gia đưa ra pháp bảo cực phẩm, mọi người đều bắt đầu suy đoán, liệu đây có phải là cố ý của vương gia, để khi Tần Tiêu tặng quà thì hạ thấp Tần Tiêu không? Không ngờ vương gia cũng biết ta tài lực hùng hậu à, ta còn tưởng giấu khá kỹ, đã bị ngươi phát hiện rồi, vậy thì ta không giả vờ nữa, ta chính là thủ phú Thanh Châu, ta thẳng thắn. Tần Tiêu lần này đến là để khoe của, chỉ cần đủ giàu, liền không lo không chiêu mộ được nhân tài. Bản thân hắn hiện tại đang rất cần nhân tài cao cấp, bất kể là các loại đại sư hay cao thủ cảnh giới, đều thiếu. Nhưng những người này lại không phải một chút linh thạch là có thể lôi kéo được. Chỉ cần thể hiện một chút tài lực, để các đại lão này biết rằng, bất kể yêu cầu thế nào, Thất Tinh lâu đều có tài lực để đáp ứng, hoàn toàn có thể yên tâm đầu quân, bất kể là làm công hay đầu quân, đều ổn định một cách đáng kinh ngạc. Thủ phú. Ha ha, tiểu tử ngươi sợ là luyện thể đến ngốc rồi sao? Toàn bộ Thanh Châu ngay cả khi loại trừ tiên đạo thương hành, thủ phú cũng không đến lượt tiểu tử ngươi. Tiêu Nguyên Đức trực tiếp bị lời nói của Tần Tiêu chọc cười, có mấy cục linh thạch liền cho là giàu rồi sao? Còn thủ phú? Phải biết rằng rất nhiều thiên tài địa bảo có nhiều linh thạch cũng không mua được. Ồ, nghe khẩu khí của vương gia, chẳng lẽ tài lực của vương gia còn nhiều hơn ta? Tần Tiêu biết Tiêu Nguyên Đức là cố ý chỉ điểm mình, cho nên hắn cũng không chịu theo Tiêu Nguyên Đức nữa, muốn làm mất mặt thì ta cho ngươi một cơ hội, lấy ngươi làm bản đạp. Dù sao hiện tại ngươi cũng không thể tuyên chiến, chờ sau này đại trận làm xong, ta cũng không sợ ngươi nữa. Tiểu tử, ngươi sợ là còn chưa biết đi, phủ vương gia thiên tài địa bảo vô số, sao có thể so với tên nhà giàu mới nổi chỉ có mấy linh thạch như ngươi, so tài lực với vương gia, ngươi sợ là đang tìm chết. Đúng vậy, đừng nói đến bảo vật của phủ vương gia, chỉ cần vương gia hiện tại tùy tiện lấy ra chút đồ vật, chính là toàn bộ gia sản của ngươi cũng không mua nổi. Tiểu nhi vô tri, còn không biết trời cao đất rộng a. Những người nói chuyện đều là thế lực ngoại châu, bởi vì bọn họ không sợ Tần Tiêu trả thù, dù sao thế lực của bọn họ lại không ở Thanh Châu, cho dù Tần Tiêu có tìm phiền phức, ở Khâu xin phép cũng không qua được. Những người này phần lớn là của Tuần Châu, nói rằng sau lưng không có vương gia Tuần Châu Tiêu Nguyên Nhân tham gia, Tần Tiêu không tin. Lời này ta không thích nghe rồi, ai nói ta chỉ có linh thạch, hơn nữa vương gia còn không dám nói. Các người đám tiểu nhân lỗ bịch này sao lại nói nhiều như vậy? Vạn nhất vương gia không lấy ra được thứ gì, mất mặt, các ngươi chịu trách nhiệm sao? Tần Tiêu bề ngoài là đang trách mắng những người nói chuyện kia, thực chất là đang chỉ điểm Tiêu Nguyên Đức. Tiểu tử, bổn vương vốn không muốn so đo với ngươi, nhưng ngươi lại dám nghi ngờ bổn vương, vậy bổn vương không thể không cho ngươi thấy một phen rồi. Tiêu Nguyên Đức đương nhiên nghe ra ý tứ của Tần Tiêu, đã muốn làm trò cười, bổn vương thành phần ngươi. Bổn vương cũng không ước hiếp ngươi, cứ lấy thanh đế tử kiếm của bổn vương mà nói, kiếm là thiên đế ban tặng, chính là vật phẩm thượng đẳng trong pháp bảo cực phẩm. Nếu đấu giá, sẽ không dưới 500 tỷ. Bổn vương cứ tính 500 tỷ, ngươi trên người có lấy ra đủ linh thạch không? Tiêu Nguyên Đức cũng không lấy bảo vật gì nữa, trực tiếp đặt đế tử kiếm của mình lên bàn. Chỉ một thanh kiếm này, chính là cả đời của Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không ngờ vị vương gia này lại chơi xấu như vậy, thanh đế tử kiếm do thiên đế ban tặng này, cái này sao mà tính giá trị được chứ? Nếu tính theo pháp bảo cực phẩm, đấu giá 100 tỷ là được rồi, cái này có thiên đế gia trì, 500 tỷ cũng nói được, nhưng cái này căn bản không thể lên sàn đấu giá, không có giá thị trường, tùy tiện nói một câu, chính là 500 tỷ rồi. Vốn dĩ Tần Tiêu còn định dùng linh dịch để so, nhưng bây giờ có vẻ không được rồi. Một giọt tính 3 vạn giá thị trường, cũng phải hơn 1.600.000 giọt, đổi thành cân, cũng phải hơn 3.300 cân. Linh dịch Tần Tiêu thì không thiếu, nhưng cái này bày ra quá tốn chỗ rồi. 500 tỷ, mà thôi, chẳng qua 50 quả Thánh Nguyên Linh Quả mà thôi. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp lấy ra 50 quả Thánh Nguyên Linh Quả, đặt vào một cái đĩa lớn. Vương gia còn có thứ gì không? Trưng bày xong Thánh Nguyên Linh Quả, Tần Tiêu còn khiêu khích hỏi Tiêu Nguyên Đức. Hay hay hay, bổn vương quả thực đã xem thường ngươi, quên mất ngươi có Thánh Nguyên Linh Quả. Vậy bổn vương sẽ lấy ra khối hộ thân pháp bảo này, cũng là pháp bảo cực phẩm, giá trị không dưới 200 tỷ, bổn vương không tin ngươi còn có Thánh Nguyên Linh Quả. Tiêu Nguyên Đức cũng ngây người, Tần Tiêu này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều Thánh Nguyên Linh Quả như vậy? Nhưng hẳn là cũng sắp hết rồi, một cây Thánh Nguyên Linh Quả 100 năm nhiều nhất cũng chỉ ra được 100 quả. Cho dù Tần Tiêu có vặt chùi cả cây Thánh Nguyên Linh Quả ở Linh Dược Cốc, cũng chỉ có 100 quả. Cộng thêm lượng tiêu hao trước đây của Tần Tiêu và 20 quả đã hứa trả công cho Tiêu Nguyên Thần, 50 quả hẳn là giới hạn của hắn rồi. 200 tỷ sao? Ta ở đây vừa hay có 200 tỷ linh thạch. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra một cái túi trữ vật. Lần này Tần Tiêu không dùng Thánh Nguyên Linh Quả nữa, mà đổi thành 2 vạn thượng phẩm linh thạch, vừa đủ 200 tỷ hạ phẩm linh thạch. Ngươi nói 200 tỷ là 200 tỷ ạ?
Đúng vậy, cầm một cái túi trữ vật rách nát, đúng là nói bừa. Túi trữ vật của ta còn có 2000 tỷ đây.
Nhóm tiểu nhân Lỗ Bịch ban nay lại bắt đầu lao thật là phục rồi, vậy thì xin đế tử giúp kiểm tra một chút đi, ta cũng muốn kiểm tra tài sản của các ngươi, nhưng ta sợ các ngươi trộm linh thạch. Tần Tiêu nói xong liền đưa túi trữ vật cho một cấm vệ, sau đó túi trữ vật liền đến tay Tiêu Nguyên Thần. Đối với tình huống như vậy, Tiêu Nguyên Thần rất thích xem, sở thích duy nhất của hắn chính là thích xem náo nhiệt. Cầm lấy túi trữ vật kiểm tra một phen xong, cũng kinh ngạc, đủ 2 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Không tồi, bên trong có 200 tỷ linh thạch. Tiêu Nguyên Thần vốn tưởng rằng sẽ là trung phẩm linh thạch hoặc hạ phẩm linh thạch, không ngờ đều là thượng phẩm linh thạch, sự quý hiếm của thượng phẩm linh thạch không hề thua kém linh dịch ra cái gì. Hắn ta thật sự có 200 tỷ linh thạch. Đây là 200 tỷ đó, không phải lấy vật tư gì đó để bù trừ chứ? Làm sao có thể? Đây là đế tử đích thân nói, là linh thạch. Lần này đám tiểu nhân Lỗ Bịch không còn la ó nữa, mà là các thế lực khác ở Thanh Châu bắt đầu bàn tán xôn xao. Vật phẩm và linh thạch là hai khái niệm khác nhau, giống như khái niệm tài sản và tiền mặt vậy. Giá trị đồ vật của ngươi là bao nhiêu, và ngươi có bao nhiêu linh thạch trong người không phải là một khái niệm, đây là 200 tỷ đó. Ngươi cho rằng bổn vương chỉ có chút đồ vật này sao? Linh thạch bổn vương mang theo bên mình là 50 tỷ, 200 tỷ của ngươi e rằng đã vét sạch ra tài rồi nhỉ, không biết 50 tỷ này, ngươi còn có không? Tiêu Nguyên Đức không ngờ Tần Tiêu lại còn có thể lấy ra 200 tỷ linh thạch, hắn cũng không thể không lấy ra linh thạch của mình. Nhưng đây không phải linh thạch mang theo bên người gì cả, mà là 1/3 kho linh thạch của phủ đô gia, dù sao ai lại rảnh rỗi mang 50 tỷ linh thạch bên mình chứ? 50 tỷ mà thôi, ta cũng lười phiền thoái, thêm 5 quả thánh nguyên linh quả nữa. Tần Tiêu cũng không lấy linh thạch nữa, dù sao lấy 5 quả trái cây càng đơn giản, bởi vì thêm linh thạch lại phải lấy túi chứa vật ra vào kiểm tra, thực sự phiền phức. Lại là thánh nguyên linh quả, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới có sao? Lão phu cũng có 3 quả, ngươi còn thì cứ lấy ra đi. Tiêu Nguyên Đức có chút mất bình tĩnh, Tần Tiêu này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại còn có thánh nguyên linh quả? Hắn cũng chỉ có thể lấy ra thánh nguyên linh quả của mình, vẫn là 3 quả, hắn không tin Tần Tiêu còn có thánh nguyên linh quả, thật sự coi thánh nguyên linh quả là quả dại ven đường sao? Thì ra vương gia cũng có à, vậy ta không dùng thánh nguyên linh quả nữa, ta ở đây có 200 cân linh dịch, giá thị trường một giọt 3 vạn, 200 cân, vừa đúng 30 tỷ. Tần Tiêu nói xong, liền lấy ra 4 cái bình thủy tinh lớn. Đây là thứ hắn đã dặn viện nghiên cứu đặc biệt chế tạo, mỗi cái bình thủy tinh lớn có thể chứa 50 cân linh dịch. Cái gì? Linh dịch? Cân? 200? Một loạt từ ngữ tưởng chừng bình thường, nhưng khi hợp thành một câu, tất cả mọi người đều không hiểu. Ngay cả Tiêu Nguyên Thần cũng ngây người, khi nào thì linh dịch lại tính bằng cân? Lại còn 200 cân. Một giọt linh dịch không đáng gì, 10 giọt, 100 giọt cũng không quá khoa trương, nhưng khi dùng đến từ cân thì lại khác rồi. Ngay cả Chí Tôn Thiên Triều cũng chưa từng dùng cân lượng để xưng hô linh dịch, A Tiêu Nguyên Thần cũng tò mò hỏi: "Thật sự là 200 cân sao?" Chương 294, linh dịch dụ hoặc, chúng nhân muốn mua. Chương 294, linh dịch dụ hoặc, chúng nhân muốn mua. Sức chấn động của hơn 50 quả thánh nguyên linh quả đủ mạnh, 200 tỷ linh thạch cũng khiến người ta kinh ngạc, nhưng trước 200 cân linh dịch, dường như tất cả đều có thể chấp nhận được. Giá của linh dịch không cao, theo lý mà nói hoàn toàn không thể so với thánh nguyên linh quả, dù sao một cái là thiên tài địa bảo, một cái chỉ là vật tư tu luyện quý giá. Nhưng xét về nhu cầu thực tế, linh dịch mới là thứ thiết yếu, hơn nữa lại là 200 cân, 200 cân là khái niệm gì? Đơn giá của linh dịch là tính theo dọn, 200 cân này là đủ 10 vạn giọt a, đừng nói là đã từng thấy, ngay cả nghe cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Á, bẩm đệ tử, quả thật là 200 cân. Thật yêu thấy Tiêu Nguyên Thần cũng có chút nghi ngờ, đội vàng xác nhận. Thật yêu, ngươi sẽ không phải là lấy chất lỏng khác giả mạo đó chứ? Đúng vậy, một cân ít nhất cũng phải 500 giọt, 200 cân là 10 vạn giọt rồi, đâu ra nhiều linh dịch như vậy chứ? Cái này nhìn là biết có một lượng nhỏ linh dịch, còn lại đều là giả, khi nào thì linh dịch lại không đáng giá như vậy? Khi Tần Tiêu xác nhận là 200 cân linh dịch, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ. Điều này cũng không trách bọn họ, thứ này vừa xuất hiện, ngay cả Tiêu Nguyên Thần cũng muốn nghi ngờ, 200 cân linh dịch, đủ 10 vạn giọt, đế đô cũng chưa chắc có nhiều kho dự trữ như vậy chứ? Tính lưu động của linh dịch vốn rất mạnh, bên này mua, bên kia lại ban thưởng tiêu hao, đế đô thật sự chưa chắc có nhiều kho dự trữ như vậy. Thiên triều tuy cũng kiểm soát được vài chỗ linh tuyển, nhưng vẫn cần phải thông qua mua sắm để duy trì tiêu hao. Dù sao thiên triều lớn như vậy, lượng tiêu hao cũng không phải là một con số nhỏ. Ai, các ngươi sao lại không tin gì cả? Được thôi, vậy thì xin đế tử, tổng đốc và lăng hội trưởng kiểm nghiệm một chút đi. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra một cái thìa nhỏ, lại lấy ra 3 cái ly thủy tinh. Đây cũng là do Tần Tiêu bảo những luyện đan sư kia chế tạo, chuyên dùng để uống linh dịch. Hiện tại linh dịch ở chỗ Tần Tiêu không còn tính bằng giọt nữa, mà tính bằng ly, bằng cân lượng. Một ly này có thể chứa khoảng 2 lạng, nhưng cái thìa nhỏ này có kích thước 1 lạng. Tần Tiêu 4 ly, Bạch Tuấn Hùng 1 ly, Lăng Hồng Văn 1 ly, Tiêu Nguyên Thần 2 ly. Tần Tiêu lần lượt lấy một thìa từ 4 cái bình thủy tinh lớn đổ vào 4 cái ly. Cứ như vậy, mỗi bình lấy 1 ly 50 giọt, 4 ly có thể chứng thực 4 bình linh dịch lớn kia rốt cuộc có phải là thật hay không. Còn về việc tại sao không cho hai vị vương gia mỗi người 1 ly, đó là Tần Tiêu đương nhiên sẽ không chịu thiệt thòi này. Các ngươi đều nhắm vào ta rồi, ta còn cho các ngươi mỗi người 1 ly, ta không phải là kẻ ngốc thì là gì? Một ly này chính là 50 giọt linh dịch, hôm nay vậy mà có thể uống như linh hữu. Bạch Tuấn Hùng và Lăng Hồng Văn cũng là lần đầu tiên dùng linh dịch như vậy. Hai người nhìn nhau một cái, liền nâng ly uống cạn. Lập tức linh khí khổng lồ bùng nổ trong chốc lát, hai người cũng vội vàng thu nạp hấp thụ, đừng lãng phí. Một lát sau, linh dịch đã được tiêu hóa, không hổ là đại năng đại thừa kỳ, thật nhanh chóng. Không tồi, đây chính là linh dịch, hơn nữa còn là linh dịch thượng phẩm nhất, tuyệt đối là do đại linh tuyển sinh ra. Bạch Tuấn Hùng luyện hóa xong, nói trước tiên, không tồi, đây quả thật là linh dịch không sai, linh khí của nó không hề có tạp chất. Lăng Hồng Văn lập tức cũng bày tỏ, linh dịch cũng sẽ thay đổi nhỏ tùy theo môi trường, nhưng linh dịch của Tần Tiêu không có chút tạp chất nào, độ tinh khiết đạt 100. Thần kỳ như vậy sao? Tiêu Nguyên Thần cũng bị khơi dậy sự tò mò, cầm hai ly linh dịch trước mặt lên cũng một hơi uống cạn. Hắn với tư cách là đệ tử, đúng là đã từng được hưởng đãi ngộ này, đó là vào dịp Thiên Đế Thọ Yến, bọn hắn với tư cách là đệ tử đều có thể nhận được một ly linh dịch, nhưng cũng chỉ là một ly, dù sao người cần được ban thưởng quá nhiều. Liên tiếp hai ly xuống bụng, cảm nhận linh khí thuần túy, Tiêu Nguyên Thần nhắm mắt tận hưởng, cảm giác này quả thực rất kỳ diệu. Điều kỳ diệu của linh dịch chính là không cần phải cố ý luyện hóa nó. Các đệ tử bình thường gọi là luyện hóa linh dịch, thực chất là quá trình hấp thụ hoàn toàn linh khí do linh dịch hóa thành, gọi là luyện hóa. Đối với đại năng mà nói, điều này căn bản không cần luyện hóa, uống vào là có thể nhận được phản hồi ngay lập tức. Không tồi, bổn đệ tử có thể chứng minh, hai ly này cũng là linh dịch thuần khiết, một giọt linh dịch thị trường có lẽ là 3 vạn linh thạch, nhưng 100 giọt đã lên đến 3 đến 5 vạn. 200 cân này, một giọt 10 vạn e rằng cũng có người tranh giành muốn có à, trị giá 30 tỷ là quá dư giả rồi, đừng nói 30 tỷ, cho ngươi 200 tỷ, ngươi cũng chưa chắc mua được 200 cân linh dịch, cái này đã có thể nói là vô giá rồi. Tiêu Nguyên Thần xác nhận là linh dịch, trực tiếp công khai ủng hộ Tần Tiêu. Nếu hắn có thể mang số linh dịch này về, phụ thân không phải sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác sao? Thế nên hắn buộc phải hết lòng ủng hộ Tần Tiêu, sau đó bảo Tần Tiêu bán linh dịch cho hắn, giá cả thế nào cũng dễ nói. Nếu đây thật sự đều là linh dịch, vậy thì quá đáng sợ. Phải biết rằng linh dịch không phải càng nhiều càng rẻ, mà vì sự quý giá của nó, càng nhiều lại càng đắt. Lượng này đã không phải là linh thạch có thể cân đo đong đếm được. Ta đi, sớm biết Tần Tiêu có nhiều linh dịch như vậy, ta đã nên đầu quân cho Thất Tinh Lâu mới phải. Chẳng trách người của Thất Tinh Lâu đều đồng lòng như vậy, nhiều linh dịch thế này, e rằng có thể khiến tất cả đệ tử mỗi tháng đều có một giọt đi. Sau khi xác định tính chân thật của linh dịch, một số thế lực trung lập cũng nhao nhao dục dịch. Cái này mẹ nó còn sợ cái giám gì vương gia chứ, vương gia lại không đổi được nhiều linh dịch như vậy. Sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể có nhiều linh dịch thế này? Nhưng nhìn mấy người bọn họ cũng không giống giả, chẳng lẽ Tần Tiêu tiểu tử này thật sự tìm được linh tuyển khổng lồ nào đó? Tiêu Nguyên Đức cũng choáng váng, nhiều linh dịch như vậy, cho dù không có bí quyết kia, dựa vào số linh dịch này, hắn cũng có tự tin xung kích độ kiếp kỳ rồi, đây đúng là một nguồn năng lượng khổng lồ. Lão Lục, tình báo của ngươi cũng không chuẩn xác, ngay cả chuyện Tần Tiêu có nhiều linh dịch như vậy cũng không biết. Tiêu Nguyên Nhân cũng có những toan tính khác, 200 cân linh dịch này còn khiến hắn động tâm hơn cả cái bí quyết huyết hồn kia. Cái bí quyết kia vẫn còn là một tần số, 200 cân linh dịch này lại là thực sự bày ra trước mắt. Tần Tiêu, không biết ngươi có bán linh dịch này không? Lăng Hồng Văn với tư cách là hội trưởng Tiên Đạo Thương Hành, đương nhiên là người đầu tiên nhìn ra sự đáng sợ của 200 cân linh dịch này, trực tiếp mở miệng hỏi. Bổn tổng đốc cũng có ý định, ngươi có bán không? Bạch Tuấn Hùng lúc này cũng không màng mặt mũi của huynh đệ tốt nữa, cũng truy vấn. Đúng vậy, Tần lâu chủ, chúng ta cũng muốn mua một ít. Bao nhiêu cũng được, chia cho chúng ta một ít đi. Tần lâu chủ, lúc trước là chúng ta nói cản, cũng bán cho chúng ta một ít đi. Có Lăng Hồng Văn và Bạch Tuấn Hùng khởi đầu, các thế lực khác cũng nhao nhao mở miệng cầu mua. Đối mặt với lời cầu mua của mọi người, Tần Tiêu cũng ngây người, hợp lại thứ có thể thể hiện tài lực nhất không phải linh thạch, cũng không phải thánh nguyên linh quả, mà là linh dịch. Tần Tiêu hiện tại mỗi phút có thể sản xuất 1100 giọt linh dịch, khiến hắn quên mất rằng sản lượng của mình cao, không có nghĩa là thứ này không quý giá. Đặc biệt là linh dịch loại tài nguyên tiêu hao này, lượng biến sẽ gây ra chất biến. Một giọt đối với đệ tử bình thường là một bảo vật, 100 giọt đối với một thế lực cũng là bảo vật, 1000 giọt, 1 vạn giọt đối với đại năng đều là bảo vật rồi. Tu vi của bọn họ đặt ở đó, một lượng nhỏ linh dịch bản thân tự dùng không đạt được tác dụng chất biến, thế nên mới dùng làm ban thưởng, giúp hậu bối trưởng thành nhanh hơn. Nhưng khi đạt đến một lượng nhất định rồi, bản thân bọn họ đều có thể dùng để đột phá, bọn họ đương nhiên động tâm rồi. Tần Tiêu, bản vương cảm thấy ngươi là người khá tốt, nếu bán, nhớ chừa cho bản vương một phần. Tiêu Nguyên Nhân thấy mọi người đều mở miệng, hắn cũng đội vàng bày tỏ, dù sao hắn và Tần Tiêu còn chưa kết toán, nếu có thể có được một lượng lớn linh dịch, chuyến này cũng không uổng phí. Ngũ ca, ngươi có ý gì? Tiêu Nguyên Đức đều cạn lời rồi, lúc này Ngũ ca lại đâm sau lưng mình. Thật ra 200 cân linh dịch này vừa xuất hiện, ai mà không hồ đồ chứ? Tiêu Nguyên Thần cũng không quản nhiều như vậy nữa, cũng hỏi Tần Tiêu. Tần Tiêu, bổn đệ tử cũng có ý muốn thu mua, chúng ta cũng là bằng hữu, không biết ngươi có thể chia cho ta một nửa không? Chương 295, đặc biệt tranh giành, đấu giá tiệc rượu. Chương 295, đặc biệt tranh giành, đấu giá tiệc rượu. Ban đầu Tần Tiêu định tặng linh dịch cho đệ tử Tiêu Nguyên Thần, nhưng hiện tại cục diện dường như đang phát triển theo một hướng khác. Tác dụng của linh dịch này dường như vượt quá mong đợi, nếu thật sự cho không, e rằng sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn, mình có thể giàu có, nhưng không thể để người khác cảm thấy mình giàu vô hạn. Ừm, tiểu tử đã lấy ra rồi, đương nhiên là có ý định bán. Tần Tiêu hiện tại cũng tiến thoái lưỡng nan, nhiều người muốn như vậy, mình không bán một ít dường như không thể kết thúc được. Thế này đi, 200 cân, đệ tử 100 cân, lăng hội trưởng 30 cân, bạch tổng đốc 30 cân, nhân vương 30 cân, còn khoảng 10 cân chắc chắn là không đủ, ta sẽ thêm 40 cân, tính theo cân, đấu giá một chút đi. Tần Tiêu nhanh chóng phân chia xong 200 cân này. Đệ tử là phần lớn, lấy 100 cân là điều bắt buộc, vốn dĩ cũng định tặng, lăng hội trưởng và bạch tổng đốc là chỗ dựa hiện tại của mình, mỗi người 30 cân cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có 30 cân của Tiêu Nguyên Nhân, Tần Tiêu cũng đã cân nhắc, một mặt, tạm thời còn chưa chính thức kết toán, nể mặt một chút, đắc tội một vương gia là đủ rồi, không cần thiết đắc tội hai vị. Mặt khác cũng là cho nhân vương 30 cân, không cho đức vương, hai huynh đệ bọn họ chắc chắn sẽ không đồng lòng, phá vỡ liên minh. Còn về 50 cân còn lại do mình bổ sung để đấu giá, Tần Tiêu cũng sẽ trực tiếp loại trừ Tiêu Nguyên Đức. Tần Tiêu sẽ không tin rằng, cho hắn 30 cân, hắn sẽ tha cho mình, vậy thà một giọt cũng không cho, mình cũng vừa hay thiết lập hình tượng, kéo thêm thiệt cảm. Ha ha, như vậy rất tốt, ngươi hảo phóng cho bổn đế tử 100 cân, vậy bổn đế tử cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cứ tính 10 vạn mở giọt, 100 cân, 5 vạn giọt, 50 tỷ linh thạch. Tiêu Nguyên Thần rất hài lòng với sự phân chia của Tần Tiêu, dù sao người muốn quá nhiều, không thể nào cho mình tất cả, 100 cân cũng đủ rồi. Dù sao mình hôm nay sẽ rời đi, nếu mang đi hết, vậy Lăng hội trưởng và Bạch tổng đốc sẽ không nhận được gì, cũng không tốt cho Tần Tiêu. Tần Tiêu thì không sao, bởi vì linh dịch của hắn cũng gần như vô tận, nhưng hắn vẫn lập kế hoạch như thể chỉ có 300 cân, Tần Tiêu cũng nhận ra rằng, uy lực của thứ này e rằng còn đáng sợ hơn cả tiên mộ quả. Vì đế tử đều tính 10 vạn một dọn, tiên đạo thương hành của ta đương nhiên cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, 30 cân 15.000 dọn, 15 tỷ linh thạch. Lăng Hồng Văn cũng đội vàng bày tỏ, hắn cũng phải tích trữ một ít hàng để chuẩn bị cho việc đột phá sau này, thứ này không phải để bán, nên cũng không quan tâm giá thị trường nữa. Vậy ta cũng giống như Lăng Minh. Bạch Tuấn Hùng cũng vậy, hắn mua về cũng là để chuẩn bị cho tương lai của mình. Được thôi, 30 cân thì 30 cân, bản vương cũng không phải người keo kiệt, 15 tỷ thôi mà, bản vương vẫn có thể lấy ra được. Tiêu Nguyên Nhân cũng bày tỏ thái độ, hơn nữa sau này còn có 50 cân đầu giá, mình thu thêm một ít, kiếm được 2 vạn dọn chắc không thành vấn đề. Vậy tiểu tử đã tạ chư vị. Sau đó Tần Tiêu bắt đầu phân chia. Đệ tử trực tiếp lấy đi 2 bình lớn, Tần Tiêu cũng bổ sung thêm 100 giọt đó, 2 bình lớn vừa đúng 100 cân. Sau đó Tần Tiêu lại lấy ra 2 bình giống khác, chia 2 bình lớn đó thành 4 phần, 3 phần 30 cân, 1 phần còn lại chưa đến 10 cân. Những đại lão này trên người cũng đủ linh thạch, tại chỗ liền thanh toán linh thạch, cũng đều cất phần của mình đi. Tất cả mọi người đều đỏ mắt nhìn mấy vị đại lão cất linh dịch vào túi trữ vật của mình, nhiều linh dịch như vậy, thực sự khiến người ta thèm muốn. Tần lâu chủ, mau đấu giá đi. Đúng vậy, để chúng ta cũng được nhờ chút phúc đi. Mấy vị đại năng, xin đừng tranh giành với chúng ta nữa. Các thế lực nhỏ khác cũng nhao nhao mong đợi cuộc đấu giá mau chóng bắt đầu. Cái này, chúng ta trước tiên đặt ra quy tắc nhé, mỗi người, mỗi thế lực chỉ được đấu giá một lần, sau khi đấu giá thành công, sẽ không được tham gia đấu giá phần còn lại nữa, vậy nên chư vị vẫn nên thận trọng nhé. Linh dịch của tiểu tử đấu giá theo đơn vị 1 cân, 2 cân, 3 cân, cứ thế tăng dần, chư vị xin hãy tính toán kỹ linh thạch và nhu cầu của mình nhé. À đúng rồi, Đức Vương chắc là không thèm số linh dịch này đâu, cũng sẽ không tranh giành với chư vị số đồ này, vậy nên cứ tạm thời loại trừ Đức Vương đi. Tần Tiêu nói sơ qua quy tắc đấu giá, tiện thể còn loại trừ Tiêu Nguyên Đức, hơn nữa còn là công khai loại trừ, điều này khiến Tiêu Nguyên Đức tức giận không thôi, nhưng hắn lại không thể công khai nổi giận, dù sao đây là tiệc của đệ tử. Hừ, bản vương không thèm số linh dịch đó. Nhưng vì thể diện, Tiêu Nguyên Đức vẫn giả vờ nói như thể không hề quan tâm. Vậy thì tốt quá, tin rằng mọi người cũng sẽ cảm ơn Đức Vương. Thấy Tiêu Nguyên Đức tự mình mở lời, Tần Tiêu đạt được kết quả mong muốn, liền chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Để tiện tính toán, ta sẽ lấy ra 55 cân, bắt đầu đấu giá từ 1 cân, tổng cộng 10 vòng. Bây giờ bắt đầu vòng đầu tiên, 1 cân linh dịch, giá khởi điểm 10 triệu. Tùy ý thêm, không giới hạn. Tần Tiêu nói xong, liền lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong vừa đúng 500 giọt. 11 triệu, 20 triệu, 25 triệu. Ngay từ đầu, liên tiếp 3 nhà trả giá, chớp mắt đã lên đến 25 triệu, đã là mức giá đấu giá thông thường. Nhưng những người trả giá đều là thế lực cấp 4, thế lực cấp 5 không có nhiều linh thạch như vậy, chỉ có thể đứng nhìn, mãn nhãn. Thế lực cấp 3 thì đang đợi phía sau, một cân còn chưa đáng để bọn họ ra tay. Cuối cùng vẫn bị một thế lực cấp 4 giành được một cân này với giá 35 triệu, bọn họ có thể lấy ra nhiều như vậy cùng lúc, cũng coi như là thế lực cấp 4 có tài lực khá mạnh. Các thế lực cấp 4 khác thấy một cân đã bị giành mất, bọn họ đều lắc đầu bỏ cuộc, 2 cân thì bọn họ càng không mua nổi. Sau đó là phần đấu giá 2 cân. Không có giá khởi điểm nữa, không làm những thứ hoa hoè hoa sói đó, cứ trực tiếp ra giá đi. Tần Tiêu lấy ra 2 cân linh dịch xong, trực tiếp để bọn họ tự do ra giá, giá khởi điểm hay không cũng không có ý nghĩa gì. 50 triệu, 55 triệu, 60 triệu. Dù không có giá khởi điểm, giá cả cũng chớp mắt lên đến 60 triệu, một số thế lực cấp 3 và một số quan viên cũng bắt đầu nhập cuộc. Bọn họ cũng biết, càng về sau, số lượng càng nhiều, bọn họ càng không đấu giá nổi, chi bằng lúc các thế lực lớn chưa vào cuộc, cứ tranh thủ lấy 2 cân thì tính 2 cân, kéo đến cuối cùng, 1 cân cũng không lấy được. 70 triệu, chư vị xin đừng nâng giá nữa, nể mặt từ mỗ một chút, ta cũng không tham lam, chỉ cần 2 cân thôi. Từ Chí Vĩ trực tiếp hô ra 70 triệu, vừa đúng gấp đôi giá đấu giá 1 cân. Hắn với tư cách là phó tư trưởng tư quy hoạch đất này, tiền kiếm được vốn đã nhiều, thêm vào một lao trượng nhân làm nghề kinh doanh vật liệu đá, coi như là một quan viên có tài sản khá giả. Vậy không được, 2 cân này ta cũng cần. Ta ra 80 triệu. Một thế lực cấp 3 của Tuần Châu cũng lên tiếng. 85 triệu. Từ Chí Vĩ thấy người này không phải người Bản Châu, cũng biết đối phương sẽ không để mặt mình, vậy thì chỉ có thể dùng linh thạch mà nói chuyện, trực tiếp thêm 5 triệu. 90 triệu. Thế lực cấp 3 của Tuần Châu kia cũng không chịu thua kém, lập tức lại thêm 5 triệu. Từ Mỗ ra 100 triệu, nếu các hạ còn thêm nữa, vậy Từ Mỗ đành phải cắt ái rồi. Từ Chí Vĩ cũng nổi nóng, ngươi một thế lực của Tuần Châu, còn muốn hoành hành ở Thanh Châu thành của ta sao? Từ Mỗ ra 100 triệu, ngươi trả được thì ngươi lấy đi. Người kia còn muốn thêm, nhưng bị đồng bạn bên cạnh kéo lại. Thôi đi, ở địa bàn của người ta, cứ khiêm tốn một chút, chúng ta còn phải ở lại một thời gian nữa mà. đồng bạn cũng nghe ra giọng điệu của Từ Chí Vĩ, hơn nữa 100 triệu mua 2 cân, cũng không phải quá hời, chi bằng nhường đi, hiện tại còn chưa thể đắc tội chết quan viên bản địa. Đã Tử Tư kiên trì như vậy, vậy ta sẽ không tranh với ngươi nữa, ta không muốn nữa. Người kia cũng nghe lời khuyên, trực tiếp từ bỏ, dù sao còn có, hắn cũng không thiếu linh thạch, đấu giá 3 cân cũng được. Tần Tiêu cũng không ngờ, thứ này lại có thể đấu giá càng lúc càng cao, 1 cân chỉ đấu giá 35 triệu, 2 cân này đã lên đến 100 triệu rồi, vậy 3 cân thì sao chứ? Ý định ban đầu của hắn là chia sẻ một chút, kéo thiệt cảm, không ngờ lại biến thành kiếm tiền rồi sao? Thế này đi, 1 cân 50 triệu, cũng không thêm giá nữa, 3 cân ta sẽ bán với giá 150 triệu, các ngươi tự thương lượng xem thuộc về ai đi, đừng tranh giành đến cuối cùng lại làm mất hòa khí của mọi người. Tần Tiêu vẫn quyết định đấu giá không ổn lắm, vạn nhất cuối cùng mọi người tranh đến mức nổi nóng, lại đổ lỗi cho mình, chi bằng bán thẳng đi.